nhìn đến chúng ta là bị người để mắt tới. Bọn họ này một đám người người mặc dù không nhiều, nhưng lại từng cái đều là tinh nhuệ, Mã Long mời bọn họ bốn người, người người đều là tiên thiên phía dưới tuyệt đỉnh nhân vật, mà Khổng Bá Nhân một nhóm, càng là chiến trận tinh thủ, sát khí ngút trời, đủ ngạnh kháng tiên thiên. Nếu như tiểu cầu ngụy binh dám hướng bọn họ động móng đuốt mà nói, nhất định sẽ đập đi bọn họ răng hàm. Chỉ hy vọng bọn họ sẽ không chỉ là nhìn xem. Trần Tử Ngang cũng cười trả lời một câu. Bất quá một đoàn người tốc độ cũng không có bởi vì ngụy quân để mắt tới mà chậm lại, ngược lại càng thêm gấp rút, giống là muốn tranh thủ thời gian thoát đi nơi đây một dạng. Nhìn đến Mã Long bọn họ cũng là quyết tâm muốn mượn kế này đả kích một cái nơi này ngụy binh. Màn đêm giáng lâm, La Ngựa cũng đã tháo xuống dây cương, xe xe lương thảo làm thành một vòng tròn, phụ trách binh sĩ nhao nhao bồi tiếp bản thân La Ngựa nằm ở trong vòng nghỉ ngơi, ngoài vòng tròn có Hàn cùng sắp xếp người thay phiên phòng thủ, phụ trách ban đêm cảnh giới. Gào thét Hàn Phong không thể ngăn cản mệt nhọc một ngày binh sĩ lâm vào ngủ say, mặc dù trên mặt đất ẩm ướt lạnh, dưới thân cũng chỉ có vô cùng đơn giản dâm dạng, nhưng sâu trầm hô hút tiếng lại liên tiếp. 3-4 giờ thời điểm, là mọi người ngủ rất chết thời điểm, cũng là một người thể xác tinh thần buông lỏng nhất thời điểm. Nơi xa nhỏ bé tiếng vó ngựa nhường Trần Tử Ngang đột nhiên mở ra hai mắt, tinh quang ở trong con ngươi lóe lên một cái rồi biến mất, khoanh chân ngồi ở mặt đất hắn đột nhiên đứng ra mà lên. Thế nào? Một mực bảo trì cảnh giác chắc khách cũng bị bên cạnh người động tác kinh tỉnh lại. Có người đến, có ngựa, trên móng ngựa thả nệm êm. Trần Tử Ngang nhẹ nhàng trả lời, một bên chậm rãi đi tới phòng thủ binh sĩ trước đó, nhường hắn thông chi xuống dưới. Binh sĩ đều biết rõ mấy người thân mang tuyệt nghệ, trong lòng cũng không sinh nghi, chạy như điên hô hoán lên. Chắc khắc nhấc lên đầu rắn trượng đi tới Trần Tử Ngang bên cạnh, hơi có vẻ kinh ngạc nhìn hắn một cái. Thẳng đến lúc này, bản thân vận công bên thai mới có thể loáng thoáng nghe được móng ngựa thanh âm, Trần Tử Ngang dĩ nhiên như thế đã sớm có thể nghe được. Tử Ngang tốt nhĩ lực. Chắc đại ca quá khen, tại hạ đối với nhị khiếu vẫn đủ tự tin. Trần Tử Ngang cười cười, hắn hai năm này sở tu tiên thiên chân khí toàn bộ đều dùng để bổ dưỡng, cường tráng nhục thân. Một mực trước đây không lâu, hắn kết hợp nhiều loại công pháp nhục thân rốt cục đột phá đến tiên thiên cảnh giới, thành tựu không để lọt chân thân, chân chính thiên cương bá thể. Nếu như vậy còn không thể so chắc khách trước giờ phát hiện động tĩnh, vậy mình cũng xem như tu luyện uổng phí một cuộc. Tiếng vó ngựa càng ngày càng gần, cuối cùng càng là ầm ầm vang lên liên miên, vào lúc đó nơi đóng quân cũng đã hỏa quang hừng hực, tất cả mọi người đều toàn bộ tinh thần đề phòng, chuẩn bị ổn thỏa. Tứ phía đều có người, người trước mặt nhiều nhất, chúng ta nơi này có hơn 30 người. Trần Tử Ngang hai lỗ thai có tiết tấu lay động, lấy thai thay mặt mục đích, đối tứ phía động tĩnh rõ như lòng bàn tay. Tiên thiên cảnh giới nhục thân nhường hắn mỗi giờ mỗi khắc đều có một loại trưởng khống tất cả cảm giác, không chỉ là bản thân nhục thân, còn có đối ngoại giới cảm ứng. Ân. Vừa dứt lời, đã thấy nơi xa người cưỡi đột nhiên kéo một phát cương ngựa, hơn 10 vị dáng người khôi ngô, mặt mũi hung hãn người cưỡi đột nhiên dương cung cài tên, sau một khắc, mũi tên điện thiểm, thẳng hướng lấy cái kia xe xe lương thảo mà đến. Mũi tên hoành không, ở giữa không trung đầu mũi tên chỗ đột nhiên giấy lên một tia hỏa quang, tiếp theo trở thành một đoàn hỏa diễm, tiêu xạ mà đến. Không được. Chắc khách kinh hãi, thân thể vây một cái, cầm trong tay đầu rắn trượng cũng đã mở ra phía trước hai cây mũi tên, nhưng đối phương tận lực phân tán ném bắn, hắn cũng không ngăn cản địa phương khác. Trần Tử Ngang cũng không rên một tiếng đánh bay bốn nhánh trường tiễn, cái khác mũi tên lại chuẩn xác rơi vào cấp lương cho xe, xâm nhập vài tấc, có thể thấy được hắn lực đạo. Người ngụy kỵ xạ quả nhiên bất phàm. Vài ước. Một mực nằm ở trung tâm Mã Long gân giọng giống to, một nhóm binh sĩ cũng đồng thời từ la ngựa phía dưới lấy ra từng trương bố trí thảm đến, hướng về bốc cháy địa phương che đi. Giá. Nơi xa ngụy binh lần nữa phát ra một lần ném bắn, không xem qua đánh dấu đổi thành người, sau đó kẹp lấy lưng ngựa, cũng đã lao đến. Tử Ngang, lên đi. Chắc khách hít sâu một hơi, đối diện rất trước ba mọi người khí tức thâm hậu, nếu để cho bọn họ xông tiến đến, đối với phổ thông sở binh tới nói không khác một trận đại nạn. Trần Tử Ngang nhẹ gật đầu, dưới chân chỉ vào, cũng đã hướng về đối phương nào tới. Ngay đầu người kia dáng người hùng tráng, người mặc thuộc da, hai mắt vào nến, khí tức lăng lệ, cầm trong tay một chuôi phía sau lưng khảm đao, nhìn thấy đánh tới hai người, trên mặt tàn nhẫn cười một tiếng, dùng ngựa hướng về phía Trần Tử Ngang nên đón. Một cỗ mạnh mẽ tuyệt luân sát khí kinh đảo hải lãng hướng về Trần Tử Ngang vọt tới, chỉ là khí cơ phun trào, đoán chừng liền có thể nhường người nhát gan tim phổi xé rách mà chết. Mượn nhờ mã lực, người này trường đao bổ xuống, đao khí ngưng ở thân đao, khí độ xâm nghiêm, đao nhanh nhanh như bô lôi, hàn mang chớp động mà tới. Người này tên là Liệt Hách, ngụy triều nổi danh đao pháp cao thủ, bất quá hắn bản tính tàn nhẫn, thật không thích nhất sở người cái kia một bộ. Ở bây giờ ngụy triều trên dưới toàn bộ đều đổi phục sức, giảng cứu lễ tiết đại thế phía dưới, hắn vẫn là một bộ gia cách, mặt vẽ bôi hồng, một bộ man nhân cách ăn mặc. Ở hắn nhìn đến, sở người nhu nhược, sở người đồ vật càng là không đáng học tập, giống thất hoàng tử Mân Linh như vậy toàn diện sở hóa, coi như hắn là hoàng tử, liệt hách hắn cũng xem thường. Cũng bởi vậy hắn mới có thể bị đuổi đến nơi đây, sát sát đội vật lương, nhường hắn lấy được chút giáo huấn. Bất quá liệt hách nhưng lại chưa bao giờ cảm thấy bản thân bỏ lỡ, đại ngụy sở dĩ có thể có hôm nay thành tựu, dựa vào cũng không phải sở người lễ nghi, mà là trong tay mình trường đao. Sở người lễ nghi ngoại trừ có thể cho người mềm yếu, còn có cái gì dùng? Giống như hiện tại, bản thân trước mặt người này gánh vác đao kiếm, khí tức cường đại, nhưng chỉ là bị bản thân sát khí xông lên, thậm chí ngay cả rút đao đều quên. Trong mắt mang theo giễu cợt, liệt hách trong tay động tác không chút nào chậm, thẳng chạm Trần Tử ngang cái cổ. 3. Một đôi trắng loãng như ngọc thủ trưởng đột nhiên xuất hiện ở trước mắt, nhẹ nhàng liền đem liệt hách trong tay hậu bối khảm đao kẹp ở song trưởng. Hạo nhiên đại lực giống như là gió nhẹ mơn trớn mặt nước, chỉ là nhường trước người nhân thân thể lay nhẹ, dưới chân mặt đất dâng lên một tầng đất mặt, liền tiêu tán không còn. Chương 188, Thiên Cương Bá Thể. A. Liệt hách hai mắt vừa mở, thể nội chân khí trào lên, mặt mũi càng lộ vẻ dữ tợn, dưới khố tuấn mã càng là phấn tiếng tê mình, nhưng trước mắt người này nhưng thủy chung một mặt đạm nhiên, thân thể càng là không nhúc nhích tí nào. Buông tay. Bên cạnh truyền đến hừ lạnh một tiếng, một vị nhìn qua dũng mãnh thô hào hán tử cũng đã từ bên cạnh rồi ngựa chạy tới, một tay nắm tay, từ trên lưng ngựa đột nhiên nhảy lên, hướng về Trần Tử ngang ầm vang nện xuống. Phía dưới tuấn mã không thể chịu được lực, ầm vang ngã xuống đất, người tới quyền thế hung mãnh, ở bóng đêm đến phía dưới nhấc lên ầm ầm nổ đùng. Từng tầng dập dờn khí lãng. Người tới trong nháy mắt cũng đã đi tới Trần Tử ngang phía trên, từ trên trời hướng phía dưới phủ xuống, phô thiên cái địa kình phong càng là đem bao phủ Trần Tử ngang trên dưới quanh người. Mà liệt hách lúc này cũng là hàm răng khẽ cắn, chân khí hợp thành cùng thân đao. Bang! Trường đao từ đó gián đoạn thành hai đoạn, mà liệt hách thì cầm trong tay một nửa đoạn nhận, thân thể như cung, cánh tay làm tiễn, đoạn nhận giống như là bị bắn nhanh mà ra lợi nhận, xét qua một đạo ưu mỹ mà tàn nhẫn đường vòng cung. Chém về phía Trần Tử ngang huyết hầu. Hai người tương giao nhiều năm, hai bên càng là hiểu rõ quá sâu, mặc dù không có trước giờ lên tiếng, nhưng lẫn nhau phối hợp lại ăn ý mười phần. Không sai. Trần Tử ngang không vội không chậm thanh âm ở hai người liều mạng giáp công phía dưới vẫn như cũ là rõ ràng có thể nghe. Hai tay buông lỏng, mặc cho một nửa đoạn nhận rủ xuống đất, dưới chân đạp nhẹ, thân thể ở trong kình phong nhỏ bé sai, một quyền một đao cũng đã lệch một ly thác thân mà qua. Dũng mãnh đại hán sau khi hạ xuống đột nhiên biến quyền thành trảo, thân thể một chiết, năm ngón tay mang theo xé cơ nứt ra kình phong trụ hướng Trần Tử ngang cổ họng, rộng thùng thình năm ngón tay bởi vì sung huyết mà biến đỏ bừng, ở chân khí quán chú phía dưới còn có một phần kỳ nghệ cảm nhận. Mà cái kia liệt hách, thân đao lật một cái, cũng đã hướng về Trần Tử ngang ngay đầu chém đi. Ha ha! Trần Tử ngang cười khẽ, một tay lật một cái, nhẹ nhàng ngăn khuất cổ họng trước đó, đối phương có thể xé rách sơn nham năm ngón tay giống như là lâm vào vũng bùn. Hơi hơi một vùi lấp, ngập trời kình khí tiêu tán vô tung. Đương. Hùng hồn chân khí ra chỉ phía dưới, vốn liền sắc bén lưỡi đao càng là có thể chặt đứt sắt thép. Lúc này, chạm tại trước mặt người đầu lâu, xuất hiện không phải nứt ra xương sọ, bắn tung tóe bóc, mà là kim thiết giao kích rõ ràng vang. Thiên thiên chân nhân. Dũng mãnh đại hán sắc mặt trắng bệnh. Khổ luyện kim thân. Liệt hách miệng rộng mở ra, ánh mắt bên trong xuất hiện kinh khủng. Các ngươi đã biết đã quá muộn. Trần Tử ngang mỉm cười lúc này ở trong mắt hai người lại giống như là tiền sử hung thú tàn nhẫn, kinh khủng. Năm ngón tay một nắm, ken két giòn vang tiếng vẫn như cũ vang lên. Trước mặt đại hán sắc mặt trắng hơn, nhưng hắn cũng là dũng mãnh, biết rõ bản thân hôm nay khó thoát kiếp nạn, ngược lại khơi dậy trong đáy lòng cô kia chơi liều. Ánh mắt bên trong tuyệt vọng cùng điên cuồng cùng tồn tại, dưới chân đập mạnh, mặt đất ầm vang nổ tung âm thanh bên trong, hắn một cái khác đầu cánh tay đột nhiên dâng lên, gân xanh, mạch máu cao cao nâng lên. Điên cuồng lớn tiếng giống, một quyền cũng đã hướng về Trần Tử ngang đầu lâu đánh tới. Toàn thân lực đạo, chân khí hội tụ cùng một quyền này. Kinh mạch căng phồng lên nước, cơ bắp căn căn xoắn xuýt, một quyền này đánh ra, dù cho có thể mạng sống, hắn cũng là một cái phế nhân. Một mực vân đạm phong khinh Trần Tử ngang hơi có vẻ kinh ngạc nhìn đối phương một cái, nhưng ở tuyệt đối thực lực phía dưới, đối phương vùng vây dây chết không có chút ý nghĩa nào. Đơn trưởng nhấc lên, từ dưới lên trên chính giữa đối phương quyền phong, vô cùng đơn giản một cái chọc lên. Mang theo lại là thể nội dọa người nghe tin bất ngờ ngập trời lực lượng. Giang giác. Khớp xương giòn vang, thiết quyền vỡ nát, đầy trời sen lẫn chân khí xương máu bay lên, thê lương tiếng gào thét vang lên theo. Phúc. Một chân như cột động, đối diện người lồng ngực lõm bay ngược mà lên, tê tâm liệt phế gầm rú bị một cước cắt ngang, người ở giữa không trung liền sinh cơ tiêu tán. Trên lưng ngựa liệt hách cũng đã đằng không mà lên, vọt hướng phương hướng lại là bản thân cái kia một mặt, vị này một mực tự nhận dũng mãnh chiến sĩ, ở đối mặt tử vong thời điểm cũng không có chính hắn cho rằng dũng cảm. Phúc! Một nửa đoạn nhận đột nhiên từ hắn ngực toát ra, giữa không trung thân ảnh mất đi mạnh mẽ, thẳng tắp rủ xuống. Sau lưng Trần Tử Ngang hơi hơi lắc lắc đầu. Lấy người này thực lực, nếu như cùng bản thân liều chết một trận chiến lời còn có thể nhiều chống đỡ mấy lần, lúc này đem phía sau lưng lộ ra đến, lại là ở tự tìm tử lộ. Nghiêng đầu hướng một bên truy hồn trượng Trác Khách nhìn lại, Trác Khách đối thủ khiến cho là một cây trường mâu, múa hổ hổ sinh phong, như trường giang đại hà sóng sau cao hơn sóng trước. Mà Trác Khách trong tay đầu rắn trượng huyên hóa ra trăm ngàn đầu ngân xà, đầy trời chui vào, phun ra nuốt vào như linh xà thổ tín. Đương! Đương! Trác Khách trong tay đầu rắn trượng cùng đối phương trường mâu giao tiếp dĩ nhiên phát ra tiếng kim loại, nhìn đối phương cắn chặt hàm răng, cái trán gân xanh nổi lên, hai con ngươi cũng đã một mảnh xích hồng. Mà Trác Khách thì còn có thời gian nhìn về phía Trần Tử Ngang, thắng bại cũng đã hết sức rõ ràng. Chỉ là Trác Khách nhìn về phía Trần Tử Ngang ánh mắt bên trong tràn đầy chấn kinh, tựa hồ còn không có từ vừa mới tình hình bên trong lấy lại tinh thần. Hướng về Trác Khách mỉm cười, Trần Tử Ngang dưới chân một bước, cũng đã vượt qua mấy trượng cự ly, trực diện hậu phương chạy đến hơn 30 vị ngụy binh. Tu luyện là cùng một loại công pháp, kết bạn chiến đấu cũng có trải qua nhiều năm, đám này ngụy binh hai bên khí tức cũng lẫn nhau quán thông. Hùng vĩ khí chàng bao phủ toàn bộ đội ngũ. Chỉ là ở trong mắt Trần Tử Ngang, chiến trận này hào nhoáng bên ngoài, bên trong tạp nham không chịu nổi, khí tức hồn trọng, đâu đâu cũng có sơ hở. Ngực bụng nhỏ bé cổ, một cỗ khí tức chậm rãi ấp ủ, cuối cùng hóa thành một tiếng kinh thiên giống to, từ trong miệng phun ra. Hống! Hùng vĩ, đắt đỏ tiếng gào xé ra màn đêm, hướng về phía trước hơn 30 vị ngụy binh phóng đi. Ở sau lưng người nghe tới chỉ là hơi có vẻ chói hai tiếng gào. Ở những người này nhìn đến thì là một trận kinh khủng tai nạn. Tiếng gào cửa ra, nháy mắt ở trước người hóa thành một phiến cuồng bạo gió lốc, cuốn lên tầng tầng đất sóng, một thoáng thời gian cắt bay đá chạy, thiên hôn địa ám. Vô hình sóng âm hóa thành thực chất, quét ngang trước người tất cả. Một nhóm ngụy quân ngay cả ngựa dẫn người đồng thời run lên, trong miệng mũi một tia huyết dịch đi mắng chảy ra, trong hai oanh minh nổ vang, trong đó có mấy người càng là trực tiếp thất khiếu đổ máu, ngã xuống đất mà chết. Những người khác dù cho sinh cơ còn tại, nhưng là mắt không thể coi. Hai không thể ngửi, chỉ có thể mặc người chém giết. Trần Tử Ngang một tiếng gầm điên cuồng, quét ngang bát phương. Sau một khắc, một đầu bóng người xông vào đầy trời sóng gió, chờ gió bình sóng lặng thời điểm, nguyên địa sau khi một đầu gánh vác đao kiếm thân ảnh, cùng đầy đất tàn thi. Tử Ngang giấu giếm được ta thật đáng. Nguyên lai ngươi đúng là vị tiên tiên chân nhân. Trác Khách tay trụ đầu gián trượng, nhìn xem Trần Tử Ngang lắc lắc đầu thở dài, ánh mắt bên trong có hâm mộ, có đố kỵ, càng nhiều thì là khó có thể tin. Đối thủ của hắn cũng đã ngã ở trên mặt đất, trước ngực máu tươi dính ướt vào áo, sắc mặt biến thành màu đen. Chắc đại ca nhưng từ chưa hỏi qua ta là không phải người trong tiên thiên. Trần Tử Ngang không vội không chậm một lần nữa trở về lương thảo vòng bên cạnh, cười nói. Ai? Chắc có thể lắc lắc đầu thở dài. Như thế tuổi trẻ tiên thiên chân nhân, ta có thể liền nghĩ đều không dám nghĩ. Không nói, nhìn xem địa phương khác còn có cần hay không hỗ trợ. Trần Tử Ngang cắt đứt đối phương cảm thán. Bản thân cái này tiên thiên thế nhưng là có chút nhu lợi, có hơn phân nửa đều không coi là bản thân bản sự. Quay đầu nhìn lại, phía trước khổng bá nhân một đám kiêu thắng quân người cũng đã giải quyết đối thủ, chỉ có bên trái hẳn cùng nơi nào còn đang dây dưa, bất quá kiêu thắng quân cũng đã chạy tới, nhìn đến giải quyết ngụy quân cũng là trong nháy mắt. Về phần phía bên phải, ngụy binh sắp xếp người ít nhất, mặc dù Trịnh Nhai bọn họ một đôi thái độ cao ngạo, nhưng thực lực lại là không bằng, Trịnh Nhai càng là cũng đã đả thông hai mạch nhâm đốc, có hy vọng tiên thiên nhân vật. Đoán chừng cũng không cần đến hỗ trợ. Trần Đại Hiệp, không xong. Mã Long kêu sợ hãi nhường Trần Tử Ngang trong lòng âm thầm một cái lộ bộ. Trịnh Đại Hiệp cùng Cao Nữ Hiệp đuổi theo ngụy binh chạy. Hai cái ngớ ngẩn. Trần Tử Ngang hàm răng chua chua, hận không thể ngay tại chỗ chửi ầm lên. Chương 189, Thượng Sư Cát Sơn. Mã tướng quân ý muốn như thế nào? Khổng bá nhân mặt hiện lên không kiên nhẫn, nghiêng đầu nhìn một chút nơi xà cao ngất dây núi. Trường Thanh núi địa thế hiểm trở. Đại quân không cách nào thông hành, số ít mấy người vào núi, muốn tìm tới, không khác mò kim đáy biển. Nhưng nếu là bởi vì hai người chậm trễ lương thảo, vậy càng là không có khả năng. Chính ai là Sơn Hải phái trưởng môn công tử, cái kia cao bích thược thân phận cũng không đơn giản. Mã Long cũng núm, mặc dù không có nói thẳng, nhưng cũng đã biểu thị tốt nhất đừng bỏ xuống hai người này. Kỳ thật hắn trong lòng cũng đang âm thầm kêu khổ, vốn coi là bọn họ hai người thân thủ bất phàm, là to lớn giúp đỡ. Ai nghĩ được hiện tại chẳng những không thể giúp đỡ được gì, ngược lại có khả năng liên lụy đến bản thân. Tử Ngang, ngươi nói thế nào? Lúc này ngụy quân cũng đã quét sạch sạch sẽ, một đám người cũng xúm lại đến cùng một chỗ, Trác Khách biết do Trần Tử Ngang thân làm tiên thiên chân nhân, tâm linh thuần túy, truy tung, cảm ứng có kỳ thần khác chỗ. Cho nên hỏi hướng Trần Tử Ngang, muốn biết có thể hay không cảm ứng lấy được Trịnh Nhai hai người đại khái vị trí. Trần Tử Ngang nhắm lại hai con ngươi, tâm thần ổn thỏa linh đài tổ khiếu, bốn phía từng đoàn sức sống chiếu đo trong đó, tâm thần chuyển động, nơi xa hai đầu như có như không cảm ứng ẩn ẩn truyền đến, sắp thoát ly bản thân phạm vi cảm ứng. Bọn họ còn tại hướng nơi xa đuổi, nhìn đến thời gian ngắn là sẽ không trở về. Mở ra hai con ngươi, Trần Tử Ngang mặt không biểu tình trả lời. Mấy người khác nhìn xem hắn đều lộ ra cỗ hâm mộ cùng lấy lòng, coi như là một giống tương giao không sai mã long hướng về phía thái độ mình cũng nhiều phần cung kính. Tiên thiên chân nhân liền là thế gian này đỉnh tiêm tồn tại, huống chi Trần Tử Ngang lúc này lại như thế tuổi trẻ, ngày khác thành tựu càng là bất khả hạn lượng. Trong núi con đường phức tạp, không ai dẫn đường mà nói, rất dễ dàng mê thất phương hướng. Mã long dài há to miệng. Hơn nữa còn không biết trên núi ngụy binh còn có bao nhiêu không có xuất động, một phần vạn Trịnh Nhai hai vị lâm vào chúng đây, khả năng liền nguy rồi. Trần Tử Ngang trợn trắng mắt, tức giận nói, Mã tướng quân, ngươi sẽ không còn muốn chúng ta đi lên đi hỗ trợ à? Trần Đại Hiệp nếu như đồng ý hỗ trợ mà nói, nhất định vạn vô nhất thất. Mã long đánh rắn côn phía trên. Không thể chờ quá lâu, hừng đông thời điểm liền nhất định phải chạy đi, chúng ta chọn đường vốn chính là xa nhất một đoạn. Bọn họ hai người nếu như đến lúc đó còn không có trở về mà nói, chúng ta liền tự động chạy đi. Hàn Cung lại không thế nào bận tâm Mã Long cảm thụ, mặt lạnh lấy trả lời. Không đến hai canh giờ. Khổng Bá Nhân nhìn một chút sắc trời, mặt có vẻ khó khăn. Lên núi mà nói, địa hình phức tạp chúng ta liền không cách nào dương khai chiến trận, nhiều nhất chỉ có thể ta trên một người núi. Bất quá lấy ta nhìn đến, trên núi ngụy binh hẳn là không nhiều lắm, bọn họ hai người hẳn là sẽ không có việc. Hôm nay ngụy binh xuất động không dưới 200, cao thủ còn có 8-9 vị, cũng đã xem như một cỗ không kém lực lượng, càng mạnh khả năng không lớn. Trần Đại Hiệp, nơi đây chiếm cứ một tổ ngụy binh đối với chúng ta vận chuyển lương thực cũng là không tiện, không bằng ngài lại xuất thủ một lần, tiêu diệt đám này ngụy binh. Mã Long biết rõ đây là Trần Tử Ngang một lần cuối cùng hỗ trợ, tất nhiên đã biết hắn là vị tiên thiên, tự nhiên muốn hảo hảo nghiền ép một cái. Hừ! Trần Tử Ngang cười lạnh, cuối cùng nhìn một vòng, người người đều ở nhìn chăm chú lên bản thân. Bất đắc dĩ chỉ được hít khẩu khí. Được rồi, đều có người nào. Chúng ta đi nhanh về nhanh. Đối với hắn tới nói, một nhóm lưu binh chỉ là một tiểu phiền phức, không tất yếu quá nhiều xoắn xuýt. Tốt, tốt. Trần Đại Hiệp quả nhiên. Đừng nhiều lời, đều là người nào. Đi nhanh lên đi, hai người bọn hắn nhanh thoát ra ta phạm vi cảm ứng. Trần Tử Ngang khoát tay áo, ngăn trở Mã Long lấy lòng. Ta đối với truy tung chi thuật còn có chút tự tin, coi như ta một cái A. Truy hồn trượng chắc khách dẫn đầu một chút đầu gián trượng. Ta cũng đi a. Khổng Bá Nhân nhấc nhấc trong tay trường đao. Có ba vị cùng đi, đã đủ. Mã Long đại hỉ, lập tức cũng không nhiều lời, một đoàn người dắt ngựa ở Trần Tử Ngang dẫn đầu dưới hướng về cách đó không xa đại sơn chạy đi. Tiểu nương bì, như thế mặt dày mày dạn quấn lấy nhà ngươi ra ra, là muốn giết người diệt khẩu sao? Chẳng lẽ ngày đó hai chúng ta một đêm vợ chồng ngươi đều quên? Một vị xấu xí. Gầy như que tuổi thằng lùn ở trong bụi cây phi tốc ghé qua, phương hướng chợt trái chợt phải, biến ảo chập chờn. Trong miệng còn không lúc cười đùa hai câu, nhắm trúng hậu phương hai người giận mắng liên tục, kiếm khí liên tục hướng phía trước kích xạ. Thân thể một chiết, tránh đi một đạo kiếm khí, cái kia thằng lùn lần nữa cười nói, tục ngữ nói, một đêm vợ chồng tình nghĩa trăm năm, hai chúng ta mặc dù không có vợ chồng tên, nhưng có vợ chồng thực, 50 ngày ân luôn luôn có a. Vô sỉ tiểu nhân, ngươi im miệng cho ta. Hậu phương cao bích thược lửa giận tăng vọt, trong mắt đẹp đỏ bừng một mảnh, như muốn rơi lệ. Nàng thở nhỏ sinh tại hào môn thế gia, bên người đi lại người từng cái ôn tồn lễ độ, ăn nói bất phàm, đã từng bị người như thế vũ nhục. Bên cạnh Trịnh Nhai càng là cắn chặt hàm răng, bản thân chưa về nhà chồng thê tử bằng bị người nói xấu, loại này vô cùng nhục nhã hắn đường đường Sơn Hải phái tương lai trưởng môn nhân có thể nào chịu đựng. Dưới chân một điểm, mặt đất bạo khởi một mảnh bụi mù, Trịnh Nhai thân thể cũng đã như mũi tên đồng dạng tiêu xạ mà ra. Trong tay trường kiếm huy sái ra kiếm ảnh đầy trời, chụp vào vậy cũng hận tặc tử. A. Gian phu mưu sát thân phu A. Cái kia thằng lùn trên miệng liên tục, nhưng trong lòng cũng là kinh nhức ước liên tục, lập tức vận lên bản thân độc hữu đào mệnh phương pháp, cả người cuộn mình như rùa, giống như một cái đại cầu đồng dạng hướng phía trước nhấp nhô mà đi, phần lưng bị kiếm khí vạch ra vội la lên miệng máu, trong miệng càng là thấm ra một vệt máu, nhưng là chạy ra khỏi kiếm khí phạm vi bao phủ, bổ nhào phía trước một cái sơn động. Tặc tử chạy đâu? Cao Bích Thược theo sát phía sau, lời nói chán một tiếng, theo sát phía sau nhào vào hang động. Thực muội cẩn thận. Chính ngay trong lòng siết chặt, cầm kiếm cũng vọt lên tiến đến, mắt tối sầm lại, bên thai kình nỏ kích xạ thanh âm dĩ nhiên lọt vào thai. Vướng. Hai đoàn kiếm quang bắn ra, cùng nỗ tiễn bên trong sừng sững như núi, trào lên như biển. Đinh đinh đinh. Đứt gãy mũi tên rơi đầy mặt đất, Trịnh Ngai cùng Cao Bích Thược cũng là bước lên ra một thân mồ hôi lạnh, nếu như nơi này nổ tiễn lại nhiều phía trên một chút, đoán chừng hai người liền muốn bỏ mình tại chỗ. Bất quá tất nhiên hai người không có việc gì, có việc liền là cái kia thằng lùn. Trong tay trường kiếm huy động, từng đạo kiếm khí hướng phía trước kích xạ, đập nện mặt đất ầm ầm rung động, có cơ quan mà nói cũng sẽ bị trước giờ kích phát. Hai người mặc dù hành tẩu giang hồ không lâu, nhưng trưởng bối trong nhà đều là lao giang hồ, kinh nghiệm phong phú, đối đủ loại trong hoàn cảnh ứng đối cũng có truyền thụ, trong lòng nhất định, hai người cũng đã dọc theo hang động đi vào trong 110 mét. Hang động rất sâu, nhưng cũng không có phân nhánh, ngược lại là không ngờ đi nhầm. Nơi xa hồng quang ẩn hiện, hai người trong lòng vui vẻ, dưới chân bộ pháp tăng tốc, chỉ chốc lát sau cũng đã đi tới hồng quang chiếu rọi chỗ, đã thấy nơi đây đúng là một cái không nhỏ trống trải vị trí, bốn phía đều có ba cái thông đạo tương liên, hai người đang đứng ở một cái thông đạo miệng. Bốn phía vách đá bên trên đâm mấy cây nến, chiếu rọi hang động một mảnh đỏ bừng. Mà cái kia thằng lùn cửa chính nôn máu tươi ngược lại ở cách đó không xa trên mặt đất, thỉnh thoảng kêu đau mấy tiếng. Ngươi chạy, ngươi ở chạy a. Cao Bích Thược gặp một lần cựu nhân lần nữa, liễu mi dương lên, cười lạnh đã đi tới. Hắc hắc, tiểu nương bỉ, lao tử đến nơi này còn cần đến chạy. Vừa mới lao tử chỉ là chiếm ngoài miệng tiện nghi, đợi chút nữa ngươi liền chờ lấy ở dưới ta mặt khóc đi. Cái kia thằng lùn mặc dù một thân là tổn thương, nhìn xem hai người ánh mắt bên trong lại tràn đầy đắc ý. Cắt sơn thượng sư, làm phiền ngài. Thằng lùn nói xong, hướng về nơi xa một cái một thân vải bố khoác thân, eo quấn ngũ thải băng gấm đầu chọc lão giả cung kính nói. Chính ngay hai người giật mình, người này liền cách bản thân không có bao xa, nhưng bản thân lại vô ý thức không nhìn đối phương, giống như đối phương không tồn tại một dạng. Hai bên liếc nhau, chính ngay hai người đều có thể nhìn thấy đối phương trong mắt một tia bất an. Vị này nữ thí chủ, bần tăng có một pháp môn, tên là Đại Hoan Hỷ, có thể lên cực lạc trí cảnh. Muốn cùng thí chủ cùng tham gia, có thể. Lão hòa thượng chậm rãi đứng dậy, thon dài, tráng kiện dáng người ánh vào Cao Bích Thược trong mắt. Cân đối thân thể phảng phất mang theo giữa thiên địa ảo diệu trí lý, bên hai thanh âm giàu có tư tính, nhu hòa bước lên trong nội tâm nàng mềm mại, nhường Cao Bích Thược trái tim thổn thức, mắt hiện mê ly, đối phương cái kêu bình thản không có gì lạ ngũ quan tựa hồ đều tràn đầy nam tính dương cương lực hấp dẫn. Nhất là hai con ngươi, càng là giống chiếu ra vũ trụ rộng lớn. Thân thể tê dại, chân khí mềm nhũn, sau một khắc trong lòng báo động đột nhiên nổi lên, toàn thân nháy mắt che kín mồ hôi lạnh. Thiên thiên chân nhân. Tinh thần giãn ra, ảnh hưởng người khác, cái này hòa thượng đúng là một vị tiên thiên chân nhân. Chương 190, cao thủ nghi ngờ. Thực muội. Chính ai cũng là một mặt khó coi, nhìn thấy Cao Bích Thược tỉnh táo lại cũng nuối lòng khẩu khí, hai mắt chuyển động, truyền âm nhập mật cũng đã trôi dạt đến Cao Bích Thược bên tai. Người này không thể liều mạng, chúng ta lui ra ngoài. Cao Bích Thược lúc này mặc dù thoát khỏi đối phương tinh thần mị hoặc, nhưng cũng đã sinh lòng sợ hãi, lập tức hướng về phía Trịnh Nhai nhẹ gật đầu, không nói hai lời cũng đã hướng về sau lưng hang động lao đi. Kinh phong phồng lên mặc áo tay áo cao cao nâng lên, xả động quần áo bay phất phới, hai người buộc cùng một chỗ bước, đã đem bản thân thân pháp phát huy đến cực hạn. Hắc hắc, muốn chạy trốn. Tên kia gọi Cát Sơn Hòa Thượng nhếch miệng cười một tiếng, vô dục vô cầu cao tăng hình tượng tán đi. Nhìn xem Cao Bích Thược uyển chuyển thân pháp, cực đẹp phong thái, ánh mắt bên trong ý vị mọi người đều biết. Cốc cốc cốc. Trong thông đạo truyền ra ổn định tiếng bước chân, từ bên ngoài hướng vào trong chậm rãi rất gần, vừa vặn ngăn cản Trịnh Nhai hai người đường đi. Mà tới người tiếng bước chân mang theo cố kỳ dị vận luật cùng tiết tấu, mặc dù không gặp người, nhưng khí thế cũng đã ẩn ẩn từ đằng xa bao phủ tới. Lại là một vị cao thủ. Trịnh Nhai sắc mặt trầm xuống, bên cạnh Cao Bích Thược thân ảnh cũng là dừng một chút. Hai người tâm ở thời khắc này cũng đã chìm đến đáy cốc. Trường Thanh núi sở dĩ tên là Trường Thanh núi, liền là bởi vì núi này quanh năm đều bị lục thực bao trùm. Những năm này chân núi chỗ thường thanh bụi cây đã bị chặt không còn, nhưng từ giữa sườn núi đi lên, lại vẫn như cũ là rừng cây dày đặc. Liền là từ nơi này bắt đầu không cảm ứng được. Vứt bỏ lập tức núi Trần Tử Ngang ba người đứng tại một rừng cây, trước mắt là tàn nhánh khắp nơi, trong không khí tràn ngập nồng đậm khí ẩm. Thật lăng lệ kiếm khí. Chính ai không hổ là Sơn Hải phái trưởng môn con trai. Chắc khách đứng ở một cây đại thụ bên cạnh, nhìn xem trước mắt bị kiếm khí chặt đứt tàn nhánh. Công phu không tệ, nhưng đầu óc có thể không thế nào dễ dùng. Trần Tử Ngang cười lạnh, một bên an định tâm thần, âm thầm cảm ứng nơi đầy khí cơ. Hết thể có ba đầu khí tức, trong đó một đầu lạ lẫm mà tạp nham, hẳn là bị thương. Bọn họ đang đuổi người. Khổng Bá Nhân nhẹ gật đầu, tiếp lời nói, nghe nói là thằng lùn, nói chuyện rất khó nghe. Đương nhiên khó nghe. Bằng không cũng sẽ không kích hai vị này theo đuổi không bỏ. Nhìn đến người kia là muốn đem Trịnh Nhai bọn họ dẫn tới bản thân trụ sở. nơi đó nhất định có cao thủ. Chắc Khách nhướng mày, lại nhìn một chút Trần Tử Ngang, tâm tình buông lỏng. Lại là có cao thủ lại có thể như thế nào? Chẳng lẽ cái này thâm sơn cùng cốc bên trong còn có thể lại nhô ra một vị tiên thiên chân nhân hay sao? Hướng lên rồi. Mặc dù không có tâm thần cảm ứng, nhưng lưu lại khí cơ vẫn có thể bị Trần Tử Ngang cảm ứng lấy được, lại tăng thêm Chắc Khách truy tung chi thuật, ba người tốc độ cũng không chậm lại, thẳng tắp dọc theo Trịnh Nhai hai người còn sót lại dấu vết tiến lên. Vào động. Khổng Bá Nhân ở sơn động trước đó đứng vững, đơn tay cầm đao trong chiều tìm kiếm. Đằng sau Trần Tử Ngang lông mày xếp chặt, đột nhiên quát lạnh. Bên trong có người ở kịch đấu. Lời còn chưa dứt, hắn thân ảnh đã chạm vào đến trong động, cực tốc xuyên toa kích thích khí kình, sau đó mới theo lấy tiếng nói hướng về bốn phía khuấy động. Đi. Chắc Khách một chút trong tay đầu gián trượng, cả người một cái lắc lư cũng đã vượt qua mấy trượng cự ly, chui vào trong động. Khổng Bá Nhân lập tức càng không hai lời, nắm chặt trong tay trường đao, theo sát phía sau. Đường đường đường. Kim thiết giao kích thanh âm hết sức lộ ra gấp rút, nột ngạt buồn bực tiếng quát dự đắc ý cuồng tiếu đồng thời từ phương xa truyền đến trong hai. Trần Tử Ngang dưới chân lại đột nhiên một trận. Thử. Một chút hàn mang đột nhiên ở trước người ba thước chỗ thoáng hiện, hoành cách hư không, điểm nhanh Trần Tử Ngang cổ họng, một đạo đen kịt bóng người mang theo cỗ băng lánh sát cơ đột ngột xuất hiện ở hắc ám động huyệt. Lấy Trần Tử Ngang tiên thiên cảm ứng chỉ có thể, lại muốn bị đối phương ép tới gần bên người ba thước bên trong mới có thể phát giác được. Bành. Cực tốc tiến lên khí lưu còn chưa vào tới, Trần Tử Ngang thân thể cũng đã giống như là trái với định luật vật lý đồng dạng đột nhiên hướng về sau một chiếc, lấy lệch một ly cự ly tránh đi trước người một kiếm. Giết! Hung manh sát khí lại cũng sẽ không ẩn tàng, từ trước mặt người trên thân lao nhanh mà ra, kiếm quang du tẩu, phân hóa, kiếm rít thanh âm đột nhiên nổ vang. Vài điểm hàn quang đồng thời bao phủ lại Trần Tử Ngang hai con người, cổ họng, hạ âm trở chỗ hiểm quanh người chỗ. Mà rất vì để Trần Tử Ngang kiêng kỵ thì là người tới trong tay trường kiếm, thân kiếm kia thường thường không có gì lạ, nhưng ở chính mình cảm ứng bên trong lại hàm chứa lăng lệ sắc cơ, dĩ nhiên có thể lại không cận thân tình huống dưới liền có thể nhường bản thân tiên thiên cảnh giới thiên cương bá thể cảm thấy một cô đau nhói. Hào kiếm. Châm thấp tán thưởng vang lên, Trần Tử Ngang song trưởng ở trước người huyện hóa ra đầy trời trường ảnh, mấy điểm hàn quang nháy mắt liền bị áp chế cơ hồ không thể động đậy. Làm sao có thể? Đối diện người hoảng hốt. Trên tay động tác lại càng ngày càng dữ dằn, ỉ vào trong tay bảo kiếm sắc bén, cắt ngang chém thẳng hóa thành một đạo kiếm võng, lóe sáng hàn quang càng là chiếu khắp ra lần này đoạn hắc ám thông đạo. Mượn kiếm quang, người trước mắt tướng mạo cũng ánh vào Trần Tử Ngang tầm mắt, lại là vị dáng người cao lớn, mặt mũi tuấn mỹ nam tử trung niên. Mà đối phương tự nhiên cũng có thể nhìn thấy Trần Tử Ngang thường thường không có gì lạ ngũ quan. Nhưng hai người đều là tâm tính kiên định người, tuyệt sẽ không bởi vì đối phương xinh đẹp xấu mà chủ quan. Trần Tử Ngang song trưởng ở trước người biến ảo, năm ngón tay thỉnh thoảng gập thân, tinh chuẩn tránh đi mũi kiếm vị trí, hoặc đập hoặc cờ lật mở đánh tới trường kiếm, càng mượn cơ hội tiến lên một bước, một quyền đột nhiên đảo ra. Nhìn qua thường thường không có gì lạ một quyền, ở trong mắt đối phương lại giống như là họa trời núi đổ lực lượng ra thân, quyền phong chưa đến, mãnh liệt cương kính cũng đã ép tới hắn thân thể hơi gấp, thể nội chân khí vận chuyển không lưu loát, tâm thần ý niệm như muốn đình trệ. Thiên thiên chân nhân, khoe miệng chỗ phun ra máu tươi. Người kia đột nhiên giống to một tiếng, dưới chân đại địa ầm vang nổ tung, thân thể giống như quỷ mị nháy mắt chớp liên tục, phá vỡ bao phủ quanh thân quyền phong, không muốn sống hướng kéo bay lui. Thân ở giữa không trung càng là đột nhiên một chiếc, long ngâm tiếng hổ gầm từ thể nội truyền đến, xé ra sau lưng không khí, thân hóa một vệt sáng chạy thủ mạng. Hảo công phu. Trần Tử Ngang sắc mặt một quái lạ, vừa mới một quyền kia mặc dù nhìn qua không chút nào thu hút, cũng đã ẩn chứa hắn đối quyền pháp tất cả lý giải, còn có bản thân kinh người kình lực ẩn chứa trong đó. Đối phương nhất giới hậu thiên người trong luyện khí, dĩ nhiên có thể lấy vết thương nhẹ đại giới rút đi, không khỏi nhường tâm hắn sinh cảm thán. Nhìn đến thật không thể xem nhẹ thiên hạ anh kiệt. Sở Tây Phàm, Ngụy Triều Quốc sư Xích Mục Phi đệ tử. Sau lưng Khổng Bá Nhân thấy rõ người tới tướng mạo sau cũng là sững sờ. Hắn tại sao lại ở chỗ này? Ngụy Triều Quốc sư Xích Mục Phi, thiên hạ đệ tứ. Sở Tây Phàm, Sở Quốc người, sau bái nhập Xích Mục Phi môn hạ. Tinh thông thiên văn địa lý. Ngũ hành bát quái cùng tiên thiên dịch số, càng tinh thông hơn kiếm pháp. Trong đầu hiện ra hai người này tin tức, Trần Tử Ngang dưới chân lại không chút do dự, tiếp tục hướng về trong động chạy đi. Mặc kệ như thế nào, Xích Mục Phi khẳng định không có khả năng ở chỗ này. Ở ba người cực tốc phía dưới, rộng lớn động quật dĩ nhiên đập vào mi mắt. Chính ai cầm trong tay trường kiếm đang cùng tối sầm mặt mãng han chiến thành một đoàn, mà cái kia cao bích thực thì xuất hiện ở một cái đầu trọc hòa thượng trong ngực, đang hai con ngươi rưng rưng. Mặc cho đối phương một đôi đại thủ ở thân thể mềm mại phía trên qua qua lại tàn phá bừa bãi. Ách! Dẫn đầu xông tới Trần Tử Ngang thấy vậy không khỏi sức sờ, nhìn một chút sắc mặt phát xanh liều mạng vùng vẩy trường kiếm Trịnh Nhai cùng xinh đẹp diễm rơi lệ cao bích thược một cái, cũng đã đối sự tình đi qua hiểu 89 phần 10. Đáng thương ra hỏa. Đồng tình nhìn thoáng qua Trịnh Nhai, Trần Tử ngang nghiêm sắc mặt, trực diện cái kia tướng mạo không có gì lạ lao hòa thượng. Các hạ một đời cao nhân, làm như vậy không cảm thấy mất thân phận sao? Tâm thần cảm ứng, người này khí huyết hùng hậu, âm dương cân đối, khí cơ ẩn ẩn đối cảnh vật chung quanh tương hợp, là một vị tiên thiên chân nhân không thể nghi ngờ. A Di Đà Phật. Khám phá mới có thể buông xuống mới đại tự tại. Ta đây là đang thành tiểu vị thí chủ này. Cát Sơn song trưởng chắp tay trước ngực, mặt hiện từ bi nhìn xem cách đó không xa Trịnh Nhai. A. Trịnh Nhai cuồng thanh giống to, trường kiếm hóa thành từng đạo cầu vồng, phát thiên cái địa hướng về trước mặt đại hán dũng mãnh lao tới, đối với tự thân lại không chút nào phòng thủ. Nhìn đến vị này là không có buông xuống, không có gì tuệ can, Cát Sơn cũng không khỏi liên tục lắc lắc đầu, một mặt tiếc nuối. Hừ. Hán tử mặt đen hừ lạnh một tiếng, trong tay trường thương đống nhiên lóe lên, tinh chuẩn kích ở trong mạn thiên kiếm quang, vốn liền khí tức suy yếu Trịnh Nhai toàn thân như bị sét đánh, đột nhiên run lên, khí cấp công tâm, ngay tại chỗ hôn mê bất tỉnh. Một chuôi trường đao nghiêng nghiêng cách đang tiếp tục đâm xuyên mà đến trường thương, khổng bá nhân phất ống tay háo một cái, hôn mê Trịnh Nhai cũng đã quần quận lấy bị hắn chuyển qua một bên. La Chắc Bố, ngươi cũng ở cái này. Khổng bá nhân. Thực sự là đúng dịp. Cái kia đại hán nhíu mày, miệng rộng mở ra, cười ha ha. Chương 191, từng người tự chiến. Nghĩ không ra ở chiến trường bên ngoài chúng ta còn có thể có cơ hội nhìn thấy. La Chát Bố thân cao mã đại, động tác lại nhẹ nhàng linh hoạt linh nhanh, khiến người đối mặt hắn không cách nào sinh ra đối thô hán loại kia sơ sẩy ý. Đáng tiếc, nơi đây tuy có rượu, lại không phải ôn chuyện trường hợp, bằng không ta ngược lại muốn cùng Khổng huynh say một trận trước. Hắn một thân áo gai, lại khó nén vẻ ngạo nhiên, trong ngôn ngữ càng lộ vẻ phong khoáng. Giữa chúng ta chỉ sợ cũng chỉ có một vị qua đời thời điểm mới có thể dâng lên một chén rượu. Lại không biết mời rượu lại sẽ là người nào. Khổng bá nhân mặt ngậm ý cười, hai con ngươi lại sát cơ lăng nhiên. Cái này còn không đơn giản, đợi chút nữa liền biết. La Chát Bố sắc mặt lạnh lẽo, trường thương ngưỡn một cái, một cô lăng lệ cực kỳ sát khí, cũng đã hướng về khổng bá nhân cuồng xông đi, tư thế mãnh liệt, kích thích tầng tầng kinh phong. Khổng bá nhân trường đao nơi tay, đơn đao vung ra, như linh dương móc sừng, chính giữa mũi thương. Đương. Tiếng va đập giống như là mở ra một đầu, La Chát Bố thân thương lắc một cái, đầy trời thương ảnh biến ảo chưa chắc, một cỗ kình nhuệ khí lưu lẫn nhau va chạm, tăng thêm uy thế, hắn suốt đời sở học thương pháp đốt cháy rừng 18 kích vẫn như cũ sử xuất. Khổng bá nhân bước chân thác động, trường đao thỉnh thoảng vũ động, thường thường một đạo bổ tới, liền chém ra đầy trời thương ảnh, đao thế chợt nhanh chợt chậm, đống nhiên lóe lên ở giữa đã có nhiều loại biến hóa. Hai người hai bên quen biết, ở trên chiến trường càng là giao chiến nhiều trận, lúc này vừa động thủ, liền dùng hết toàn lực, giao thoa bay tứ tung lấy chui vào phía bên phải một cái thông đạo, sau khi tiếng va đập liên tục lọt vào tai. Sở Tây Phàm, ngươi thân làm sở người, lại đầu hàng địch phản quốc, chẳng lẽ quên thể nội chạy xuôi là người nào ban thưởng cho ngươi huyết sao? Truy hồn trượng chắc khách sắc mặt lạnh lùng, hai con ngươi băng lãnh nhìn chằm chằm một bên Sở Tây Phàm. Hừ, gia sư học cứu thiên nhân, thân Phật một dạng nhân vật, há lại ngươi nhất giới phàm nhân có thể ước đoán. Sở Tây Phàm sắc mặt không thay đổi, nhìn xem chắc khách lại nói, các hạ cầm trong tay đầu gián trượng, diện mạo đặc dị, hẳn là vị kia truy hồn trượng chắc khách ra. Chính là chắc khách, nghe qua các hạ kiếm pháp cao siêu, hôm nay cũng muốn thỉnh giáo một ít. Chắc khách chậm rãi bật hơi, bước chân đạp động, tinh thần cũng bắt đầu dần dần hướng tới không hề bận tâm trạng thái, khí tức lại càng ngày càng lộ ra hoạt bát linh động. Thể nội chân khí càng là tùy tâm chỗ đến, không có không khoái. Tốt. Sở Tây Phàm hai con ngươi nhíu lại, đối phương loại này khí độ cũng làm cho hắn tâm thần trầm xuống. Nếu như cái khác thời điểm, hắn tự nhiên không hề sợ hãi, nhưng bây giờ Sở Tây Phàm vừa mới bị nội thương, khí tức vận chuyển hơi có không tiện. Đối mặt như thế cao thủ, một chiêu kém liền là sinh tử khác biệt, huống chi là thụ thương trạng thái dưới. Bất quá lúc này cũng dung không được hắn nhiều hơn cân nhắc, truyền lại từ Ngụy Triều Quốc sư Xích Mục Phi vô tưởng thần công vận chuyển, đè xuống thể nội thương thế, Sở Tây Phàm trường kiếm khẽ động, cũng đã dẫn đầu phát động thế công. Bản thân có thương tích trong người, không thể đánh lâu, muốn tốc chiến tốc thắng. Trường kiếm đâm một cái, kinh khí lượn vòng, lăng lệ kiếm quang nấp trong luồng khí xoáy, cho người không cách nào phân biệt rõ ràng. Cẩn thận trên tay hàn kiếm. Trần Tử ngang nhìn thẳng trước mặt lão hòa thượng, hai người khí cơ lẫn nhau va chạm, tinh thần càng là trước đó chưa từng có tập trung. Hắn biết rõ bản thân có chút động tác, nên đón liền là đối phương mãnh liệt công kích, lập tức chỉ có thể hướng về chắc khách nhỏ giọng nhắc nhở một câu. Ân. Chắc khách nhẹ gật đầu, đối phương trường kiếm phía trên lộ ra hàn ý cho dù là cách xa nhau mấy trượng. Hắn cũng có thể rõ ràng cảm giác lấy được, lập tức cũng không trả lời, trong tay đầu rắn trượng hóa thành đầy trời bóng rắn, không ngừng phụt ra hút vào cùng dây dưa ở cùng một chỗ. Hai người khí tức nội liễm, chắc khách càng là lấy nhu kình, cuốn dây dưa, không cùng đối phương trường kiếm chạm vào nhau, mặc dù sát khí tràn ngập, nhưng từ đầu đến cuối đều không nghe thấy binh khí giao kích thanh âm. Uống. Sở Tây Phàm đột nhiên quát lạnh một tiếng, trên tay trường kiếm hóa thành đầy trời bích ảnh, đột nhiên cường công. Chắc khách dưới chân thác động, hướng về sau chậm rãi rút lui, chậm rãi trở về sau lưng thông đạo, lâm vào trong bóng tối, về phần bên thai kình khí khuấy động lượn vòng. A Di Đà Phật, tiểu tăng cắt sơn, không biết thí chủ họ gì. To lớn động quật, lúc này về phần Hạ Trần Tử Ngang cùng cắt sơn hai người tương đối, về phần cái kia cao bích thược, lúc này cũng đã xấu hổ giận dữ đan sen, cùng đi nàng vị kia tình lang cùng một chỗ hôn mê đi. Hòa thượng một mặt nếp may, cũng không cần tiểu tăng tê ơ. Trần Tử Ngang cười lạnh. Tại Hạ Trần Tử Ngang. Nguyên lai là Trần Thí Chủ. Cắt sơn song trưởng chắp tay trước ngực, mặt lộ mỉm cười, trong mắt lại chảy ra một tia nghi hoặc, đóng bởi vì Trần Tử Ngang cái tên này đối với hắn tới nói thật sự là lạ lẫm. Thí chủ tuổi còn trẻ liền chứng được La Hán quả vị, thực sự là thật đáng mừng. Thí chủ tiên đồ bất khả hạ lượng, vì sao muốn chọn một đầu hẳn phải chết con đường? Ngã Phật từ bi, không bằng từ lao tăng vì thí chủ chỉ điểm sai lầm như thế nào. Hòa thượng niên kỷ cũng là một bó to, không phải rất tốt ở trong miếu đả tọa thiền thăm ra, chờ đợi nhà các ngươi Phật chủ triệu kiến, không có việc gì lao hướng bên ngoài chạy làm gì. Đây không phải ngại bản thân sống không được tự nhiên. Trần Tử Ngang cũng cười nói. Thí chủ tuy có tuệ tâm, thế nhưng lại minh ngoan bất linh, không được thông suốt. Không thể nói, hôm nay liền muốn nhường thí chủ kiến thức một chút lao tăng hàng ma diệu pháp. Cắt sơn hai mắt rủ xuống, trong tay cao bích thược cũng đã rời tay bay ra, xen lẫn kinh người khí kình, giống con mũi tên đồng dạng hướng về Trần Tử Ngang đánh tới. Hòa thượng một bộ cao tăng đại đức bộ dáng, làm lên sự tình đến lại là không biết xấu hổ a. Trần Tử Ngang dưới chân ghim trung bình tấn, bất đinh bất bát đứng đấy, đối ứng mặt đánh tới cao bích thược không tránh không né. Hai tay nâng lên một chút xoay tròn, đối phương thân thể mềm mại hăng hái lực vẫn như cũ tán mất, thân thể nhẹ nhàng hướng về trong góc Trịnh Nhai bên cạnh rơi xuống. Thấy hoa mắt, đầy trời trưởng ảnh cũng đã khắc sâu vào tâm thần, một tôn từ bi Phật tượng vung vẩy lên song trưởng hướng về bản thân phủ xuống. Đến không kịp trốn tránh, Trần Tử Ngang thân thể siết chặt, tiên thiên chi cảnh thiên cương bá thể toàn lực ứng phó, hai tay nắm tay, hướng về phía trước đột nhiên bổ xuống. Trần Tử Ngang đấm ra một quyền, ngập trời lực lượng trực tiếp chấn động không khí phát ra một tiếng nổ đùng. Trên người ống tay áo càng là nháy mắt vỡ vụn, lộ ra chân bóng như ngọc một đôi cánh tay. Trong suốt như ngọc hai tay hiện ra kim loại màu sắc, ẩn chứa trong đó kinh lực càng là có thể khai sơn phá thạch, không có gì không cắt. 3. Trước người trưởng ảnh bỗng nhiên tụ lại, từ quyền phong bên trong đột nhiên xuyên thấu, Trần Tử Ngang hai tay thu về, đón đỡ phía trước, ngạnh kháng đối phương một trưởng. Một cỗ hung manh kình đạo xuyên thấu qua cánh tay thẳng vào thể nội, còn chưa tiêu tán lại tràn vào một cỗ, liên tiếp ba cỗ kinh lực. Trực kích Trần Tử Ngang liên tục rút lui năm bước, phía sau lưng đụng vào vách đá phía trên mới ngừng lại. Thiên thiên khổ luyện. Không tầm thường. Cát Sơn kinh ngạc một tiếng, hoành luyện công phu cực kỳ là không thích hợp tu hành, có thể tới tiên thiên đã ít lại càng ít, mà Trần Tử Ngang có như thế tuổi trẻ, không khỏi nhường hắn trong lòng một quái lạ. Kinh ngạc về kinh ngạc, Cát Sơn trên tay động tác lại sẽ không mảy may lưu tình, song trưởng một trưởng cương mãnh, một trường âm nhu, âm dương biến đổi không ngừng vận chuyển. Trần Tử Ngang ngực một buồn bực. Cho dù là thiên cương bá thể hộ thân, phong lôi chấn đánh sơ sắc kinh lực, vẫn như cũ là trong tay dừng một chút, nháy mắt rơi vào hạ phong. Bất quá hắn cũng không gấp, mặc kệ đối phương biến hóa như thế nào, ta tử cao ngất bất động, hai tay hai chân liên tục đánh ra, không gặp mảy may chân khí ba động, nhưng một quyền một cước bên trong hạo nhiên đại lực ra thân, cũng làm cho đối phương không thể không trốn. Trong nháy mắt hai người cũng đã giao thủ hơn 10 chiêu, Cát Sơn càng đánh càng ổn, hắn thân pháp cực nhanh, chiêu thức tinh diệu. Âm nhu dương cương chi lực biến ảo không ngớt, Trần Tử Ngang mặc dù võ kỹ siêu phàm, nhưng chỉ bằng nhục thân chi lực rõ ràng theo không kịp đối phương tiết ấu, chỉ được bị động phòng thủ, nhưng hắn da dày thịt béo, nhất thời ngược lại cũng không cái gì nguy hiểm. Thí chủ quá cứng xương cốt, dùng để làm mõ khẳng định rất thích hợp. Kịch đấu, Cát Sơn vẫn còn dư lực, mở miệng lấy ngôn ngữ vọng tưởng phá vỡ Trần Tử Ngang tâm thần. Tại hắn mở miệng thời điểm, Trần Tử Ngang phần bụng nhỏ bé cổ, miệng lớn một trường, hung mãnh sóng âm đột nhiên tuôn ra. Thế nhưng chiêu thức quá mức rõ ràng, Cát Sơn sớm có chuẩn bị, trước giờ nhắm lại nhị khiếu, hai tay liên tục ở trước người bổ ra, ngập trời sóng âm khí lãng quét sạch sành sanh. Tốt một cái âm ba công. Đáng tiếc, không có gì tác dụng. Giao chiến đến nay, Cát Sơn vẫn như cũ nắm chắc thắng lợi trong tay, lập tức cũng không có lo lắng tiến công, đứng ở nơi xa thong thả một cái khí tức, mở thêm miệng chế giễu, lời còn chưa dứt, hắn sắc mặt lại đột nhiên cứng đờ. đã thấy đối diện Trần Tử Ngang đột nhiên nắm tay đặt ở phía sau lưng trôi đao phía trên. Chanh! Dài ước chừng 4 thước trường đao vẫn như cũ ra khỏi vỏ, hàn quang lóa mắt. Hắn đột nhiên nhớ tới, đối phương phía sau lưng còn đeo một đao một kiếm. Chương 192, một đao một kiếm. Tâm thần cực tĩnh, thể nội công pháp đâu vào đấy vận chuyển, trong đầu Tống Hằng Bình chém giết nửa cuộc đời mà tích xúc sát khí giống như sóng lớn mãnh liệt trường hà, từ thân đao phía trên lan tràn ra, một mực khóa chặt đối diện Cát Sơn. Linh giác thân thể đem ngoại giới tất cả ánh vào não hải, nhỏ bé khí lưu tuần hoàn chuyển động, bốn phía ánh nến phát ra hơi nóng hỏa quang, đối diện Cát Sơn sâu trầm hô hút, hắn đều ở cùng thời khắc đó nghe được cùng cảm giác lấy được, cũng làm cho Trần Tử Ngang trong lòng thản nhiên dâng lên một loại trường không tất cả cảm giác. Phô thiên cái địa sát khí vọt tới, Cát Sơn tâm thần lần nữa trầm xuống, trước mặt người này sát khí khiến cho hắn cơ hồ tâm thần vừa loạn. Như vậy sát khí, đúng là hắn cuộc đời chưa từng thấy nồng đậm, hùng hậu. Cái này sao có thể? Coi như là chinh chiến nửa đời người tướng quân, cái kia sát khí cũng xa xa không thể cùng người này so sánh. Hắn đến cùng giết bao nhiêu người? Hoặc là người này chẳng lẽ vụng trộm là một cái sát nhân cuồng ma hay sao? Trong lòng mặc niệm Phật hiệu, đem tâm thần chìm vào đại hoan hỷ cảnh giới, sợ hãi, phiền não biến mất không thấy gì nữa, một cố vui vẻ phụ chạy lên não, loại này vui vẻ không mang theo có mảy may tình dục, mà là đối sinh mệnh bản thân mà cảm thấy vui vẻ. Sau một khắc, Cát Sơn song trưởng gặp thân. Quanh người chu vi hơn trượng toàn bộ bị một đóa liên hoa khí kình bao khỏa, quanh thân càng là gắn vào một chôi kim cương sử, hung mãnh sát khí cũng bị ép ra quanh người. Mặt mang tường hòa, da thịt trong suốt như ngọc, như là thủy tinh tạc thành Phật tượng, đứng ở nguyên địa Cát Sơn toàn thân tràn đầy dạt dào sinh cơ, chúng sinh vẻ. Đại hoan hỷ thiện dĩ nhiên bị hắn thôi phát đến cực hạn. Tốt hòa thượng, thiếp ta một đao. Trần Tử Ngang mắt lộ tán thưởng, trong miệng than nhẹ, thân thể lại phảng phất giống như lôi đình ầm vang đánh tới. Bao phủ toàn bộ động quật nồng đậm sát khí đột nhiên thu vào, toàn bộ cất vào thân đao, một cỗ âm lãnh có thể cho người rơi vào thâm nguyên đao ý đột nhiên phun trào. Cát Sơn chỉ cảm thấy bản thân tràn đầy yên tĩnh vui sướng tâm thần giống như là bị người níu lại đồng dạng, từ tường hòa không trung tún hướng trong truyền thuyết thập bát tầng địa ngục, cảm giác sợ hãi không thể ngăn chặn phủ chạy lên não. Vướng! Phật môn thiền thanh âm đột nhiên ở trong lòng nổ vang, giống như lôi đỉnh dọn sạch tất cả âm u. Cát Sơn hai con ngươi vừa mở, tay bấm ấn quyết. Trước người khí kình trào lên, liên tiếp, một cỗ toàn đoa, từng đoá liên hoa ở quanh người qua lại phù hiện. Chanh! Đao quang chợt hiện, thân đao kêu khẽ, xẹt qua một đạo ưu mỹ tự nhiên đường vòng cung. Đột nhiên chạm tại Cát Sơn trước người khí chàng phía trên. Hạo nhiên đại lực gia trì, phong lôi chấn nhường thân đao mang theo cỗ kỳ dị chấn động chi lực, từ sát khí kích phát cáo chết đao ý ngưng ở thân đao, nhường Trần Tử Ngang tự tin có thể chém ra trước mắt tất cả. Phía trước khuấy động tiên thiên chân khí bị trong tay trường đao tùy tiện xé mở, tốc độ không chút nào giảm thẳng chạm đối phương nhục thân. Không được. Cát Sơn sắc mặt biến thành động, thân thể cũng đã như mộng huyễn phao ảnh đồng dạng tiêu tán, nháy mắt xuất hiện ở sau lưng mấy chỗ. Thân thể như nhũ yến tường không, Trần Tử Ngang theo đuổi không bỏ, trong tay trên trường đao vùng, tốc độ không giảm trái lại còn tăng, càng mang theo thiên quân tư thế, muốn một đao đào lên đối phương ngực bụng. A. Cát Sơn vừa mới toàn lực bộc phát, mặc dù tiên thiên chân khí không ngừng vận chuyển, cơ hồ không có thiếu thốn hoạn. Vào lúc đó hắn khí tức lại chính vào suy yếu, đối mặt Trần Tử Ngang một đao kia cũng đã đến không kịp trốn tránh. Ra sức đề khí, mượn nhờ giống to thanh âm, song trưởng ở trước người hợp lại, âm dương nhị khí cùng lòng bàn tay tương đối chỗ xoắn suýt thành một viên bản, chính giữa Trần Tử Ngang đánh tới thân đao, gắt gao kẹp ở hắn song trưởng. Liều mạng thôi phát tiên thiên chân khí nhường hắn trợn mắt trừng trừng, sắc mặt dữ tợn. Ông! Thân đao run rẩy, lại giống như là lâm vào vũng bùn đồng dạng tiến bộ duy gian. Thanh quang lóe lên, không trung giống như là vang lên một tiếng khoảnh lôi nổ vang, một chuôi trường kiếm bỗng nhiên lóe lên, đã chạm vào Cát Sơn cổ họng, ở gáy ra lộ ra ba tấc nhuốm máu mũi kiếm. Ách! Thể nội chân khí tản ra, Cát Sơn hai mắt một mảnh mờ mịt, hắn vừa mới chỉ là cảm giác thấy hoa mắt, tiết hầu mát lạnh, dĩ nhiên đã bị đối phương một kiếm quán xuyên tiết hầu. Ánh mắt lần nữa quay về thanh minh, không cam tâm nhìn một chút Trần Tử Ngang một cái. Cuối cùng trên mặt lộ ra một nụ cười khổ, mắt tối sầm lại, tâm thần tịch diệt, một đời tiên thiên chân nhân, cứ thế mất mạng. Hô! Trần Tử Ngang lồng ngực gấp rút chập trùng, sắc mặt cũng là có chút trắng bệnh, hắn dù sao tiến giai tiên thiên thời gian không lâu, cùng những cái này lao bối tiên thiên ở công lực an ảnh kém rất xa. Vừa mới một đao một kiếm mặc dù thời gian ngắn ngủi, nhưng là ngoại trừ đấu chiến ngoại pháp cũng đã phát huy toàn lực, may mắn mình cũng tính nội tình thâm hậu, đao kiếm đủ thi phía dưới đối phương cũng là không thể trốn qua kiếp này. Hít sâu hai khẩu khí, Trần Tử Ngang dưới chân một điểm, cũng đã hướng về sau lưng động phóng đi, khổng bá nhân nơi đó đao thương giao kích thanh âm vẫn còn, nhưng chắc khách nơi này lại mảy may động tĩnh đều không có truyền tới. Khổng tướng quân, kiên trì một cái, ta lập tức đi tới. Đồng thời Trần Tử Ngang cũng đối với Khổng Bá Nhân phương hướng hô một tiếng, đã là vì nhường đối phương an tâm, cũng là đả kích một cái La Chát Bố đấu trí. Mấy cái chớp động, chắc khách suy yếu thân ảnh đã xuất hiện ở trước mắt. Ngươi thế nào? Một tay chụp hướng thủ đoạn, Trần Tử Ngang sắc mặt cũng là hơi chậm. Không có gì lớn ngại, chỉ là không nghĩ đến họ Sở ngược lại là đủ hung ác, vừa lên liền là lối đánh liều mạng, lần này lại là không thể lưu lại hắn. Chắc khách trước ngực lưu lại một đạo thật sâu miệng vết thương, cơ hồ kém hơn nửa tấc liền muốn một mạng quy thiên, có thể thấy được lúc ấy tình huống nguy cấp. Tử Ngang quả nhiên bất phàm, thậm chí ngay cả Cát Sơn cái kia Hoa Hòa Thượng cũng có thể cầm xuống. Chắc khách sắc mặt trắng bệnh, nhưng một mặt ý cười, Trần Tử Ngang xuất hiện ở nơi này, tự nhiên nói rõ Cát Sơn bại. Đúng rồi, Khổng tướng quân thế nào? Lời còn chưa dứt, Trần Tử Ngang cũng đã nâng lên hắn thân thể trong chiều lướt tới, một cỗ nhu hòa lực đạo đem chắc khách cất xong, Trần Tử Ngang cũng xông về Khổng Bá Nhân hai người kịch đấu hang động. A, nơi xa truyền đến La Chát Bố kinh nộ cùng hống, cùng Khổng Bá Nhân hừ nhẹ, chờ Trần Tử Ngang chạy tới thời điểm, La Chát Bố đã bị một chuôi trường đao quán xuyên thân thể bất lực vùng vẫy. Trần Đại Hiệp, đa tạ. Khổng Bá Nhân sắc mặt trắng bệch, trên dưới quanh người máu tươi chảy ngang, nhưng trong mắt lại là tình quang bắn ra bốn phía, tràn đầy vui sướng. Hắn cùng với La Chát Bố công lực, kinh nghiệm cũng khó khăn phân trọng bá, nhưng đối phương vừa mới tâm thần tản ra, vọng tưởng liều mạng thời điểm chiêu pháp lại có sơ hở, không đợi Trần Tử Ngang tương trợ, đối phương đã bị hắn nhất cử tập sát. La Chát Bố, ngươi yên tâm, đợi chút nữa ta nhất định hảo hảo cho ngươi dâng lên một chén. Trên thân đao La Chát Bố sắc mặt thê thảm cười một tiếng, nơi cổ họng lạc lạc một vang, đầu lâu rủ xuống, sinh cơ tiêu tán. Khổng tướng quân thân thể thế nào? Khổng Bá Nhân một thân máu tươi, nhìn qua dọa người. Không có gì lớn ngại, bị thương ngoài da thôi. Hắn tùy ý phất phất tay, đưa tay cầm lên La Chát Bố thi thể, thở dài, người này cũng là một đầu hán tử, ta cùng với hắn ở trên chiến trường giao chiến không dưới hơn 10 lần, có tốt mấy lần đều kém chút mất mạng trong tay hắn, đợi chút nữa Trần Đại Hiệp còn muốn cho ta cho hắn một cái dàn xếp chỗ. Theo lý thường đương nhiên. Trần Tử Ngang nhẹ gật đầu. Chờ hai người về tới động quật thời điểm, đã thấy chắc khách đang rẽ rủa lấy cho Trịnh Nhai thôi cung hoạt huyết, Trịnh Nhai cũng tùy theo ung dung tỉnh lại. Thực muội. Mở ra mông lung hai mắt, Trịnh Nhai đầu tiên là lảo đảo chạy đến Cao Bích Thược bên người, tiếp theo lại ngồi xuống thân thể, ở Cao Bích Thược bên cạnh ôm đầu khóc lóc. Trịnh huynh đệ, trước tiên đem người cứu tỉnh a. Sau khi tỉnh lại có cái gì vấn đề lại nói. Khổng Bá Nhân cũng nhìn được Cát Sơn hướng về phía Cao Bích Thược không chịu nổi động tác, lập tức cũng không biết an ủi ra sao. Dù sao bọn họ những cái này danh môn đại tộc giống như đều rất chú trọng danh dự. Lắc lắc đầu hít khẩu khí, ba người không còn để ý tới bọn họ hai người, hướng về phía động quật quét sạch một lần, lại phát hiện mười mấy ngụy binh, nhẹ nhõm tiêu diệt. Trần Đại Hiệp, nơi này có một người. Khổng Bá Nhân một tay dẫn theo một vò rượu, một tay dẫn theo một cái lâm vào hôn mê lão giả, một lần nữa trở lại. Bọn họ dĩ nhiên lưu người sống. Chắc khách sững sờ. Trần Tử Ngang tiến lên, một cỗ chân khí độ vào đối phương thể nội. Người này một thân lão nông phục sức, tóc trắng bệnh, một mặt nếp nhăn, thân thể hư yếu, trong kinh mạch mảy may không có chân khí tồn tại, đúng là một vị không tập võ công phổ thông lão nhân. Ân. Lão giả trong miệng chậm rãi phun ra một ngụm nột ngạt, mở ra hai con ngươi sau liền là thời gian dài mở mịt. Lão nhân gia, ngươi là người nơi nào? Làm sao sẽ bị ngụy binh bắt được? Chắc khách liền nằm bên người lão giả không xa, gặp hắn tỉnh lại, chậm tiếng mở miệng hỏi. Kỳ thật hắn nghĩ hỏi là ngụy binh tại sao không có lấy tính mạng hắn? Chỉ là cái này hỏi quá mức không tôn kính lão nhân. Ách, ngụy binh. Lão giả đi lòng vòng đầu lâu, nửa ngày mới thanh tỉnh lại, đứng dậy tiểu tử, sửa sang lại quần áo, cử chỉ có độ hướng về phía mấy người bao quanh thi lễ, khí chất nho nhã. Xem tình hình, người này lại không phải vị người bình thường. Lão hủ Trình Ai, đa tạ chư vị tráng sĩ ân cứu mạng. Trình Ai. Chắc khách nhướng mày, âm thầm nghĩ. Danh tự hảo hảo quen thuộc. Đột nhiên, hắn hai con ngươi vừa mở, cao giọng kinh ngạc nói, Trình Ai, gương sáng tiên sinh Trình Ai. Ngươi là vị kia tinh thông tiên thiên thuật số Trình Ai. Chương 193, thiên hạ thứ 7. Trình tiên sinh, ngài tại sao lại ở chỗ này? Ngài không phải ở cùng huyện Ly Sơn tiềm tu sao? Chắc khách nhướng mày, âm thầm suy tư. Lão hủ vốn là ở núi bên trong thanh tu, nhưng trước đó không lâu đụng phải một cái hòa thượng. Người này tuy là người xuất gia, lại mảy may không có người xuất gia tu dưỡng. Cường tự đem ta bắt đi. Trình Ai mặt hiện lên tức giận, cần phía dưới râu ria càng là theo lấy hắn nói chuyện nhếch lên, cho thấy trong lòng không bình tĩnh. Bọn họ đem ta bắt đi sau đó, liền một đường hướng bắc chạy đến, dọc theo con đường này ta thế nhưng là thụ đủ đau khổ. hôm qua đến nơi này, bọn họ lại cho ta điểm huyệt đạo, muốn không phải là mấy vị tráng sĩ xuất thủ cứu rút, đoán chừng lão hủ liền bị bọn họ đưa đến ngụy triều cảnh nội. Bọn họ vì sao bắt đi Trình lão? Chắc khách không giải hỏi. Lão hủ cũng liền một thân này tiên thiên phong thủy, thuật số chi đạo có chút bản sự, đoán chừng tìm ta là cho bọn hắn nhìn phong thủy a. Chính ai một thanh niên kỷ, tính tình ngược lại là rất lớn, nhìn hắn thổi râu ria chừng mắt tư thế, đoán chừng trong nội tâm đang nguyền rủa lấy đối phương chết cái nào. Ha ha. Chắc khách cười lớn một tiếng, không còn dám đi tiếp xúc lão nhân này rủi ro. Trình đại ca. Xấu hổ giận dữ đàn sen thanh âm vang lên, lại là cái kia khí cấp công tâm cao bích thược thanh tỉnh lại, gặp tự thân quần áo không chỉnh tề, trước mặt lại là túi đầu thuốc thiết chính ai. Nghĩ đến vừa mới cái kia nghĩ lại mà kinh hình ảnh, vừa mới tỉnh táo lại nàng chỉ được một mặt chờ mong nhìn về phía bản thân Tình ca ca. Bản thân cũng không phá thân, mà cái kia hoa hòa thượng cũng đã chết rồi, Trình đại ca còn có thể tiếp nhận bản thân sao? Thực muội. Trình ngay ngẩng đầu, hai mắt đỏ bừng, trong lòng ngũ vị quay cuồng không ngớt, cuối cùng thật sâu hít khẩu khí, đừng quay đầu sọ. Ha ha. Cao Bích Thược gặp một lần đối phương phản ứng, không khỏi trong lòng trầm xuống, chỉ cảm thấy sinh không thể luyến, mắt tối sầm lại, lần nữa hôn mê bất tỉnh. Cái kia, Trình thiếu hiệp, cao cô nương rơi xuống hôm nay như vậy cấp độ, ngươi hẳn là cũng có trách nhiệm à. Huống hồ cao cô nương cũng không thất thân, ngươi. Ngồi ở cách đó không xa âm thầm điều tức Khổng Bá Nhân. Nhìn thấy loại tình huống này lông mày nhíu lại, mở miệng muốn an ủi vài câu. Ngươi im ngay. Ai ngờ hắn câu nói này lại là giống căn dây dẫn nổ, đem Trịnh Nhai tích xúc ở trong lòng nổi giận lần nữa đốt, hai mắt vừa mở, đột nhiên đứng lên, nhìn tình hình giống là muốn xé xác Khổng Bá Nhân. Tốt, tốt. Đều tinh táo, đều tinh táo. Chắc khách làm lên hòa sự lão, đồng thời một mặt bất đắc dĩ nhìn một chút hai tay giao thoa dựa vào lấy vách núi, một mực thờ ơ Trần Tử Ngang. Hắn đây là đang xem kìa. Chuyện này sau này hay nói, trước xuống núi lại nói. Đúng rồi, chắc đại ca. Cái này hòa thượng ngươi có biết hay không? Trần Tử Ngang sờ lỗ mũi một cái, chuyển hướng câu chuyện. Ân, hẳn là Ngụy Triều Mật Tông đại sư, Cát Sơn. Chắc khách nhẹ gật đầu, tiếp tục nói, người này am hiểu hoan hỷ thiền, tinh thông nam nữ thải bổ chi đạo, không thiếu hiệp nữ đều mất mạng tay hắn, thanh danh thế nhưng là không nhỏ. Đồng dạng giống như vậy có hái hoa dâm tặc tính chất cao thủ, danh tiếng đều rất lớn. Hoan hỷ thiền. Trần Tử Ngang hai con người sáng lên. Không sai. Chắc khách nhẹ gật đầu, đã thấy một mực không có gì động tác Trần Tử Ngang đột nhiên nhào tới Cát Sơn thi thể, trên dưới sôi trào. Ách, Mật Tông Hoan Hỷ Thiền nghe nói đều là truyền miệng, từ thượng sư thân truyền thụ. Cắt. Cao hứng hụt một trận Trần Tử Ngang chỉ lật ra đến mấy chương ngân phiếu, quệt miệng nhét vào trong lồng ngực của mình. Tiểu huynh đệ ngược lại là người thẳng tính. Bên cạnh Trình Ai vuốt vuốt tròm râu cười ha ha. Thải bổ chi thuật kỳ thật cũng hợp đại đạo. Âm dương giáo hội càng là thiên địa chí lý. Nhưng một mực thải bổ lại là rơi xuống hạ thừa, ta nơi này có một môn đạo gia tố nữ tâm kinh, giảng liền là phòng trung chi thuật, mặc dù không cách nào tăng tiến công lực, nhưng là có thể cường thân kiện thể, hơn nữa đôi nam nữ đều có ích lợi. Tiểu huynh đệ nếu là cảm thấy hứng thú mà nói, ta có thể khẩu thuật cùng ngươi. A, Trần Tử Ngang hiện tại chỉ cảm thấy lấy trước mặt lão đầu phá lệ dễ thân, cười ha hả kéo lại đối phương tay, một mặt cung kính nói, tại hạ một mực ngưỡng mộ đạo gia học vấn. Thế nhưng một mực không được nó cửa mà vào, có thể may mắn được nghe tiền bối diệu âm, đạt được ước muốn, thực sự là đủ an ủi bình sinh a. Khu khu. Chắc khách sắc mặt đỏ bừng, một bên Khổng Bá Nhân cũng trợn mắt há hốc mồm, không thể tin Trần Tử Ngang lại có như thế ra mặt, ngay cả một mực trong lòng bị đè nén Trịnh Nhai cũng vì đó sững sờ. Ha ha, dễ nói, dễ nói. Chính ai ngược lại là lơ đễnh, ngược lại một mặt an ủi. Cái kia, Khổng tướng quân thu thập xong, chúng ta liền tranh thủ thời gian xuống núi thôi. Chắc khách không thể không hướng về phía Khổng Bá Nhân cười khổ một tiếng. Chờ một lát. Khổng Bá Nhân nhẹ gật đầu, thâm vận nội tức tự giác trên người thương thế cũng đã không ngại, dẫn theo đao đến một góc, chém nát một đống phái thạch, đem La Chát Bố vùi lấp hắn phía dưới, lại giải lên rượu, bản thân hướng về phía đống đá đứng im chốc lát, uống cạn trong vỏ rượu, thật sâu thở dài một tiếng, mới xoay người lại. Đi thôi. Trình lão, ta tới có ngài. Chân Tử Ngang một mặt tân cần. Một đoàn người hạ sơn đến, trở về trụ sở thời điểm. Mã Long một đoàn người vừa lúc đang bắt đầu thu thập đồ vật, sắp lên đường, nhìn thấy đám người trở về, không khỏi thích chạy lên não. Chỉ là Trịnh Nhai cùng Cao Bích Thược hai người mặc dù cũng đã thanh tỉnh, nhưng hai người riêng phần mình phân biệt đứng thẳng, cũng không còn vốn có thân mật. Mã Long cũng là tâm tư tinh tế người, lập tức cũng không có hỏi nhiều, thăm hỏi vài câu sau đó, một đoàn người cũng đã lần nữa lên ngựa lên đường. Nhìn đến Cát Sơn bọn họ ba người cũng không phải chuyên môn ở lại nơi đây người ngụy, mà là đi ngang qua. Mã Long nghe xong mấy người giảng thuật, đương nhiên là bỏ bớt đi Cao Bích Thược bị người bắt giữ sự tình. Không sai. Một vị tiên thiên, hai vị có hy vọng tiên thiên cao thủ, chỉ là vì bắt đi Trình tiên sinh, không biết là gì nguyên do. Khổng Bá Nhân nhẹ gật đầu, nói tiếp, La Chát Bố thế nhưng là ngụy triều manh tướng, không phải trọng yếu nhất sự tình, không có khả năng rời đi quân đội. Liền không biết bọn họ bắt đi Trình tiên sinh có phải hay không có quan hệ quân sự. Trình tiên sinh mặc dù tinh thông phong thủy thuật số, nhưng cùng quân sự lại hẳn là không có gì quan hệ a. Chắc khách hướng về sau vặn bẻo hố néo đầu, chỉ thấy hậu phương Trần Tử Ngang đang cùng Trình Ai cười cười nói nói, hai người thỉnh thoảng càng là ngửa đầu cười to, trò chuyện với nhau thật vui. Mặc kệ tại sao, việc này muốn trước báo cùng phía trên biết rõ. Mã Long đau đầu, lại hít khẩu khí nói, tương giao trải qua nhiều năm, ta dĩ nhiên không biết Trần Đại Hiệp đúng là vị tiên thiên chân nhân. Nếu là sớm biết rõ mà nói, hai lần trước nhiệm vụ liền không nên như thế tiện nghi hắn. Mấy người liếc nhau, cũng là một mặt hâm mộ. Thiên hạ luyện khí người nhiều vô số kể, nhưng tiên thiên chân nhân lại là vạn người không được một. Giống như Chắc Khách cùng Khổng Bá Nhân, đều là hai mạch nhâm đốc giai đoạn cao thủ, lẽ ra cự ly tiên thiên cũng chính là cách xa một bước, nhưng dốc hết cuộc đời này, lại chưa hẳn có thể vượt qua một bước này. Đi ngang qua Trường Thanh núi, một đám người tiếp xuống hành trình phá lệ thuận lợi, nửa tháng sau đó, cũng đã đi tới rất tiền tuyến vị trí. Mã Long đi trước giao tiếp lương thảo, mà Trần Tử Ngang thì bình tĩnh hướng về bắc phương nhìn lại, ánh mắt mang theo trầm tư. Càng đi bắc, cố kia lực hấp dẫn càng ngày càng rõ ràng. Giờ này khắc này, trong đầu của chính mình Thanh Đồng Thạch Môn càng là tản mát ra nhàn nhạt bạch quang, vừa ẩn vừa hiện, dường như hô hấp, lại dường như đang cùng nơi xa vật gì đó giao lưu. Nơi nào đó quân trướng, Mã Long một mặt cung kính bưng chén rượu ngồi ở bên cạnh bàn, kích động trong lòng không thôi, nhưng không nghĩ qua sẽ có một ngày bản thân dĩ nhiên cũng có thể cùng người này ngồi cùng bàn cộng ẩm. Mã tướng quân khổ cực. Ngồi đối diện là một vị dáng người thon dài nam tử, khuôn mặt tuấn nhã, nhưng hai tóc mai tia đã trắng, khuôn mặt mang theo cỗ tiểu thụy, chỉ có một đôi con ngươi giống như trong đêm tối bảo thạch, trong bầu trời đêm minh tinh, lóe ra không gì sánh kịp quang mang. Quang mang cũng không lanh lợi, cũng không chói mắt, mà là tràn đầy làm cho người vui vẻ sức sống, dù cho có yêu thương, cũng không thể che giấu cái kia đối sinh mệnh yêu quý. Thiên hạ đệ thất, lục thất. Lục đại hiệp chuyện này, ra sức vì nước, nghĩa bất dung tử. Mã Long một mặt nghiêm mặt. Mã tướng quân cao thượng, ta kính ngươi. Lục thất cười nhạt một tiếng, giơ lên chén rượu trong tay, uống trước rồi nói. Lục đại hiệp, ta cũng làm. Rượu nhạt nhẽo, uống đến trong bụng lại nóng hổi, cả người huyết dịch tựa hồ đều muốn sôi trào lên. Vị kia Trần Thiếu Hiệp muốn đi Hoàng Lăng. Lục thất kẹp lên trên bàn mấy khỏa đậu tằm, ra hiệu Mã Long cũng không nên khách khí. Không sai. Ta muốn gặp hắn. Ta làm Lục đại hiệp dẫn tiến. Chương 194, Hoàng Lăng chi tranh. Lục đại hiệp muốn gặp ta. Trần Tử Ngang sững sờ, đã thấy trước mặt Mã Long một mặt trịnh trọng nhẹ gật đầu. Vậy được rồi. Ta cũng thật nhớ nhìn một chút vị này thiên hạ đệ thất người. Trần đại hiệp, thiên hạ thập đại cao thủ chỉ là trên giang hồ nói đùa, đảm đương không nổi thật. Lục đại hiệp mặc dù bị xưng là thiên hạ đệ thất, nhưng ở trong mắt ta, chỉ sợ thiên hạ đệ nhị cũng chưa hẳn cùng qua Lục đại hiệp. Lời này Trần Tử Ngang đồng ý, hai năm trước Lữ Nam Nhân ở kinh thành đại sát tứ phương, nghe nói ra động vây giết tiên thiên chân nhân gần có 20 vị, trong đó còn có cái kia thiên hạ người thứ hai. Kết quả như thế nào? Lữ Nam Nhân dù chết, nhưng sống sót tiên thiên từng cái trọng thương, đại bộ phận càng là ngay tại chỗ chết trận. Mà Lữ Nam Nhân lại không ở thiên hạ thập đại cao thủ hàng ngũ. Mã Long phía trước đi trên đường cũng không dừng thuật nói có quan hệ Lục thất tin đồn. Một đao chạm giết ngụy đem được liệt, Long đầu núi thất đại ngăn đầu trong vòng một đêm bị hắn tiêu sát, đơn đao độc phía trên Tam Sơn 18 trại, dũng đoạt trại chủ chi vị, sau lại giải tán sơn trại, xuất bộ phía dưới nhập vào Triệu Bình bộ hạ. Trong giọng nói tràn đầy ngưỡng mộ cùng sùng kính, Trần Tử Ngang ở phía sau cũng bồi tiếp gật đầu. Đối với người này, Trần Tử Ngang sâu nhất ấn tượng lại là đến từ Triệu Tây Nhạn. Triệu Tây Nhạn người này tuy là một vị nữ tử, nhưng tính cách phóng khoáng thở mạnh, làm người càng là tiêu sái, chỉ có ở nhắc lên Lục thất thời điểm trong mắt mới có thể toát ra nữ nhi gia nhu tình, thậm chí đến chết đều ở niệm tưởng hắn. Có thể thấy được Lục thất trong lòng nàng địa vị, mà có thể làm cho Triệu Tây Nhạn vì đó ái mộ nam tử, Trần Tử Ngang tự nhiên mười phần hiếu kỳ. Trong quân doanh vốn không nên có nữ tử tồn tại, nhưng ở Lục thất lều vải trước đó lại đứng đấy một vị nữ tử. Nữ tử một thân vải sáng quần áo, lại khó nén tuyệt đại phong hoa, da ánh sáng chứa tuyết, khuôn mặt như vẽ. Người trong bức họa ánh mắt lại lộ ra cô đau thương. Lục phu nhân. Mã Long cung cung kính kính tiến lên thi lễ. Mã tướng quân. Lục phu nhân hai đầu gối hơi gấp, đáp lễ lại, như cũ dùng nàng cái kia tràn đầy đau thương ánh mắt nhìn về phía Trần Tử Ngang. Trần đại hiệp, đa tạ. Lục phu nhân lời ấy ý gì? Chúng ta ứng là lần thứ nhất gặp mặt ta. Trần Tử Ngang ngẩn ngơ, chắp tay trả lời. Thiếp thân xuất thân tự tại môn, Tây Nhạn cùng ta tình như tỉ muội. Lục phu nhân ôn nhu trả lời. Tây Hồ nơi đó ta từng đi qua, đa tạ Trần Đại Hiệp. Nơi đó hoàn cảnh không sai, ta muốn muội muội nàng cũng sẽ ưa thích. Lục phu nhân chân mày buông xuống, tràn đầy tan không ra đau thương. Triệu Tây Sứ cùng ta có ân, đây là nên làm. Trần Tử Ngang giật mình. Trần Đại Hiệp mời đến A, nhà tôi chính đang bên trong chờ ngươi. Lục phu nhân mạnh cười một cái, dẫn Trần Tử Ngang tiến vào lều vải, Mã Long lúc này cáo từ rời đi. Trong trướng đồng có một ít bàn, trên bàn có bốn cái đĩa nhỏ, trong đĩa để đó mấy cái đơn giản thức nhắm, bên cạnh để đó một ít vò rượu, một bộ nghênh đón khách nhân tư thế. Sau cái bàn đứng thẳng một vị dáng người thon dài, phục sức đơn giản nam tử trung niên, nam tử đang dùng một đôi sáng ngời hai con ngươi đánh giá Trần Tử Ngang. Tử Ngang, ta như thế gọi ngươi, không sao à? Lục Thất thanh âm có chút khàn khàn, mang theo cố kỳ dị vị đạo, cho người kìm lòng không được buông lòng tâm thần. Lục Đại Hiệp khách khí, gọi ta Tử Ngang là được. Trần Tử Ngang nhẹ gật đầu, không biết tại sao lại tăng thêm một câu. Triệu Tây Sứ cũng là như vậy gọi ta. Trước mặt người thân thể trì trệ, dừng một chút mới chậm rãi hít khẩu khí. Tây Nhạn cùng nội tử tình như tỉ muội, cùng ta cũng quan hệ cá nhân rất tốt, nghĩ không ra. Trần Tử Ngang ha to miệng, lại không biết ta nủi ra sao, âm thầm đoán trách bản thân lắm miệng. Tử Ngang ngồi, tòa hạ nói chuyện. Lục Thất lấy lại bình tĩnh, hướng về phía Trần Tử Ngang điểm một cái trên mặt đất nệm êm, dẫn đầu tòa hạ. Hai người vào chỗ, Lục phu nhân tự mình tiến lên rót đầy rượu, Trần Tử Ngang mở miệng chối từ, lại bị hai người cự tuyệt. Tử Ngang vì sao muốn đi Hoàng Lăng? Đối ở mấy chén, Lục Thất rốt cục mở miệng nói đến chính đề. Nơi nào có một kiện đồ vật đối ta trọng yếu nhất? Trần Tử Ngang trả lời, hẳn là nói đúng trong đầu của chính mình cánh cửa kia trọng yếu nhất. A. Lục Thất nhẹ gật đầu, đột nhiên nói, Tử Ngang trên người có tiên cảnh chìa khóa sao? Cái gì? Trần Tử Ngang sững sờ, trong lòng cảm thấy không ổn. Cái này cùng tiên cảnh có quan hệ gì? Tử Ngang hay không? Lục Thất một quái lạ, tiếp theo nhíu mày, nửa ngày mới chậm rãi nói, Hoàng Lăng còn ở trong tay Ngụy quân, Tử Ngang có biết rõ? Nghe Mã tướng quân nói qua, Hoàng Lăng địa thế chập trùng bất định, tương đối tới nói lại là hơi thấp, không thích hợp bài binh bố trận, đối với binh gia mà nói cũng không phải một cái thích hợp phòng thủ chi địa. Lục Thất nói đến Hoàng Lăng, em hay nói. Nhưng một tháng trước, Ngụy quân lại đột nhiên phát động trọng binh trú đóng ở nơi đây, dù cho hai quân giao chiến ở vào hạ phong, cũng mảy may không có đổi vị trí ý tứ. Trần Tử Ngang trong lòng cũng đã bắt đầu âm thầm gọi hỏng bét. Chúng ta cảm giác rất kỳ quái, Hoàng Lăng là chúng ta sở quốc Hoàng Lăng, hơn nữa mấy chục năm đào móc, bên trong đồ vật sớm đã bị Ngụy quân bới út sớp, hiện tại bọn hắn gắt gao trú đóng ở nơi đây, giống như là thủ hộ bọn họ bản thân lăng mộ đồng dạng, thật sự là cho người không giải. Lục Thất tiếp tục nói, ta cùng với Triệu đại ca lúc đầu coi là Ngụy quân thống lĩnh bố trí quân nhất thời hồ đồ, cho nên cũng không có cùng tranh đoạt khối này địa phương, mà là thỉnh thoảng phát động tiến công, chậm rãi mở rộng ưu thế. Nhưng là, 10 ngày trước đó, kinh thành truyền đến thánh chỉ, mệnh Triệu đại ca nhất định muốn đánh hạ Hoàng Lăng, không tiếc bất cứ giá nào. Lục Thất ở đại giới hai chữ càng thêm nặng một cái ngữ khí, lông mày phong cũng bắt đầu khóa chặt. 7 ngày trước đó, bên cạnh bệ hạ thị vệ thống lĩnh Lâm Mộ Hoa càng là mang theo mấy người ra roi thúc ngựa, đi xa ngàn dặm chạy tới tiền tuyến, xuất ra bệ hạ thánh chỉ thúc giục Triệu đại ca hướng Hoàng Lăng phát động tiến công. Lúc này chúng ta mới biết được, nguyên lai trong truyền thuyết tiên cảnh liền ở trong Hoàng Lăng. Lâm Mộ Hoa. Trần Tử Ngang nghe được cái tên này, liền cảm thấy hàm răng siết chặt. Không sai, vị này Lâm thống lĩnh cùng Tử Ngang tuổi tác hẳn là chênh lệch không lớn, nhưng cũng là một vị người trong tiên thiên, ngược lại thực sự là để cho chúng ta xấu hổ a. Lục Thất hơi có vẻ kỳ quái nhìn một chút Trần Tử Ngang, tiếp theo cảm thán một tiếng. Lâm Mộ Hoa dĩ nhiên cũng đi vào tiên thiên. Bất quá cái này cũng không kỳ quái, năm đó hắn liền đã nửa chân đạp đến vào tiên thiên đại môn. Lục Đại Hiệp ý là, phải vào tiên cảnh, tất vào Hoàng Lăng. Đây mới là nhường Trần Tử Ngang đau đầu sự tình, tự mình nghĩ tìm đồ vật nếu không có gì ngoài ý muốn hẳn là cũng là ở cái gì kia tiên cảnh bên trong. Không sai. Tiên cảnh lần này ngay ở không lâu sau đó ở Hoàng Lăng mở ra. Cầm tiên cảnh chi thi người có thể mang theo người cùng nhau tiến vào. Lục Thất nhẹ gật đầu. Tiên cảnh mà nói từ trước đến nay hư vô phiêu miểu, tin đồn chúng ta sở học công pháp, chiến trận phương pháp đều là từ trong đó truyền ra, bên trong đồ vật đối ngụy sở hai nước tới nói đều cực kỳ trọng yếu. Tiên cảnh mở ra vị trí cũng đã xác định. Nếu quả thật là nói như vậy, ngụy quân đại quân trấn thủ, dĩ giật đại lao, vội vàng phía dưới sở quân cơ hồ không có khả năng tiến vào tiên cảnh. Đương nhiên không phải. Nghe nói tiên cảnh vị trí cùng trên trời ba viên nhị thập bát túc, ngũ tinh nhật nguyệt vận chuyển có một loại nào đó liên hệ, sẽ theo lấy thời gian biến hóa mà biến hóa, môn hộ chỉ có một trượng, 3.33m, chu vi, Ngụy Quân chỉ là xác định là ở trong hoàng lăng mở ra, cụ thể là vị trí kia lại không có thể xác định. Không ai có thể trước giờ xác định vị trí. Trần Tử Ngang trong đầu sáng lên, giống như là có chỗ minh ngộ. Nghe nói, tinh thông thiên tinh dịch lý người, có thể trước giờ mấy cái canh giờ xác định nhập khẩu vị trí. Lục Thất cười một tiếng. Gương sáng tiên sinh. Không sai. Ngụy Quân đề phòng vạn nhất, phái người bắt đi gương sáng tiên sinh, nghĩ không ra lại bị Tử Ngang nửa đường chặn đứng, ngược lại là thiên ý ở ta. Lục Thất cười một tiếng. Tiên cảnh mở ra còn có mấy ngày. 3 ngày bên trong. Đều là ai đi? Ngươi, ta, Lâm Mộ Hoa, còn có mấy vị bằng hữu chờ hôm nay ta sẽ cùng ngươi giới thiệu. Chương 195, chiến trận phương pháp. So với thân cao mã đại, xuất sinh Bắc rất người Ngụy, Sở người cùng đem so sánh vì suy nhược. Nhiều năm như vậy, Nam Sở sở dĩ có thể ở binh cường mã tráng Ngụy quân phía dưới kiên trì không ngã, thậm chí lấy yếu thắng mạnh, dựa vào liền là quân kỷ nghiêm minh, nghiêm chỉnh huấn luyện chiến trận. Mà Triệu Bình thủ hạ quân đội, ở luôn luôn giảng cứu kỷ luật sở quân bên trong cũng là độc nhất vô nhị. Ngày thứ hai, mưa phùn mịt mờ, sở quân doanh trong đất một mảnh an tĩnh, cương vị công tác binh sĩ cẩn thận tỉ mỉ đứng ở từng cái nơi hẻo lánh, tuần tra nhân viên càng là chỉ nghe chỉnh tề chân đạp thanh âm. Đông lạnh chết không được hủy đi phòng, đói chết không được cướp giật. Đến Triệu Bình tòng quân chấp trưởng quân đội đến nay, hai câu này liền một mực là sở quân cọc tiêu. Đã từng có người ghi chép, ở đã từng ba an cuộc chiến hậu kỳ, Triệu Bình bộ hạ sau bảo hộ quân trở về hậu phương, lúc ấy nơi nào đó chi phủ bởi vì e ngại binh qua như tỷ lời đồn đại mà cự mở cửa thành, quân đội kêu cửa thật lâu, bất đắc dĩ phía dưới chỉ được bên ngoài ngủ ngoài trời. Lúc này sau bảo hộ quân cũng không mang theo doanh trướng, mà ngày đó lại mưa. Hôm sau, ngoài cửa thành một màn nhường chi phủ tự mình mở ra cửa thành, chỉ thấy ngoại trừ đứng thủ giá trị cương vị người bên ngoài, những người khác đều cuộn tròn thân nằm đất, ba hai người ôm làm một đoàn, ở mưa dầm thời tiết, ngủ thâm trầm. Triệu gia quân có thể có hôm nay thành danh, dựa vào chính là như vậy từng giờ từng phút ở bách tính trong lòng tích lũy xuống tới, thẳng đến hôm nay, một nhắc lên Triệu gia quân, ngay cả Ngụy quân cũng không thể không sinh lòng kính nể. Quân doanh chính giữa, một cái lều lớn, Trần Tử Ngang gánh vác đao kiếm đứng ở ngay tại chỗ. Vị này liền là Bạch Tỷ Di Thánh Thủ Lương Tiên Sinh Cao Đồ, Trần Tử Ngang, Trần Thiếu Hiệp. Lục Thất hướng về phía trước mặt một người một tay một dẫn, giới thiệu Trần Tử Ngang. Bạch Tỷ Di Thánh Thủ bách nghệ cố tinh, nghĩ không ra ngay cả dạy đồ đệ bản sự cũng là nhất đẳng, Trần Tiểu Huynh đệ tuổi còn trẻ liền có thể đi vào tiên thiên, càng có thể kiếm trảm yêu tăng cắt sơn. Thực sự là Giang Sơn đời nào cũng có tài tử ra, một đời người mới thay người cũ a. Nói chuyện người tóc xám trắng, tuổi tác hẳn là cũng đã qua 60, nhưng tinh thần vẫn như cũ sức khỏe dồi dào, thân cao bất quá 5 thước, ánh mắt sáng ngời, lăng nhiên có uy. Quỷ thủ tiên bối, Thử Ngang hẳn nghe nói qua a. Lục Thất hướng về phía lão giả đau đầu, giọng mang kính cẩn. Quỷ thủ 18 phiên. Nổi tiếng thiên hạ, vãn bối Trần Tử Ngang, xin ra mắt tiền bối. Trần Tử Ngang chắp tay, người này tên là Dương Quý Không, dung mạo không đáng để ý, lại là ghét ác như cửu hỏa bạo tính tình, càng là nhiều năm tiên thiên, công lực thâm hậu. Chư vị tới thật sớm. Lều vải bị người từ bên ngoài xốc lên, một người cũng đã long hành hổ bộ đi tiến đến, sau lưng hai người chậm một bước sóng vai vào. Tại hạ đường trạm. Vị tiểu huynh đệ này liền là mới tới Trần Tử Ngang A. Người tới mắt to mày rậm, thần sắc thô hào, một thân vải bố quần áo, lại không giảm mảy may hiên ngang chi khí, phía sau còn đeo một cái bao. Chính là Trần Tử Ngang, Minh Nguyệt Đao Đường Trạm, nghe qua đại danh. Trần Tử Ngang lại nói sau đó nhìn về phía đối phương phía sau lưng bao khỏa, quả nhiên giống như là một chuôi trường đao hình dạng. Khách khí. Đường Trạm cười ha ha một tiếng, khí thế phong khoáng. Người này là một vị giang hồ thảo mãng, trên người thậm chí còn có quan phủ truy nã mang theo, bất quá thanh danh lại không hỏng. Bọn thủ hạ mệnh cũng là trừng phạt đúng tội. Vị này bằng không Tử Ngang đoán một cái. Lục Thất hướng về đường trạm bên cạnh một vị lão giả một chỉ, trong phòng mọi người đều cười. Song quải trấn Cửu Châu, loạn đạo nho Hồ Đại Hiệp, ta vẫn là có thể phân biệt được đi ra. Loạn đạo nho tướng mạo bình thường, dáng người gầy còm, nhưng phần lưng không người xuống, đúng là một vị lưng còng, phía sau song quải càng là làm người khác chú ý. Hắn rất hiển nhiên đã thành thói quen mấy người nói đùa, tăng thêm tính tình sang sảng. Lập tức hướng về phía Trần Tử Ngang cười một tiếng. Trần Tiểu Huynh Đệ, ta là rất dễ đoán, nhưng vị này bằng hữu ngươi lại chưa hẳn đoán đi ra. Cuối cùng một người, là một vị nam tử trung niên, sắc mặt như quan ngọc, phong thần tuấn lãng, người mặc một bộ trắng loãng trường sam, tư thái tiêu sái tùy ý bên hông vác lấy một chôi trường kiếm, cả người đứng ở nơi đó tự có một cỗ trầm ổn ý. Xin thứ cho tại hạ mắt vụ về, xin hỏi họ cao. Trần Tử Ngang trong đầu lóe qua mấy cái tên, nhưng lại không cách nào xác định, chỉ được hướng về phía nam tử cười khổ. Tại hạ Từ Đạo Lâm. Nam tử cười nhạt một tiếng, khách khách khí khí trả lời. Quan Hải Thành thành chủ, Quan Hải Kiếm Từ Đạo Lâm. Ngưỡng mộ đã lâu, ngưỡng mộ đã lâu. Trần Tử Ngang giật mình, vị này thế nhưng là một vị truyền kỳ nhân vật. Quan Hải Thành vị trí Nam Hải, vốn là một cái lủi bại làng trài, Từ Đạo Lâm ở đây xem biển nhập đạo đi vào tiên thiên, càng cùng này định cư, thủ hộ một phương. Hơn 10 năm đi qua, nguyên bản lủi bại làng trài trở thành bây giờ Quan Hải Thành, Quan Hải Kiếm Từ Đạo Lâm cũng danh dương thiên hạ. Trừ cái này mấy vị bằng hữu bên ngoài, còn có Lâm Thống Lĩnh và cùng hắn cùng nhau mà đến hai người, bất quá ta mặc dù mời bọn họ, nhưng hẳn là sẽ không tới. Trần Tử Ngang chú ý tới, ở Lục Thất nâng lên Lâm Mộ Hoa lúc, mấy người phản ứng bên trong đều lộ ra cố không vui, ngay cả một mực không có gì biểu lộ Từ Đạo Lâm cũng hơi hơi nhíu mày. Lâm Mộ Hoa cái loại người này, thiên sinh tự mang căm hận quang hoàn. Lục Thất dừng một chút, lại đối mấy người chỉ bốn phía chỗ ngồi. Mấy vị ngồi, bởi vì việc quan hệ trọng đại, cho nên ta hỏi Triệu đại ca muốn tới hắn sửa đổi chiến trận phương pháp, có thể cân đối khác biệt chân khí. Mặc dù không so được chân chính chiến trận, nhưng chỉ cần chúng ta đồng tâm đồng ý, cũng có thể đề cao không ít uy lực. Trần Tử Ngang hai con ngươi sáng lên, đối với cái thế giới này chiến trận phương pháp hắn thế nhưng là mắt thèm hồi lâu, nghĩ không ra hôm nay có thể đạt được ước muốn. Tại hạ chuyên tu Nhật Nguyệt Thông Minh Kính, Lục Thần Ngự Đao Thuật. Lục Thất Đao Pháp là phi đao phương pháp, có Lệ Vô Hư phát danh sừng, cũng làm cho Trần Tử Ngang nhớ tới một vị nào đó người trong truyền thuyết vật. Quỷ thủ tiền bối Huyền Âm chân khí biến hóa đa đoan, hiện tại càng là từ âm chuyển dương, uy lực vô tận. Đường huynh Minh Nguyệt Tâm Pháp thiện chú ý chân khí biến hóa, người khác tâm thần, đao pháp thông thần. Hồ Đại Hiệp Hôn Nguyên chân khí hậu kình mười phần, cương mãnh dị thường. Tứ huynh Thần Thủy Công cương nhu hòa hợp, bàng bạc đại khí, tự sáng tạo Quan Hải Kiếm Quyết càng là tinh diệu. Lục Thất giới thiệu xong mấy người công pháp đặc thủ, cùng đám người cùng một chỗ xem tướng Trần Tử Ngang. Tại hạ. Trần Tử Ngang hai tay ôm quyền, đang muốn mở miệng, lại đột nhiên dừng lại thanh âm, cùng với những cái khác mấy người cùng một chỗ hướng về lều vải bên ngoài nhìn lại. Hoa. Lều vải bị người bỗng nhiên xốc lên, Lâm Mộ Hoa một bộ vẻ ngạo nhiên, đứng ở lều vải bên ngoài. Gần hai năm không gặp, hắn dĩ nhiên vẫn là cái kia phó chết dạng. Làm sao? Mời ta tới lại không đợi ta. Chư vị là xem thường ta vị này ngự tiền thống lĩnh hay sao? Miệng hắn ngậm cười lạnh, hướng về phía mấy người nhìn lướt qua, cuối cùng đem ánh mắt đặt ở Trần Tử Ngang trên người. Xem thường ta liền là xem thường bệ hạ. Xem thường bệ hạ. Đủ rồi. Lục Thất đột nhiên hừ lạnh, hai người trung gian không khí đột nhiên nhoáng một cái, giống như là bình tĩnh trong nước xuất hiện một tia gợn sóng. Bên ngoài Lâm Mộ Hoa thân thể dừng lại, ánh mắt bên trong nháy mắt xuất hiện một cái phảng phất, mặc dù thời gian rất ngắn. Nhưng ở tiên thiên chân nhân trong mắt lại có thể thấy rõ ràng. Lục Thất. Tốt. Tốt. Hàm răng khẽ cắn, Lâm Mộ Hoa thanh âm đoán hận, nhưng trong mắt nhưng không khỏi cũng mang ra một tia kiên kỵ. Lâm thống lĩnh, các ngươi tới chế. Nếu như còn muốn tiến đến mà nói, xin mời vào. Lục Thất ngữ khí lãnh đạm, mảy may không có để ý đối phương trong lời nói tức giận ý. Ta hôm nay đến không phải tìm ngươi. Nửa ngày, Lâm Mộ Hoa mới bình phục tâm tình nói. Đó là tìm ai? Hán. Lâm Mộ Hoa một tay một chỉ Trần Tử Ngang, bên cạnh hai đầu thân ảnh cũng đã tới nhanh như điện chớp, hung mãnh sát cơ cùng quỷ dị song trưởng đột nhiên vọt tới. Chanh! Trần Tử Ngang trường đao ra khỏi vỏ, ở trong hư không vẽ lối đi nhỏ đạo hư dây, ngăn cách đánh tới song trưởng, bóng người biến ảo, hai người nháy mắt công ra hơn 10 trưởng, trưởng trưởng đều góc độ quỷ dị, làm cho người ta muốn phòng cũng khó phòng, trong đó còn có một cỗ âm hàn chi khí, trực thấu tim gan. Trường đao xẹt qua hư tuyến ở không trung khúc chết đi tới đi lui. Thay đổi phát họa ra một tôn tu di thánh sơn, mang theo cỗ chấn áp 3000 giới khí thế bao phủ chu vi mấy trượng. Hai đầu cực tốc di động thân ảnh ở dưới tu di sơn bắt đầu biến chậm chạp. Hai người kia liếc nhau, song trưởng giao thoa cũng đã phá vỡ đao quang phạm vi bao phủ, lần nữa xuất hiện ở Lâm Mộ Hoa bên cạnh. Lâm thống lĩnh, đây là ý gì? Không đợi Trần Tử Ngang mở miệng, Lục Thất cũng đã đứng nổi lên thân thể, hai mắt ngay tại nhìn xem Lâm Mộ Hoa. Không có gì. Chỉ là nghe nói mới tới bằng hữu sở trường về khiến đao kiếm, hơn nữa thân phụ khổ luyện ngạnh công, cực kỳ giống ta một vị nào đó cho nên giao hảo bạn, cho nên đến đây nhìn xem. Lâm thống lĩnh liền là như vậy cùng hảo hữu chào hỏi. Có thể làm các hạ hảo hữu thật đúng là không dễ dàng. Trần Tử Ngang cười lạnh, hắn lúc ấy biết rõ Lâm Mộ Hoa đây là hoài nghi bản thân liền là tôn ân, bất quá bản thân thân phụ vô tướng tâm kinh, có thể tùy ý cải biến chân khí tính chất, mặc hắn làm sao đoán cũng đoán không ra. Hừ. Đó là bởi vì ngươi không phải. Lâm Mộ Hoa sắc mặt không thay đổi, tay áo hất lên, nói, cáo tử. Hắn trong lòng cũng ở thầm nói, bản thân thực sự là quá nhạy cảm, người kia thi thể mình cũng từng thấy, huống chi không có giải dược, hắn coi như ngất chạy trốn, cũng sống không đến hôm nay. Chương 196, không năm cơ hội. Đêm, mưa to, mục đích không thể thấy vật. Một chỗ gò núi, đứng thẳng một vị dáng người vĩ ngạn đại hán. Đại hán đứng chắp tay cùng mưa to gió lớn, cao ngất bất động, uy vũ hùng tráng, phảng phất chỉ cần hắn nguyện ý, liền có thể một mực đứng thẳng đến lao thiên hoang. Triệu đại ca. Lục thất thanh âm lộ ra màn mưa truyền đến trong thai đại hán, cũng làm cho hắn ngưng kết ánh mắt hơi hơi khẽ động. Lục huynh đệ, còn có bao lâu? Nam tử thanh âm khàn khàn thô giáp, lại không thiếu nam tính phóng khoáng chi khí. Không đủ 7 cái canh giờ. Lục thất thân ảnh ở đại hán bên người thay đổi phù hiện, sắc mặt nghiêm túc. Nhanh. Đúng vậy a, nhanh. Nhưng đại ca ngươi còn chưa chuẩn bị kỹ càng. Lục thất nhìn qua đại hán trong mắt mang theo cố lo lắng. Trên đời nhưng có hoàn mỹ không tiếc sự tình. Đại hán ngẩng đầu, chỉ là đen kịt bầu trời đêm. Loại này cơ hội, ngàn năm một thở. Lục thất im lặng. Gương sáng tiên sinh lời nói, trận mưa này sẽ liên tục 3 ngày không ngừng, hơn nữa sẽ càng rơi xuống càng lớn, nhìn đến thượng thiên đều đứng ở chúng ta bên này. Đại hán tứ phương mặt chữ quốc phía trên lộ ra một tia tiếu dung, trong tươi cười tràn đầy mừng rỡ. Mấy vạn ngụy triều tinh binh bị hủy bởi một buổi, chúng ta không những có thể thu phục Vân Đài mấy châu, coi như là đánh tới ngụy triều hoàng đỉnh cũng chưa chắc không thể. Thậm chí nhất cổ tác khí đem người ngụy chạy về bắc rất, lặp lại ta đại sở thịnh thế. Đại hán tiếng lượng không cao, nhưng trong lời nói tràn đầy tự tin. Triệu đại ca, ta nghe nói ngươi ở hướng kinh thành người tới nghe ngóng bệ hạ bệnh tình, còn muốn thượng thư góp lời, sớm đứng kế thừa người. Lục thất không muốn cắt ngang đối phương tưởng niệm, nhưng việc này việc quan hệ trọng đại, hắn không thể không nói. Không sai. Đại hán nhẹ gật đầu. Không chút nào kiêng kỵ nói tiếp, từ khi bệ hạ gặp phải ám sát sau đó, hơn tháng thời gian mới tỉnh táo lại, sau đó nghe nói thân thể tình huống càng là ngày càng sa sút. Xem như thần tử, ta đương nhiên hy vọng bệ hạ thánh thể an khang. Nhưng người cuối cùng sẽ có chết, quốc lại không thể một ngày không có vua. Mà trước mắt thái tử tính tình mềm yếu, gìn giữ cái đã có còn có thể, tiến thủ không đủ, không phải là hôm nay minh quân. Tam hoàng tử thì khí độ rộng lớn, sắc nhọn ý đồ trị, chi nhân thiện nhậm. Đại ca, nền tảng lập quốc chi tranh, hung hiểm văn phần, chúng ta thân làm võ tướng, bảo vệ quốc gia làm tốt bản phận là được, thực sự không thích hợp nhúng tay trong đó a. Lục thất cắt đứt đối phương mà nói, sắc mặt càng lộ ra sốt ruột. Lục huynh đệ, ngươi làm sao vẫn như thế ý nghĩ? Đại hán nhíu mày, tiếp tục lớn tiếng nói, thân là thần tử, bảo vệ quốc gia là trách, nói thẳng nạp gián chẳng lẽ cũng không phải là thân là thần tử bổn phận. Đại ca, bệ hạ hiện tại thánh thể khiêm an, lúc này vậy cái này loại sự tình quấy rầy cùng hắn, phải chăng thiếu sót? Tâm niệm chuyển động, Lục thất dự định thay cái phương pháp. Bệ hạ chính là người trong thiên hạ bệ hạ, không phải là một người bệ hạ, lại có thể cùng thường nhân đồng dạng. Đại hán thái độ kiên định. Huống hồ, coi như là trong thôn láo giả, trước khi đi thời điểm cũng sẽ an bài tốt bản thân hậu sự. Bệ hạ thân làm nhất quốc chi chủ, chẳng lẽ còn chưa kịp phổ thông thôn láo hay sao? Lục thất im lặng, hắn biết rõ bản thân vị này đại ca tính tình, một khi nhận định sự tình, không ai có thể đem hắn kéo về. Trang diện lâm vào yên tĩnh, chỉ còn lại giữa thiên địa quần quận chút xuống nước mưa thanh âm. Lục huynh đệ, vị kia mới tới thiếu hiệp khả khả dựa vào. Đại hán đoán chừng cảm thấy bản thân vừa mới nói chuyện quá mức không để ý tới đối phương cảm giác, chủ động đổi một cái chủ đề. Trần tiểu huynh đệ là người không sai. Lục thất tiếp lời, trong mắt mặc dù còn có ưu sầu, nhưng lại không còn làm vô dụng thuyết phục. A, vậy hắn có nguyện ra sức vì nước? Đại hán mở miệng lần nữa. Lục thất lắc lắc đầu, chậm rãi nói, chỉ sợ không được, Tử Ngang mặc dù trời sinh tính lương thiện, chỉ cầu là tự thân tiêu diêu, lại là sẽ không người đối diện quốc đại nghĩa đặt ở trong lòng. Hắn mặc dù cùng Trần Tử Ngang tương giao bất quá mấy ngày, nhưng hai bên tính tình lại thấy rõ ràng. Mọi người đều có chí khác nhau, không được cưỡng cầu. Đại hán nhẹ gật đầu, ngược lại cũng không có quá mức để ý. Chuyến này các ngươi phải chú ý tự thân an toàn, để bảo đảm toàn bộ tự thân làm chủ. Đúng rồi, vị kia Lâm thống lĩnh không có nói cái gì sao? Đại ca an bài mấy người đều là trên giang hồ bằng hữu, không có mảy may trong quân người, hắn tự nhiên có chút phê bình kín đáo, bất quá ngược lại còn tốt. Lục thất trả lời. Ngụy quân nơi đó đều có người nào? Ngươi cũng có thể làm tốt chuẩn bị. Mấy ngày nay ta xa xa nhìn qua ngụy quân trụ sở, trong đó đỉnh tiêm cao thủ có ngụy triều quốc sư Xích Mục Phi, đại chiêu tự Tắc Nam thần tăng, đông vệ binh thống linh bán hợp, còn có một người lại là chưa từng nghe nói. Cái khác tiên thiên không đủ gây sợ. Đang nói về ngụy triều cao thủ thời điểm, Lục thất trên mặt cũng hiện ra ngưng trọng, hiển nhiên mấy người này cho ấn tượng của hắn đều rất sâu. Thất hoàng tử Mân Linh khẳng định cũng sẽ đi vào. Đại hán viện cờ nói, hẳn là như thế. Lục Thất nhẹ gật đầu. Ngược lại để hắn trốn qua một kiếp. Tiên cảnh cửa ra tùy cơ hội xuất hiện, ngàn dặm bên ngoài đều có khả năng, bằng không ta liền muốn nhường bọn họ có đi mà không có về. Đại hán trong giọng nói lòng tin 10 phần, tiếp tục nói, tiên cảnh mở ra địa phương xác nhận sau đó, ta sẽ an bài binh lực vọt mạnh ngụy quân doanh địa, hư thực ngươi muốn bản thân phân biệt, tranh thủ bảo đảm các ngươi tiến vào tiên cảnh. Về phần tiên cảnh bên trong cùng ngụy triều người tranh đấu, ngươi muốn cẩn thận. Ta để ý tới. Lục Thất nhẹ gật đầu, nghiêng đầu nhìn về phía sau, đã thấy cả người khoác áo tơi tiểu tướng đang phi tốc hướng nơi này chạy tới. Báo. Địa cung góc phía nam cũng đã vào chỗ, tứ phương đã định, chỉ chờ đem quân hạ lệnh, trong khoảnh khắc liền có thể nhường cái này trăm dặm hoàng lăng hạ xuống hơn trượng. Tốt. Xuống dưới đợi khiến. Đại hán một mặt ổn trọng nhẹ gật đầu, sự tình dáng lâm đầu hắn trong lòng càng ngày càng yên tĩnh, tâm tư lại hết sức sinh động. Cửa nước vị trí đã định, hoàng lăng lõm, dòng nước ngầm cắt đứt, phía trên thủy vị dâng lên, tăng thêm chúng ta tận lực hành động, phá vỡ thủy đạo, lại có thương thiên tương trợ, một canh giờ liền có thể nhường nơi đây hóa thành ông dương đầm nước. Trong lòng mặc nghĩ, bên hai đồng thời vang lên Lục Thất thanh âm. Muốn xét đánh. Nghiêng người nhìn lại, đã thấy Lục Thất đang ngẩng đầu vọng thiên. Thiên lôi xuống tới, ta có thể cảm nhận được trên bầu trời truyền đến uy áp. Lục huynh đệ công lực lại tiến một bước, thật đáng mừng. Đại hán đại hỉ. Công lực càng sâu, càng cho người minh bạch thiên địa chi lực rộng lớn vô biên, càng ngày càng hiểu rõ người tự thân nhỏ bé. Lục Thất tiếng nói thăm thẳm, ánh mắt lại là tràn đầy kỳ quang, so với giang hồ triều đình lục đục với nhau, vũ trụ chân lý mới là hắn suốt đời truy cầu. Vũ trụ vô tận, nhân sinh ngắn ngủi, mặc dù không thể mọi chuyện như ý, chỉ cầu không thẹn lương tâm. Triệu Mộ có thể cùng Lục huynh đệ một đám anh em đồng hành một đời, chết cũng không tiếc. Đại hán Triệu Bình nhìn xem Lục Thất, hiếm thấy cảm thán một câu. Lục Thất thu hồi nâng cao vọng thiên không hai con người, cười đối Triệu Bình nói, có thể kết bạn Triệu đại ca, cũng là chúng ta vinh hạnh. Chân trời đen kịt trong bầu trời đêm đột nhiên hiện ra một đầu hỏa xà, ở trên bầu trời xé mở một đạo to lớn vết nứt. Oeng! Tiếng sấm theo sát phía sau, giống như là cự thạch ở mặt đất nhấp nô, chấn người lô thai ông tác hưởng. Giọt mưa càng ngày càng gấp rút, cơ hồ luyện thành một đầu trực tuyến, từ thiên không nghiêng mà xuống. Trên gò đất nam tử chuyển qua thân thể, phía dưới đại địa, vô thanh vô tức đứng vững lít nha lít nhít bóng người. Bọn họ có gầy yếu, có cường tráng, có cao, có thấp, có màu da tinh tế tỉ mỉ, có mình đầy thương tích, nhưng mỗi người đều ở trần, mặc cho mưa to đem bản thân mắc phải thông thấu, dùng ngưỡng vọng anh hùng hai con ngươi nhìn thẳng phía trên đại hán. Chư vị, chúng ta là người nào? Đại hán thanh âm trầm thấp, nhưng ở chấn thiên lôi minh bên trong rõ ràng chuyển đến mỗi người trong thai. Sở ngươi! Trình Tề vẽ một tiếng thanh âm gầm thét xé ra thiên địa, nháy mắt đè xuống cái kia thiên không bên trong nổ vang tiếng sấm. Chương 197, bạo vũ mưa như chút nước. Bên ngoài mưa to gió lớn, sấm sét vang dội. Trong trướng đồng mấy người phân biệt ngồi thẳng, riêng phần mình điều tức, nhắm mắt không nói. Lều vải chính giữa, an trí lấy một trương to lớn bàn tròn, trên bàn phủ lên một trương cuộn vải bố phía trên sẽ khắc có lít nha lít nhít văn tự, hoa văn, chính giữa lăng không lơ lửng một mai cả người đen kịt thiết bài. Thiết bài phía trên phát ra nhàn nhạt thanh mang, chập trung bất định, thần dị phi thường. Gương sáng tiên sinh Trình Ai đứng ở bàn tròn trước đó, nhìn thẳng thiết bài, mười ngón liên tục bấm ngón tay nắm tính, một mặt ngưng trọng, ở bên cạnh chậu than làm nổi bật hạ âm ám chưa chắc. Hô! Lều vải bị người từ bên ngoài xốc lên, một người bước đi vào, một cỗ lãnh phong cuốn theo lấy kình mưa cũng thừa cơ từ bên ngoài tuôn tiến đến, nhường trong trướng đồng ấm áp không khí nhiều tia mát mẻ. Người tới vung tay lên, nhu hòa lại không có thể ngăn cản kình lực cũng đã đỡ được đánh tới lãnh phong, kình mưa. Lều vải buông xuống, lần nữa tách rời ra bên ngoài mưa to gió lớn. Tình huống như thế nào? Lục Thất thanh âm thả tương đối thấp, hiển nhiên không muốn quấy rầy đến Trình Ai ý nghĩ. Trình Ai ngược lại là không có để ý, dừng lại trên tay động tác, ngẩng đầu lên. Không có gì biến hóa, ổn định, bất quá ta đoán chừng không lâu liền sẽ phát sinh cải biến. Hắn đơn tay chỉ liền thần khắc thiết bài, tiếp tục nói, một khi có biến, ta liền có thể căn cứ biến hóa khóa chặt tiên cảnh mở ra cụ thể vị trí. Nhưng các ngươi cũng phải làm tốt chuẩn bị, thiên tinh phong thủy lệnh một ly, mâu ngàn dặm, thời gian càng là lấy 5 tháng làm đơn vị. Lúc này tất cả bình ổn còn tốt, một khi có biến, trong lúc cấp thiết khả năng liền sẽ không quá mức tinh chuẩn. Chúng ta để ý tới, làm phiền Trình tiên sinh hao tổn nhiều tâm trí. Lục Thất hai tay ôm quyền, cung thân thể lễ. Lục đại hiệp khách khí. Bất quá tất nhiên ta có thể suy tính ra thời gian phương vị, người ngụy mặt này vị kia cao nhân cũng chưa hẳn không thể, tóm lại, các ngươi nhiều hơn cẩn thận. Trình Ai khoát tay lia lịa, mở miệng lần nữa mở miệng nhắc nhở. Tự nhiên. Lục Thất nhẹ gật đầu. Nhìn một chút một mực ngẩng đầu ngồi thẳng một bên Lâm Mộ Hoa, cuối cùng nhìn về phía mấy vị bản thân mời tới bằng hữu. Chư vị, Hoàng Lăng một mực bị Ngụy quân nghiêm phòng tử thủ, chúng ta xông vào mười phần nguy hiểm, chư vị giống như nghĩ từ bỏ mà nói, đều có thể rời khỏi chuyến này, Lục Mộ tuyệt không mảy may oán hận. Lục đại hiệp, tiên cảnh mở ra, cả một đời cũng chưa hẳn có thể đụng phải một lần, loại này cơ hội chúng ta làm sao có thể bỏ lỡ. Minh Nguyệt Đao Đường Trạm cười nói, đều đến lúc này, mấy người cũng không có lý do rời khỏi, nghe vậy đều là nhao nhao đau đầu. Đến. Trình Ai đột nhiên thấp giọng hô. Một đám người bỗng nhiên đứng lên, ngay cả Lâm Mộ Hoa ba người cũng là một mặt kích động vây quanh tới. Chỉ thấy lơ lửng ở trong hư không thiết bài lần nữa nổi lên ba thước, cơ hồ cùng người cao bằng, quanh thân càng là tản mát ra hơn thức trường thanh mang lấp loe không yên, càng lộ vẻ kỳ dị. Trình Ai hai mắt chuyển động, thỉnh thoảng ở trên bàn cuộn vải bố nhìn lên, mười ngón càng là phi tốc bấm đốt ngón tay, nhìn tốc độ cơ hồ sẽ cho người cho là hắn là một vị chỉ pháp cao thủ. Thời gian trước thời hạn, bất quá là nháy mắt thời gian, gương sáng tiên sinh Trình Ai cũng đã đầu đầy mồ hôi, thần sắc tiểu tụy. Trước thời hạn bao lâu? Lục Thất trong lòng âm thầm gọi hỏng bét, Triệu đại ca cùng Diêu tướng quân binh mã cùng Ngụy quân mới vừa vặn bắt đầu thăm dò tiếp xúc, còn không có bắt đầu chính thức tiến đánh, Ngụy quân cũng còn không có bắt đầu lộ ra hỗn loạn, có thể cho bản thân đám người có cơ hội để lợi dụng được. Sẽ không vượt qua hai canh giờ, tiên cảnh cánh cửa nhất định mở ra. Trình Ai mà nói nhường Lục Thất trong lòng trầm hơn. Ở nơi này, Trình Ai hai con ngươi sáng lên, mười ngón dừng lại, tiến lên xốc lên trên bản cuộn vải bố, lộ ra phía dưới Hoàng Lăng bản đồ địa hình. Hắn một tay ở trong đó một cái địa phương một chỉ, vẽ động thủ chỉ ở phía trên vẽ lên một vòng tròn. Thái Tông Hy Lăng. Lục Thất khỏe miệng bĩu một cái, quay đầu hướng về phía lều vải bên cạnh một mực đứng thẳng bất động một vị tiểu tướng quát, cho hai vị tướng quân truyền tin, nhập khẩu ở Thái Tông Hy Lăng. Là. Nhỏ tướng lĩnh mệnh, trên người giáp trang va chạm tiếng vang, cũng đã xuyên ra lều vải, không nhập đạo bên ngoài mưa to. Đi thôi. Lâm Mộ Hoa hôm nay đổi lại một thân hắc bào, đem bản thân che phủ cực kỳ chặt chẽ. Thậm chí trên tay hắc mang tới hắc sắc bao tay, một thanh thu hồi tiền cảnh chi thi, hướng về phía mấy người quát lạnh nói. Lục Thất đối xử lạnh nhạt nhìn hắn một cái, lại đối mấy người nói, chư vị, hôm nay có thể đi vào tiền cảnh tất nhiên là tốt nhất, nhưng nếu như không thể tiến vào, lúc này lấy bảo tồn tính mệnh làm trước, cho dù là ở Ngụy quân vây khôn phía dưới, chỉ cần có thể kiên trì một canh giờ, sinh cơ đứng hiện. Lục Thất, ngươi đây là có ý tứ gì? Không đợi mấy người khác trả lời, Lâm Mộ Hoa cũng đã hầm hầm giận dữ. Mặc kệ các ngươi có thể hay không tiến vào tiên cảnh, đều muốn nghĩ hết biện pháp, nhất định phải cam đoan chúng ta có thể tiến vào, đây là bệ hạ ý chỉ. Chẳng lẽ ngươi muốn kháng chỉ hay sao? Lục Thất nhướng mày, hai mắt biến băng lãnh, cuối cùng thật sâu đưa mắt nhìn một cái Lâm Mộ Hoa, không nói hai lời nhanh chân hướng lều vải bên ngoài bước đi. Hắc hắc. Trần Tử ngang nâng đỡ phía sau đao kiếm, hướng về phía sắc mặt tái nhợt Lâm Mộ Hoa trở về ý vị thâm trường mỉm cười, cùng với những cái khác mấy người cùng một chỗ hướng về mưa to bên trong bước đi. Thống lĩnh. Lâm Mộ Hoa sau lưng hai người hôm nay cũng là đồng dạng một thân hắc bào cách ăn mặc, trong đó một người thanh âm âm trầm tiếp cận tới. Không cần nhiều lời, lựa bọn họ cũng không dám chống lại thánh chỉ. Lâm Mộ Hoa một tay dựng lên, cắt đứt đối phương lời nói, trên mặt lộ ra một tia cười lạnh. Hết thể chờ tiến vào tiên cảnh lại nói. Đến lúc đó, hừ hừ. Theo canh giờ tới nói, lúc này hẳn là giờ mão, cũng chính là sáng sớm 5 đến 7 giờ ở giữa, chân trời hẳn là xuất hiện ánh sáng nhạt. Nhưng ở hôm nay mưa to phía dưới, vẫn như cũng là một mảnh đen kịt, trong quân doanh càng là không có chút nào một tia sáng. Lục Thất phía trước, Quỷ Thủ Dương Quy Không, Minh Nguyệt Đao Đường Trạm phân lập hai bên, Song Quải Trấn Cửu Châu Loạn Đạo Nho, Quan Hải Kiếm Từ Đạo Lâm theo sát phía sau, Trần Tử Ngang rơi vào cuối cùng, sáu người khí tức ở chiến trận tác dụng dưới giao hội, hóa thành một phiến bao phủ chu vi hơn 10 trượng khí tràng, bất luận kẻ nào tiến vào cái phạm vi này, đều sẽ phải chịu mấy người cộng đồng tinh thần uy áp. Người bình thường không cần động thủ cũng phải ở nơi này uy á phía dưới tinh thần sụp đổ. Sáu người thân hình như điện, ở đen kịt trong mưa gió cực tốc xuyên toa, Lâm Mộ Hoa ba người thì không nhanh không chậm đi theo hậu phương. Một chỗ nhỏ bé cao mô đất, Lục Thất dẫn đầu dừng lại bước chân. Chư vị, Hy Lăng nằm ở Hoàng Lăng trung tâm khăng khăng tây nam phương vị, bên ngoài có Dày Lăng, Thái Lăng, ở bên ngoài thì là mấy vị tướng quân đại thần mộ địa, đã bị Ngụy quân quét sạch không còn, có thể bố trí xuống ngàn người chiến trận, không thể địch lại. Lục Thất một tay ở trước người vạch một cái, khí tràng lưu động, trên bầu trời nước mưa hướng hắn trước người hội tụ, cuối cùng hóa thành một cái hình lập thể, nước mưa làm tường, chỉ riêng diệu chỉ riêng xinh đẹp, cho thấy Lục Thất đối chân khí không gì sánh kịp lực khống chế. Hắn vừa nói, trước người hình lập thể cũng tùy theo biến hóa, nhường đám người nháy mắt liền hiểu hiện nay tình huống. Như thế nói đến, chỉ cần đột phá phía trước hai cái này địa phương, Dày Lăng cùng Thái Lăng nơi đó ngụy quân người liền sẽ thiếu đi rất nhiều. Loạn Đạo Nho chỉ thu nhỏ bản đồ địa hình, tiếp lời nói.
Không sai.
Đằng sau địa phương địa hình nhỏ hẹp, trăm người chiến trận đã đúng thế hạ. Lục Thất nhẹ gật đầu. Đối với người khác tới nói, trăm người chiến trận đã là một cố cường đại lực lượng, nếu như là trong quân tinh nhuệ, coi như là tiên thiên cũng không đủ nhìn. Nhưng đối với bọn họ tới nói, trăm người chiến trận chỉ là một cái không lớn phiền phức. Tất nhiên như thế, vì cái gì không thừa dịp ngụy quân khả năng còn chưa lấy lại tinh thần thời điểm xông đi vào, ở đây chờ cái gì? Đằng sau Lâm Mộ Hoa cũng đã chạy tới, gặp mấy người đứng ở nơi đó bất động, không khỏi lạnh giọng quát. Ngươi cấp bách cái gì? Ngươi muốn là không nguyện ý chờ có thể bản thân đi xuống A. Cũng không ai ngăn đón ngươi, còn có thể nhờ vào đó lộ ra xuất hiện ngươi đối bệ hạ trung thành tuyệt đối. Trần Tử Ngang hai mắt lật một cái, cười lạnh nói, vẫn là Lâm Đại Thống lĩnh trung tâm chỉ là ngoài miệng nói một chút, kỳ thật căn bản không có đặt ở trong lòng. Ngươi! Lâm Mộ Hoa hai con ngươi vừa mở, hầm hầm giận dữ. Ngươi cái gì ngươi? Ta nghĩ thế nào liên quan gì đến ngươi? Á á á! Lâm Mộ Hoa ngửa mặt lên trời gào to, hai mắt xích hồng, dưới chân một điểm cũng đã lao đến, một tay nắm tay lấy núi lở tư thế ẩm vàng nện xuống. Thiên không màn mưa, đông nhiên xuất hiện một cái to lớn cái phế ức, đầy trời nước mưa tức thì bị quyền phong từng tầng phá vỡ, bởi vì tốc độ quá nhanh mà ở Lâm Mộ Hoa quanh người kích thích một đạo bạch sắc sương mù. Á á á! Nghĩ không ra ngươi còn tự mang tiếng vang công năng. Tiếng vang to rõ a! Trần Tử Ngang không nhanh không chậm ổn đứng ngay tại chỗ, một bên Lục Thất khỏe miệng co quắp động, một tay phất lên, vô hình khí chẳng cũng đã ngăn ở Lâm Mộ Hoa trước người, chậm chạp lại kiên định tháo xuống đối phương một quyền. Chúng ta đang đợi Diêu tướng quân. Đoán chừng là nhìn Lâm Mộ Hoa khí không nhẹ, Lục Thất lần đầu đối với hắn vẻ mặt ôn hòa mở miệng. Nơi này là Diêu tướng quân phụ trách tiến công, đợi chút nữa cần nhờ hắn quấn lấy phía trước hai trận, cùng Triệu tướng quân phối hợp, tốt nhất đem chúng ta vụng trộm đưa vào đi. Mấy người quá mức rõ ràng. Chỉ cần một khi động thủ, khẳng định sẽ hấp dẫn ngụy quân lực chú ý. Trần Tử Ngang rơi xuống đất sau đó Lâm Mộ Hoa nộ khí không chút nào giảm, nhưng hắn cũng biết rõ lúc này động thủ cũng không làm gì được đối phương. Ta nhớ kỹ ngươi rồi. Ha ha, ta rất sợ sợ. Trần Tử Ngang miệng cong lên, nhún vai cười lạnh. Chung quanh mấy người nhìn xem Trần Tử Ngang ánh mắt cũng là tràn ngập quỷ dị, còn chưa từng gặp qua vị nào tiên thiên là cái này vô lại tính tình. Cái kia Lâm Mộ Hoa cắn chặt hàm răng, cờ rốt thanh âm loạn hưởng. Cuối cùng hung hăng hất lên hắc bảo, quay người đi xa xa. Trần Thiếu Hiệp, nghĩ không ra ngươi còn có bản sự này. Một mực ưa thích nói đùa Loạn Đạo Nho thấy vậy không khỏi cười ha ha, nhìn đến hắn cũng bất mãn Lâm Mộ Hoa rất lâu. Siêu. Thấp kém tiếng xe gió không thể giấu giếm được đám người lỗ thai, cùng nhau quay người, hướng về thanh âm chuyển đến phương hướng nhìn lại. Lục Đại Hiệp. Một vị một thân áo tơi nhỏ gầy nam tử nhảy đến Lục Thất cách đó không xa, hai tay ôm quyền thi lễ. Diêu tướng quân cũng đã phối hợp Triệu tướng quân hướng ngụy quân phát động công kích, vì mê hoặc đối phương, chúng ta cùng ngụy quân tiếp xúc điểm đều phát động tiến công, nhưng quân ta lực yếu, không thể bền bỉ. Tốt. Lục Thất nhẹ gật đầu, hai mắt tinh quang bắn thẳng đến, tựa hồ xuyên thấu qua hắc ám thấy được nơi xa tình cảnh. Chúng ta liền xuất phát. Ầm vang. Sấm sét vang rội, bạo vũ càng ngày càng kịch liệt, tựa hồ biểu thị đợi chút nữa tình hình chiến đấu, giống như cái này bạo vũ đồng dạng kịch liệt. Sáu đầu bóng người ở trong đêm tối xẹt qua một đường vòng cung, vô thanh vô tức nhào về phía hai quân giao chiến tâm chỗ. Chương 198, đại chiến mở ra. Thiết bài dị biến không chỉ phát sinh ở một nơi, ngụy quân trụ sở, một đỉnh xa hoa lều vải nằm ở trung tâm. Trong trướng đồng vốn có ra hổ chỗ ngồi, đàn mục bàn vuông sớm đã bị người xóa hết, đổi lấy thì là một cái cự hình chất gỗ khí giới. Khí giới hình tròn tròn, phía trên sẽ khắc có tinh mỹ đồ văn, chạm giống tinh tượng. Tinh vi chế tạo kết cấu dù cho nó thực tế tác dụng thế gian không có mấy người có thể sáng tỏ, cũng sẽ bị xem như một kiện tác phẩm nghệ thuật hoàn mỹ mà bị người chân tàng. Một vị người mặc nho sam trung niên văn sĩ đang đứng ở cái này khí giới trước đó, văn sĩ một bên chậm chậm xoay tròn ở trung tâm một cái viên cầu, một bên đối chiếu lấy bên cạnh tỏa sáng hào quang thần bí thiết bài. Thật lâu, trung niên văn sĩ mới dừng lại động tác, lấy ra địa đồ tinh tế so sánh. Trong chướng đồng còn có mấy người, từng cái khí độ bất phàm. Lúc này lại không một người lên tiếng quấy rầy lấy trung niên văn sĩ. Cha đúng chỗ đưa. Văn sĩ một câu nhường ở đây bầu không khí đột nhiên siết chặt. Liêu sư phó, ở đâu? Tướng mạo tuấn Mỹ thất hoàng tử Mân Ninh ôn nhu hỏi. Ở sở người Thái Tông Hoàng đế Hy Lăng. Cái kia văn sĩ nói chắc như đinh đóng cột, mười phần tự tin. Báo. Bên ngoài lều truyền đến binh sĩ tiếng hô. Chuyện gì? Mân Ninh tay háo vẫy một cái, cũng đã dẫn đầu hướng về lều vải bên ngoài bước đi. Một vị mặt mũi hiền lành gầy còm hòa thượng cùng một vị dáng người hùng tráng phảng phất thiên thần nam tử theo sát phía sau, còn lại đám người đâu vào đấy cùng ở phía sau hướng ra ngoài bước đi. Bẩm báo thất hoàng tử, Sở người ở ba mặt phát động tấn công mạnh, đại tướng quân nói, trong đó Vĩnh Xương Lăng, Du Lăng, Hy Lăng phương hướng khả nghi nhất. Ha ha, cái kia cái gì gương sáng tiên sinh ngược lại thật có chân tài thực học. Mân Ninh một thân bạch đi rỉ, ở trong đêm tối càng lộ vẻ phong thái chắc tuyệt. Hậu phương trung niên văn sĩ vốn coi chính mình mượn nhờ khí giới lực lượng lại là vị thứ nhất xác định tiên cảnh vị trí người. Lại không nghĩ vậy mà sẽ thua ở núi kia dã lao đầu tay. Mân Ninh, không nên trì hoãn thời gian. Mở miệng nói chuyện nam tử dáng người hùng tráng, cao có tám thước có thừa, ngũ quan lập thể, phảng phất đao tước dịu đủ, khí thế trầm ổn như cao sơn tông ngọn núi, hai con ngươi càng là tình quang bắn ra bốn phía, chính là Ngụy Triều Quốc sư Xích Mục Phi. Hắn thanh âm hùng hậu hữu lực, chung quanh ngụy binh nhìn thấy hắn lúc càng là trong mắt chứa kích động, giống như là gặp được hành tẩu vu thế thần đệ. Hắn cùng với Ngụy Triều hoàng đế ngang hàng luận giao, nói thẳng thất hoàng tử tính danh cũng là bình thường. Quốc sư nói phải, chúng ta lúc này đi. Mân Ninh cung kính trả lời một câu, lại đối trên mặt đất an bài vài câu, mau cho người hướng Hy Lăng phương hướng, sau đó một đoàn người cũng đã phá vỡ màn mưa, dẫn đầu hướng về Hy Lăng tung đi. Giết! Ngụy binh binh cường mã tráng, binh khí khải giáp đầy đủ, so sánh phía dưới sở binh đơn giản giống như là một đám lưu dân, không ít người trên người quần áo dĩ nhiên không giống nhau, có ít người thậm chí gầy như quét tuổi, giống như là một trận gió liền có thể thổi chạy một dạng. Vào lúc đó phát động tiến công lại là sở người. Mưa tên phía dưới từng đội sở binh không rên một tiếng di chuyển bước chân, vô số cố đồng bạn thi thể vô thanh vô tức đổ vào vũng bùn đại địa, lại không có một người chuyển động một cái đầu lâu. Chi bộ đội này đến từ Hồ Châu, đến từ dưới chân Hoàng Lang vị trí thổ địa. Đối với bọn họ tới nói, chết ở nơi này, liền là thuộc về. Mà lập tức trọng yếu nhất, thì là hướng về cách đó không xa những cái kia người khoác khải giáp ác ma phát tiết bản thân lửa giận. Muốn thành chiến trận, đệ nhất liền là tuyệt đối không thể loạn. Bên hai vang lên các tướng quân căn dặn, một đội sở binh cũng đã vọt tới ngụy binh trước người, hơn trăm chuôi mạch đao đồng thời giơ lên, lửa giận cùng sát khí giao hội, hung mãnh đao quang tượng trưng cho hai quân chính thức giao chiến bắt đầu. Vâng! Đao quang pha thoái, khí tức bốn phía. Nơi xa một chỗ mô đất, Triệu Bình không biết lúc nào cũng cùng hắn sau lưng một đám người đồng dạng thoát khỏi áo, mặc cho nước mưa chút xuống. Mục Hàm Tinh mang nhìn chăm chú lên tất cả những thứ này. Đi! Lục Thất thấp giọng hô. Bên người Minh Nguyệt đao đường chạm cất bước tiến lên, một sợi đao quang như ôn nhu ánh trăng đồng dạng khắp vẩy phía trước, mấy chục ngụy binh đồng thời run lên, nơi cổ họng một vòng huyết sắc phù hiện, duy trì riêng phần mình động tác cứng tại chỗ. Mấy đầu thân ảnh thừa cơ từ đó xuyên qua, còn chưa kịp xa, một chuôi trường thường cùng một đôi đồng giản cũng đã cuốn theo lấy ngập trời nước mưa ẩm vang vọt tới, hai cái trăm người chiến trận đồng thời nhắm ngay mấy người. Quan Hải kiếm từ đạo lâm trường kiếm ưỡn một cái, chu vi trong vòng trăm trượng nước mưa nháy mắt phát sinh biến hóa. Hội tụ thành từng đầu thủy xà, hướng về trường thương cùng song giản quấn quýt mà lên. Giết! Ngập trời sát khí từ phía trước vọt tới, lại là một đội trăm người chiến binh từ đằng xa vọt tới, ngay đầu một người cầm trong tay trường thương, đột nhiên hướng phía trước một giơ cao, một đạo hơn 10 mét dài chân không cũng đang hắn trước người phù hiện, ngăn cách màn mưa hướng về đám người đánh tới. Thử! Một mặt lưu quang xẹt qua đôi mắt, kia sẽ quân đầu lâu đột nhiên hướng về sau ngửa mặt lên, trên trán xuất hiện nhất điểm hồng tâm. Phía trước chạy lực lượng nhường hắn hai chân cách mặt đất, trung điệp ngã quỵ mặt đất, khí chàng tùy theo tàng ra. Còn chưa chờ mấy người tại hạ sát thủ, một cái càng thêm khổng lồ khí chàng cũng tuôn tới, nhìn đến đối phương cũng đã nhận định mấy người. Giết! Hậu phương tiếng giết rung trời, mấy đội sở quân công tiến đến, cũng làm cho Trần Tử Ngang một đoàn người áp lực buông lỏng, mượn cơ hội cực tốc bay về phía trước vọt. Từng đạo lưu quang hóa thành một tòa tu di thánh sơn, áp chế phía dưới mấy chục người không thể động đậy. Một đôi quải trượng ở trong đám người qua qua lại lại bay múa, đụng phải thân thể liền sẽ tạo thành một cái địa phương lõm, bất quá nháy mắt thời gian, mấy chục người dĩ nhiên mất mạng. Mọi người tại chiến trận gia trì phía dưới, mỗi người thực lực đều có rất lớn trình độ tăng lên, nhưng hoàn cảnh chiến trường phức tạp, ngụy quân càng là người đông thế mạnh, dù cho trận có chiến quả, cũng không dám có chút dừng lại. Càng đi bên trong sông, khí chàng càng ngày càng dày đặc, mấy người trên người đều thêm vào mấy vết thương, mặc dù không chí mạng. Nhưng cũng là không ngừng chảy máu, cũng đã không thể đánh lâu. Lục Thất hít sâu một hơi, ánh mắt ngưng tụ, cách đó không xa một vị khí tức thâm trầm chiến tướng cũng đã hiện lên ở hắn hai con người, một chuôi tiểu xảo phi đao ở trong tay run lên, nháy mắt xuất hiện ở chỗ người nơi cổ họng, mà Lục Thất bước chân liên tục, tiếp tục vào mạnh. Trước ngực vết thương không thể để cho hắn biến sắc, trong kinh mạch đau nhói lại làm cho hắn nhíu mày, liên tục phát ra lục thần ngự đao thuật, cũng làm cho vị này thiên hạ đệ thất tinh thần xuất hiện rã rời. Trước mắt sáng lên, một tòa cao lớn cửa lầu tại thiểm điện phía dưới đột nhiên thoáng hiện. Sắp tới. Dù cho lấy hắn lòng dạ, lúc này cũng không nhịn được mặt hiện lên vui mừng. Ngăn mấy đạo công kích, đám người cuối cùng vọt vào cửa lầu, mượn ánh sáng nhạt, vứt bỏ quảng trường đập vào mi mắt, mấy cỗ to lớn thạch tượng bị lộn xộn ném ở trên đại địa, cỏ hoang buộc phát bên trong ngẫu nhiên có thể nhìn thấy mấy cỗ khắc lấy bi văn thạch bi. Thần Tông Hoàng đế Thái Lăng. Trần tiểu tử, lợi hại a. Chúng ta nơi này chỉ ngươi không có việc gì. Loạn đạo nho nhìn xem Trần Tử Ngang, ánh mắt bên trong lộ ra cố kinh ngạc, hắn cánh tay trái cũng đã rũ xuống, cũng không biết về sau còn có thể hay không thẳng lên, bên hông càng là có một đạo vết nước, gần như sắp luồn vào nội tạng. Mà Trần Tử Ngang ngoại trừ tinh thần hơi giã rời một chút, quần áo có chút phá toái, dĩ nhiên lông tóc không thương. Lúc đầu đám người lo lắng nhất liền là đi vào tiên thiên không có bao lâu Trần Tử Ngang, dù sao hắn đối với tiên thiên cảnh giới chiến đấu cũng không quen thuộc, niên kỷ lại nhẹ. Trên giang hồ càng là không có chút nào danh vọng, kinh nghiệm khẳng định không quá phong phú. Lại không nghĩ, dọc theo con đường này Trần Tử Ngang cùng đám người phối hợp ăn ý, mỗi lần xuất thủ đều là kéo phía dưới nguy hình, giống như là so Lục Thất còn muốn quen thuộc chiến trường một dạng. Hơn nữa hắn một thân hiếm thấy tiên thiên khổ luyện càng làm cho hắn ít đi không ít nỗi lo về sau, một trận không ngắn đại chiến xuống tới, lúc này dĩ nhiên lấy hắn tình huống tốt nhất. Hồ Đại Hiệp quá khen. Trần Tử Ngang thật sâu thở hắt ra, nhếch miệng cười một tiếng. Chiến trường sát phạt tựa hồ nhường hắn về tới thân làm Tống Hàng Bình thời gian, thể nội nhiệt huyết càng là sôi trào lên. Nhưng hắn chân khí dù sao không đủ, toàn lực xuất thủ không có mấy lần cũng đã cảm thấy thể nội khô kiệt, lại không suy yếu nhục thân tình huống dưới cũng đã phát không ra mấy đạo công kích. Hô! Hô! Lại có ba đầu thân ảnh từ đằng sau xuyên qua tiến đến, lại là Lâm Mộ Hoa ba người. Lâm Đại Thống lĩnh thực sự là làm chuột hảo bản sự. Trốn ở chúng ta đằng sau rất thoải mái đúng không? Tất nhiên các hạ trên người có như vậy bà bối, tại sao không cho mượn mấy món cho chúng ta sử dụng? Trần Tử Ngang thở mạnh cũng không quên hướng về phía Lâm Mộ Hoa châm chọc khiêu khích. Dọc theo con đường này, Lâm Mộ Hoa chỉ cần có cơ hội liền quên mấy người sau lưng trốn, liều mạng co do thân thể, hoàn toàn không còn cho tới nay bộ kia hổ thẹn cao khí ngang tư thế. Mà Lâm Mộ Hoa ba người có thể đi tới nơi này, cũng không vẹn vẹn là bởi vì bọn hắn có thể trốn, càng bởi vì bọn hắn mặc trên người thiếp thân hộ giáp. Rách mướp hắc bào phía dưới, ẩn ẩn lộ ra hiện ra hàn quang giáp phiến. Cũng không biết bọn họ hộ giáp là như thế nào chế thành, không những không có ảnh hưởng bọn họ tính linh hoạt, cái kia lực phòng hộ càng là kinh người, thậm chí so bản thân tiên thiên cảnh giới thiên cương bá thể còn cứng rắn hơn. Nhìn bọn họ ba người tình huống, hẳn là nhiều nhất chịu một chút nội thương, ngoại thương lại là một phần đều không. Hừ. Lâm Mộ Hoa về lấy hừ lạnh, đối Trần Tử Ngang mà nói không chút nào để ý tới. Đi. Muốn nhanh. Lục Thất thong thả một cái trong thân thể khí tức, thẳng lên dã rời thân thể, đón mưa to dẫn đầu hướng về bên trong bước. Thời gian cũng không đứng ở bọn họ bên này. Thái Lăng sau đó thì là Chiết Tông Hoàng đế Dày Lăng, vẫn như cũng là một mảnh hoang vu, mấy bức thấp bé tường vây thưa thớt đứng ở trên hoang địa, phiến đá trải ngay tại chỗ mà không thể ngăn cản cỏ dại tính bền dẻo, khô héo cỏ dại từng đống phủ kín quảng trường. Mà Dày Lăng sau đó liền là bọn họ mục đích, Hy Lăng. Nhìn đến nơi đây không gian nhỏ hẹp, Ngụy quân bởi vậy căn bản liền không có ở trong này an trí chú binh. Quan Hải kiếm từ đạo lâm trắng bệnh trên mặt lộ ra một tia tiếu dung. Bốn phía chỉ có mưa gió lôi mình, mảy may không nghe thấy tiếng bước chân, nhìn đến đám người mình người là đoạt sớm, trước giờ đi tới tiên cảnh nhập khẩu. Không đúng. Trần Tử Ngang đột nhiên tiến lên một bước, ngăn lại mấy người. Quá an tĩnh. Nhiều năm qua kinh nghiệm chiến trường nhắc nhở hắn, tình huống không đúng. Dù cho cảm ứng bên trong không có mảy may dị dạng, hắn cũng không muốn mạo hiểm. Lục Thất dừng một chút, cũng ngưng lại hai mắt, nói, không sai, chúng ta xông tới thế nhưng là có không ít ngụy binh nhìn thấy, theo lý tới nói không nên như thế an tĩnh. Hắn thoại âm vừa dứt, trước mặt cái kia thấp bé tường vây cũng đã ẩm vang sụp đổ, toái thạch ở trong màn mưa bốn phía tung bay, mấy đầu bóng người xen lẫn trong đó, phá không hướng về mấy người đánh tới. Khuấy động kinh khí nhường phía trên nước mưa đình trệ, một cỗ lăng lệ khí tức tùy theo nhấc lên. Lâu Quan Thương Hải Nhật, Tâm Vọng Hải Ba Bình. Quan Hải kiếm từ đạo lâm ung dung rút kiếm. Bên cạnh mấy người khí tức hướng kiếm của hắn thân tụ lại, chu vi hơn 10 trượng nước mưa nháy mắt lâm vào đỉnh trệ. Sau một khắc sóng ngầm phun trào, sóng lớn mãnh liệt, từng đạo khuấy động khí lưu y mắng va chạm, yên tĩnh dưới mặt nước là vạn phần sắc cơ. Đối diện mấy đầu thân ảnh nhao nhao nhảy về. Hảo kiếm pháp. Trước người truyền đến một tiếng tán thưởng, một cái dáng người cao lớn thân ảnh ở sấm sét văng rội, mưa to gió lớn phía dưới giống như thiên thần lâm phàm, chỉ thấy hắn thân thể ưỡn một cái, một tay nắm tay. Bốn phía hơn 10 trượng, khí lưu quay quanh hắn xoay tròn cấp tốc, long ngâm tiếng hổ gầm từ trong tay hắn truyền ra, khuấy động khí lưu ở quyền phong trước đó hội tụ, hướng về mấy người chiến trận ầm vang nện xuống. Oanh! Đầy trời nước mưa hội tụ ở mũi kiếm, cùng ngày đó thần nam tử quyền phong chạm vào nhau, nổ vang rung trời chấn người màng nhĩ, trong phút chốc thậm chí đè xuống chân trời lôi mình. Người hai bên ảnh nhao nhao về cảng, mà Lâm Mộ Hoa cùng hắn hai người đồng bạn lại nhảy lên một cái, lao thẳng tới Hy Lăng. Các ngươi hiểm hộ, chúng ta đi vào. Chương 199, đêm mưa kịch đấu. Liên tục hạ một ngày một đêm bạo vũ vẫn chưa dừng lại, xem tình hình còn sẽ phía dưới càng lâu. Ngụy Sở hai quân ở trong Hoàng Lăng đỉnh lấy mưa to gió lớn điên cuồng chém giết, vũng bùn mặt đất không bao lâu cũng đã bày khắp hai quân thi thể. Mà ở sở người Thái Tông Hoàng đế Hy Lăng trước đó, không lớn không nhỏ địa phương dĩ nhiên xuất hiện gần 20 vị tiên thiên chân nhân. Riêng phần mình khổng lồ khí tức hai bên dây dưa va chạm, màn mưa rơi xuống, đều giống như bị người lôi kéo đồng dạng vặn vẹo chuyển động, nơi này lực trường tựa hồ đang giờ khắc này đều phát sinh cải biến. Vọng tưởng vượt qua người Ngụy Lâm Mộ Hoa ba người ở giữa không trung liền bị một vị đầu đội mũ sắt, chỉ lộ ra một đôi hàn mang bốn phía hai con người người chặn đứng. Lâm Mộ Hoa quyền ra như núi, sau lưng hai người song trưởng âm hàn chi khí càng làm cho đầy trời nước mưa hóa thành từng đạo băng tinh, hướng người tới phát thiên cái địa bao phủ tới. Chanh! Đao quang lóe lên, người tới ở không trung đột nhiên rút ra phía sau hậu bối trường đao, bằng nhanh nhất rất hữu lực độ cùng, hướng về ba người cắt tới. Ở nơi này đao quang phía dưới, ba người chỉ cảm giác mình không tự chủ được muốn đem thân thể đón lấy đối phương trường đao, mặc cho đối phương cắt đứt đồng dạng, mà đao kia thức rõ ràng chỉ có chém một cái, lại hết lần này tới lần khác đồng thời chém về phía ba người, không phân trước sau. Hừ! Trong miệng kêu rên, mượn cơ hội đánh thức tâm thần, Lâm Mộ Hoa song quyền không chút nào biến hóa, thẳng tắp hướng về đối phương hậu bối trường đao đập tới, mà mặt khác hai người thân thể ở giữa không trung không thể tưởng tượng nổi xê dịch, vừa lên một cái giáp công mà tới. Đương! Lâm Mộ Hoa trên quyền miếng vải đen vỡ vụn bay ra, lộ ra một đôi vàng nóng quyền sáo, cùng đối phương quán chú chân khí trường đao chạm vào nhau, quyền sáo dĩ nhiên mảy may không tổn hao gì. Hai vị khác giáp công bị trường đao một chiêu vạch phá, ba người không công mà lui, nặng lại trở về mặt đất. Đồ tốt! Đầu đội mũ sắt cầm đao nam tử dáng người khôi ngô, thể trạng cân xứng, một thân chiến giáp ở bạo vũ bên trong phản xạ nhàn nhạt hàn quang. Hắn nhìn xem Lâm Mộ Hoa trên tay quyền sáo thấp giọng tán thưởng. Bản thân đại đao mặc dù không phải cái gì tuyệt thế thần binh, nhưng cũng là hiếm thấy lợi nhận, lại tăng thêm bản thân tiên thiên chân khí gia trì, thậm chí ngay cả ở cái kia quyền sáo phía trên lưu lại ân ký đều làm không được. Ở nơi này một nhóm người ngụy sau lưng không xa. Có một cái cao hơn mặt đất hơn trượng, mặt đất chiếm diện tích cũng có vài mẫu nửa vòng tròn kiến trúc bốn phía nứt ra, cự thạch sụp đổ. Bên trong hoàn cảnh mặc dù nhìn không thấy, so sánh cũng là một mảnh hỗn loạn. Đây chính là Hy Lăng. Mà ở trong mắt Lâm Mộ Hoa, Hy Lăng bên trong đang liên tục hướng ra ngoài phát ra một cỗ thanh mang, quang mang ba động cùng trên người thiết bài hào không khác gây nên, nhưng xem tình hình, những người khác lại coi như không thấy, hiển nhiên chỉ có thân mang thiết bài người mới có thể nhìn thấy trước mắt kỳ cảnh. Nhưng trước mặt có người ngụy ngăn cản, Lục Thất mấy người càng là đáng giận, mảy may không có cuốn lấy đối phương đưa bản thân đi vào ý tứ, rõ ràng nhìn thấy nhập khẩu lại nửa bước khó đi tư vị càng làm cho Lâm Mộ Hoa đối Lục Thất mấy người phẫn hận không thôi. Chờ chuyện chỗ này, có các ngươi để mắt. Lục Thất. Nghĩ không ra các ngươi hôm nay đến nhiều người như vậy nhận lấy cái chết. Một thân bạch y đi theo gió bay lả tả, trong màn mưa mân ninh tóc dài bay lên, tư thái nho nhã, nhưng trong lời nói lại tràn đầy sắc cơ. Trước tiên đem bọn họ thu thập, lại vào tiên cảnh. Dù sao tiên cảnh nhập khẩu lại sẽ không biến mất chuyện gì, mà có thể nhất cử tiêu diệt sở người nhiều như vậy tiên thiên chân nhân cơ hội lại sẽ không lại đến. Hơn nữa hiện tại tiêu diệt bọn họ. Lại vào tiên cảnh sau đó càng là ít đi rất nhiều phiền phức. Lục Thất lúc này sắc mặt ngưng trọng, trong tay tiểu xảo liễu diệp đao vững vàng bị hắn nắm ở lòng bàn tay, nhìn thẳng cách đó không xa một vị diện mạo che lớp đại hán cầm trong tay một chôi kỳ dị trường cung, không người xanh biếc, dây cung vàng óng, đã bị hắn kéo thành nửa vòng tròn. Một chi lang nha độc tiễn đặt đối trường cung, cách mấy chục mét cự ly thẳng tắp nhắm ngay Lục Thất. Ngụy Triều Đông vệ quân thống lĩnh, xạ hợp. Vị này tiễn pháp cùng có thiên ngoại lưu tinh danh xưng Mai Tinh Hà cũng không yếu nửa phần, lại tăng thêm trong tay hắn xạ nhật trường cung, đơn thuần cung lực, có thể được xưng tụng danh phó kỳ thật thiên hạ đệ nhất. Cũng là bởi vì hắn nguyên nhân, Lục Thất mới không thể nắm chắc cơ hội, ở vừa rồi hướng về Xích Mục Phi bắn ra phi đao. Từ đạo lâm xem biển một kiếm bị đối phương một quyền đánh tan, thân thể không khỏi lay nhẹ, một ngụm máu tươi càng là từ trong miệng phun ra. Mà những người khác khí tức tức thì bị trước mặt mấy người gắt gao khóa chặt, lại cũng không phân thần nhìn hắn. Duy trì khí tràng, sáu người chiến trận cũng đã tự sụp đổ. Cái kia thân thể cao lớn cự hán cũng là sắc mặt trắng bệnh, hắn một mình một người ngạnh kháng đối phương sáu người chiến trận, dù là hắn có thiên hạ đệ tứ danh xưng, trong thời gian ngắn cũng trở về không ra hơi đến. Bất quá sở người một phương từng cái mang thương, mà bản thân mặt này thì dĩ giật đãi lao, vẫn là ổn chiếm thượng phong. Ở Mân Ninh mở miệng sau đó, một cái mặt mũi hiền lành gầy còm lao hòa thượng cũng đã dẫn đầu xuất thủ, dưới chân một điểm, cả người cũng đã phảng phất thuấn di đồng dạng xuất hiện ở Trần Tử Ngang trước người. Hòa thượng mặt ngậm từ bi, mặt mỉm cười, một tay nắm chỉ, như là nhạc hoa, tư thái nhu hòa hướng về Trần Tử Ngang ngay ngược điểm tới. Nhu hòa động tác lại làm cho Trần Tử Ngang sắc mặt biến đổi, vô tướng tâm kinh, đấu chiến phương pháp đồng thời vận chuyển, thân thể kéo căng, trong tay trường đao mang theo ngập trời sát khí chém thẳng vào trước người cái này dung mạo không đáng để ý lao hòa thượng. Vâng! Nhu hòa chỉ pháp bên trong mang theo kinh người cương mãnh lực đạo, ở chỗ trường đao tương giao địa phương ầm vang bộc phát, từng tầng khí lãng từ đó khuấy động mà ra, bao phủ tứ phía bát phương. Những người khác cũng hai bên đã chọn đối thủ, nhưng lúc này lại không khỏi đem lực chú ý hướng nơi này thả một cái. Tất cả biết rõ cái này hòa thượng thân phân người không cái nào không sinh lòng kinh ngạc. Đại chiêu tự thần tăng tắc nam, mặc dù ở giang hồ thượng danh nhìn không lớn, nhưng một thân Phật môn huyền công cứ thế hóa cảnh. Người ngụy một phương cùng sở hữu 10 người, ngoại trừ quốc sư Xích Mục Phi bên ngoài, lúc này lấy tắc nam thần tăng mạnh nhất. Mà liền là vị này thần tăng, dĩ nhiên không để ý thân phận vượt lên trước xuất thủ, công kích người vẫn là một vị không có danh tiếng gì tuổi trẻ tiểu bối. Vốn cho là hắn đánh là trở lên ngựa đối xuống ngựa kế sách trước giải quyết công lực thấp kém Trần Tử Ngang. Nhưng hai người biểu hiện lại khiến người khác quá sợ hãi, đối mặt Tắc Nam toàn lực một chỉ, Trần Tử Ngang dĩ nhiên mảy may không rơi vào thế hạ phong. Khuấy động kình phong nhường quanh người bạo vũ như là mũi tên, đập nện ở vách tường cùng gạch đá phía trên phát ra phốc phốc thanh âm, nháy mắt công phu, cũng đã trở thành tổ ong hình dáng. Trần Tử Ngang sắc mặt không thay đổi, bước chân liên tục lùi lại, mà cái kia Tắc Nam hơi đỏ mặt, cường tự đè xuống dâng lên khí huyết. Tăng bào bay múa, 10 ngón kết thành liên hoa, tiếp tục hướng về Trần Tử Ngang đánh tới. Xem tình hình, hắn dĩ nhiên tình nguyện thụ phía trên một chút vết thương nhẹ, cũng không muốn Trần Tử Ngang thong thả lại sức. Cái này sao có thể? Người trẻ tuổi này dĩ nhiên không những có thể ngạnh kháng Tắc Nam thần tăng, hơn nữa còn nhường hắn kiên kỵ như vậy. Mọi người tại đây từng cái tâm trí kiên định, mặc dù trong lòng chấn kinh, lại không đến mức đối bản thân tình huống sơ sẩy chủ quan. Quỷ thủ thập bát phiên từ quy không trước mặt nên đón hai vị mặc giáp chiến tướng. Một người cầm lượng ngân thương, một người tay cầm thục đồng côn, hai người phối hợp ăn ý, múa động trong tay binh khí, cuốn lên đẩy trời nước mưa, giáp công mà đến. Minh Nguyệt đao đường chạm trước mặt thì là một vị nữ tử, dáng người thức tha, quần áo, đang cấp bách mưa phía dưới càng lộ vẻ. Một đôi hơi lớn con mắt lóe ra mê ly ánh sáng, làm cho người tâm thần kìm lòng không được đắm chìm trong đó. Đường chạm tinh thông xem tâm chi thuật, có thể nhất phân rõ người khác tâm thần, nhờ vào đó phá địch. Dĩ vãng bách phát bách chúng tâm pháp nhưng ở trước mặt cái này nữ tử trên người mất đi hiệu dụng, chỉ được bảo vệ chặt tâm thần, Minh Nguyệt đao hoành cách, chủ động khởi xướng tiến công. Song quải chấn cửu châu hồ đạo nho trước mặt thì là một vị hắn người quen, song mâu thái tuế khúc lượng. Hai người một cái song quải một cái song mâu, đi đường đi đều là đồng dạng cương mãnh, tính tình lại cây kim so với cọng dâu, mỗi lần gặp mặt đều là một trận đại chiến, hôm nay càng là không cách nào tránh né. Tiếng va đập từ hai người chạm mặt liền chưa đình chỉ. Tràn trọc xê dịch hung mãnh lăng lệ thế công đối hai người tới nói cũng chỉ là bắt đầu. Đối với quan hải kiếm từ đạo lâm tới nói, hôm nay thời tiết càng thích hợp hắn phát huy, nhưng trùng kích ngụy quân thời điểm hắn liền là tay chủ công, sớm đã kết lực, vừa mới lại mạnh mẽ chống đỡ thiên hạ đệ tứ một quyền, mặc dù mượn chiến trận lực đạo, chiếm điểm thượng phong, nhưng hắn cũng là hung muộn khí đoạn, nột ngạt khó thở, trong lúc nhất thời thân thể tinh thần đều lâm vào thung lũng. Mà đối thủ của hắn lại sẽ không bởi vậy thủ hạ lưu tình. Đối phương cầm trong tay một chôi kinh người to lớn kim cương sử, mảnh địa phương cũng chừng tiểu nhi lớn bằng bắp đùi, hướng dưới mặt đất dừng lại, cứng rắn nham thạch mặt đất liền sẽ xuất hiện một cái lõm. Trầm trọng kim cương sử ở trong tay người kia múa lên lại như rơm rạ đồng dạng, nháy mắt công phu, đầy trời sử ảnh cuốn theo lấy xé cơ nứt ra đáng sợ kình phong đem từ đạo lâm bao phủ ở bên trong. Bốn người đều thể hư mệt mỏi, giao thủ chốc lát liền rơi vào hạ phòng, nguy cơ tần suất. Ai? Thấp kém thở dài cho dù là ở tình hình chiến đấu kịch liệt lúc này cũng rõ ràng lọt vào thai. Nương theo lấy tiếng thở dài thì là một đường thẳng tắp lưu quang. Thiên hạ đệ thất lục thần ngự đao thuật. Hắn không thể đợi thêm nữa, dù cho bây giờ còn chưa đến thời cơ tốt nhất. Chanh. Dây cung chấn động, thế đại lực trầm lang nha độc tiễn điện thiểm mà ra. Đương. Đao tiễn chạm vào nhau, trầm trọng trường tiễn đột nhiên một chiếc, thẳng tắp sông hướng lên thiên không, mà cái kia tiểu xảo liễu diệp phi đao thì mượn lực hướng về cách đó không xa Ngụy Triều thất hoàng tử Mân Ninh kích xạ mà đi. 3. Một trương đại thủ từ bên cạnh hung hăng đánh xuống, đập nện hư không phát ra nổ đùng, càng kích ở cái kia liễu diệp phi đao sống đao, phá vỡ lục thất lệ vô hư phát tin đồn. Kích phát phi đao lục thất cũng không lần nữa thủ đao, mà là thân hình như điện, một tay dựng thẳng lên, đống nhiên vượt qua hai người chỉ thấy được cự ly, cắt xéo xạ hợp cổ họng. Xạ hợp cũng là bất phàm, thời gian dài ngưng tụ tinh thần cùng lục thất đối kháng hắn mặc dù xuất hiện một tia phản phất, lại như cũ trưởng cùng với một cái, cứng cỏi dây cung cũng đã hướng về đánh tới bàn tay cắt tới. Trường ảnh tung bay, bóng người ngang dọc, lục thất nháy mắt chụp liên tục thập bát trưởng, hoặc mới vừa hoặc đu, góc độ xảo trá, ở đánh ra trường cùng sau đó càng là hung hăng ở xạ hợp đầu vai đi lên một cái. Chỉ bằng cái này bàn tay, hắn cũng không cần quỷ thủ dương quy không kém hơn mảy may. 3. Xạ hợp cường tráng thân thể ngồi chỗ cuối ném đi, trên mặt đất nhấc lên một đạo mấy chục mét dáng dấp sóng nước, khóe miệng càng là rịn ra từng tia vết máu. Mặc dù xạ hợp người bị trọng thương, thời gian ngắn thậm chí bất lực lên, nhưng hắn vẫn lại cười. Bởi vì tại hắn bị lục thất một trưởng đánh trúng một khắc kia, xích mục phi tránh cũng không thể tránh toàn lực một quyền cũng hướng về lục thất đánh tới. Mặc dù lục thất cản lại, nhưng hắn cái kia run rẩy hai tay cũng đã nói rõ, hắn lại cũng vô lực kích phát phi đao. Không có phi đao thiên hạ đệ thất, đối với xích mục phi tới nói, giống như là không có nanh vuốt lão hổ, chỉ có thể dọa người thôi. Chương 200, địa ngục môn chủ. Trần Tử Ngang lúc này sắc mặt nghiêm túc, trước mặt cái này hòa thượng hắn cũng biết là ai, lục thất lại đến trước đó trước giờ cho mấy người bắt chuyện qua, đại chiêu tự tắc nam thần tăng. Một thân công lực thẳng bức ngụy triều quốc sư xích mục phi, người ngụy bên trong đệ nhị khó chơi nhân vật. Nhưng là không biết tại sao, cái này lão hòa thượng vừa lên liền đối lấy bản thân quấn mãi không bỏ, không về không. Ta không phải luôn luôn cùng Phật môn hữu duyên sao? Ngươi dạng này nhà ngươi Phật chủ biết sao? Đối mặt trước mắt ngưng tụ đến cực điểm chỉ trường, Trần Tử Ngang đã sớm đao kiếm đủ thi, trường đao vờn quanh quanh thân, đao quang kiếm ảnh bao phủ quanh thân, đối với nhục thân hoàn mỹ trưởng khống nhường hắn không có thường nhân tay trái tay phải không thăng bằng thiếu hụt. Tắc nam khí tức thâm trầm, công lực thâm hậu, chỉ trưởng quyền cước biến ảo chập chờn, toàn thân mỗi cái vị trí đều có thể phát ra tiến công, thế công đường hoàng to lớn, giàu có thiên lý. Trần Tử Ngang ý chí chiến đấu sục sôi, tinh thần trước đó chưa từng có đánh trúng, trong tay đao kiếm chiêu thức đơn giản rõ ràng, lại nhanh đến cực điểm, chuẩn đến cực hạn, lăng lệ kiếm quang đao quang không những có thể giữ vững tự thân, mỗi lần công kích đều sẽ nhường đối phương tiết tấu vì đó biến đổi. Hai người tình hình chiến đấu kịch liệt, nhất thời nửa khắc đều là cân sức ngang tài, không phân sàn sàn nhau. Nếu không phải lo lắng thể nội chân khí nông cạn, không thể bền bỉ. Trần Tử Ngang tự tin, mình ở đấu chiến phương pháp buộc phát phía dưới, tuyệt đối có thể thời gian ngắn lực gáp đối phương. Cựu hoàng tử Mân Ninh liếc nhìn một cái toàn trường, một tay rút ra bên hông bội kiếm, thân kiếm giống như thu thủy, thỉnh thoảng còn nổi lên gợn sóng, nhưng trường kiếm một khi ra khỏi vỏ, hàn mang đại thịnh, khí thế kinh người, hiển nhiên là một chuôi tuyệt thế thần binh. Cầm trong tay thần binh Mân Ninh càng ngày càng lộ ra tư thế oai hùng bất phàm, dưới chân một điểm cũng đã hướng về Lâm Mộ Phi đánh tới, nhìn khí tức, hắn dĩ nhiên cũng là một vị tiên thiên chân nhân. Vâng. Lấp kín thấp bé tường vây ầm vang sụp đổ, hai nhóm trăm người chiến trận xuất hiện ở tường vây sau đó, hùng hồn khí tức bức đến màn mưa bay tán loạn, ép tới trong lòng người trầm xuống. Chỉ là dùng mắt quét qua, Trần Tử Ngang cũng có thể phân biệt ra được hai cái này đội chiến trận khác biệt, sáng bóng khôi giáp, im ắng khí thế. Gần một nửa trở lên người đều là luyện khí cấp bậc người, trong đó mấy vị càng là trong mắt tinh quang bốn phía, không biết có hay không đả thông hai mạch nhâm đốc. Nguy rồi. Trải qua sát tràng Trần Tử Ngang trong lòng trầm xuống, cũng đã tuyệt mạnh mẽ xông tới tiên cảnh ý niệm. Miệng lớn một trương, phong lôi kích đung đưa. Trước người Tắc Nam hòa thượng nhi khiếu khép lại, vi đà trưởng Linh Sơn lễ Phật ở trước người mở ra, cuồn cuộn sóng âm khí lãng từ hai bên tán đi. Trần Tử Ngang mượn cơ hội đao kiếm một sai, dường như sấm mùa xuân nổ vang, đao kiếm hóa thành một đạo kinh lôi hoành không đánh tới, đao kiếm quang mang ẩn ẩn thiên địa không kinh lôi thiểm điện lẫn nhau hô hòa, vô thanh vô tức lại kích Tắc Nam hòa thượng Phật tâm run lên. Ba ngón tay sơ sẩy điểm hướng trước người, trong mắt chỉ chấn khai kinh lôi tư thế, Ma Kha chỉ ba người địa ngục tan mất trùng điệp kinh khí, Đa La Diệp chỉ mười ngón vòng đánh, như bảo lộ hoa nở rộ. Tắc Nam không hổ là đại chiêu tự một đời thần tăng, Phật môn công pháp về chỉ liền đến, trong đó thiện ý càng là có rung động lòng người khả năng. Ca Na xông đối diện người không có chút nào Phật tính, chỉ có một khỏa ý chí chiến đấu sục sôi chi tâm. Đao kiếm mang theo to lớn đại lực cấp tốc rung động, cùng một đôi tay không liên tục va chạm, ỷ vào bản thân ngập trời lực lượng. Đao kiếm tuân ra đè lên Tắc Nam phi tốc rút lui. Đi. Tắc Nam bị Trần Tử Ngang một mực bước đến lục thất cùng xích mục phi chiến trường. Đao quang kiếm ảnh lần nữa điên cuồng lập lòe, tiếng sấm mơ hồ tiếng từ đó không ngừng truyền đến, lại đem vị kia thiên hạ đệ tứ cũng bao phủ ở chính mình đao kiếm phía dưới. Hắn thình lình đã đem đấu chiến phương pháp bức thúc đến nhục thân tiếp nhận cực hạn, toàn thân cơ bắp cũng giống như một cỗ cốt thép vận thành đồng dạng, đưa tay liền là tràn trề đại lực. Lục thất không kịp kinh ngạc đối Trần Tử Ngang đột nhiên bộc phát thực lực. Xin nhờ mở xích mục phi dây dưa, thân thể hướng về sau tung bay, giữa không trung đột nhiên xoay tròn, mấy đạo lưu quang từ bên hông vọt ra, hướng về tứ phương bắn nhanh. Từ đạo lâm, Đường Trạm đám người chính đang đối thủ thủ hạ liều mạng dãy rủa, đột nhiên cảm thấy áp lực buông lỏng, liền gặp được một chuôi phi đao xẹt qua người trước mắt trước người, nhường bọn họ không thể không lui, không thể không trốn. Đi! Không kịp kinh hỉ, Lục Thất gấp rút tiếng thúc giục cũng đã truyền đến, cái này đi đương nhiên là rút đi. Lập tức bước chân chỉ vào, mấy người cũng đã hướng về Lục Thất phương hướng nhảy tới, chỉ có lần nữa tạo thành chiến trận, chạy trốn cơ hội mới có thể càng lớn. Về phần tiên cảnh, đối lúc này bọn họ tới nói, cũng đã trở thành vọng tưởng. Nhưng có người còn đang kiên trì. Không thể đi. Muốn đi vào. Lâm Mộ Hoa lớn tiếng cuồng hống, thân thể càng là hướng phía trước vọt mạnh, thế nhưng trước người hai người ngăn cản nhường hắn không cách nào tọa nguyện, mà Mân Linh trên tay bảo kiếm cũng làm cho hắn không dám lấy thân thử kiếm. Nghĩ đến đẹp. Ở Trần Tử ngang đao kiếm phía dưới, Xích Mục Phi hừ lạnh một tiếng, hai mắt vừa mở, nắm tay phải thu vào, thiên điệu đống nhiên dừng lại, yên tĩnh im ắng, chỉ có một người nắm đấm từ đó dò tới, đụng ở trên đao kiếm. Phúc! Trần Tử ngang đao kiếm cực rung động, phong lôi chấn ở thời khắc này phát huy đến cực hạn, lại như cũ ta không đi cô kia kỳ dị lực đạo, miệng phun máu tươi bay ngược mà về. Vừa mới tụ cùng một chỗ người đồng thời nhấc lên đao kiếm, bọc lấy Trần Tử ngang hướng kéo bay lui. Bạo vũ vội vã, đao quang kiếm ảnh ngang dọc, chiến trận phối hợp vây quét. Bất quá mấy cái lên xuống công phu, bọn họ lại phát hiện bao quát Lâm Mộ Phi ở bên trong, đám người cũng đã bị người bao bọc vây quanh. Cho dù là Lục Thất tâm tính, lúc này cũng không khỏi dâng lên một cỗ tuyệt vọng cảm giác. Lục Đại Hiệp, chúng ta đến đây giúp ngươi. Phía bên phải lấp kín tường vây bị người đánh vỡ, một đội tầm 10 người sở quân lao đến, nhìn khí tức từng cái không yếu, nhưng ở lúc này chẳng cảnh phía dưới lại là hạt cắt trong sa mạc, chỉ có thể bạch bạch chịu chết. Ngụy Triều Thất Hoàng tử hiển nhiên cũng không phải nhiều lời người, không có để ý tới đến đây sở quân, khoát tay chặn lại cũng đã dẫn đầu hướng về đám người nhào tới, một cỗ cường đại khí thế càng là gắt gao khóa chặt đám người. Trần Tử ngang đè xuống trên ngực tuôn ra khí huyết, ngừng lại thương thế, đao kiếm giao nhau cùng trước người, ở loại này tình huống dưới hắn đấu trí mảy may không giảm, thể nội máu tươi ngược lại giống như là càng thêm sinh động đồng dạng, nhường hắn toàn thân đều bắt đầu sôi trào lên. Chư vị, những người kia không thích hợp. Ta cho tới bây giờ chưa thấy qua. Lục Thất thanh âm bên trong mang theo tia nghi hoặc, hắn liếc về phía đội kia sở quân ánh mắt lộ ra cẩn thận, truyền âm nhập mật phía dưới cũng nhắc nhở lấy bản thân một phương người. Đợi chút nữa chúng ta nắm chắc cơ hội, trong chiều sông. Tiến vào tiên cảnh sẽ tùy cơ hội xuất hiện ở bất luận cái gì vị trí, đến lúc đó tất cả đều dễ dàng rồi. Tốt. Lần này ngay cả luôn luôn không thế nào để ý tới Lục Thất Lâm Mộ Hoa cũng đi theo gật đầu. Hai phe đội ngũ càng ngày càng gần. Một đám sở quân cũng bắt đầu lại gần tới, ngay đầu một người sắc mặt cứng ngắc, hai mắt vô thần, rất là quái dị, ở dưới lôi điện càng là dọa người. Đối mặt sắp va chạm song phương, người kia trong mắt đột nhiên lộ ra một tia vẻ quỷ dị, vung tay lên, sau lưng mấy người khí tức đột nhiên thay đổi. Cẩn thận! Xích Mục Phi cùng Tắc Nam đồng thời hét lớn, Tắc Nam tu hành mấy chục năm Phật tâm nhường hắn đối sát khí hết sức mẫn cảm, lúc này càng là một thanh ngăn ở Mân Ninh trước đó, thiên thủ Như Lai trưởng phong chết tất cả tiến công phương hướng. Mà Xích Mục Phi cũng một tiếng hét lên, hướng về một đám sở quân đánh tới. Xích huynh, quả nhiên không thể gạt được ngươi. Đám người bên trong truyền đến một tiếng cười khẽ, trăm ngàn đạo quang mang từ phía dưới đột nhiên nở rộ, ở trong hư không rót thành một đạo mỹ lệ vòng ánh sáng, chợt đâm về Xích Mục Phi. Đồng thời bên cạnh hắn, mấy vị sở quân khí thế đột nhiên dâng lên, tiên thiên chân nhân võ đạo ý cảnh phun trào, hóa thành một đạo đen kịt kiếm quang thẳng chạm Thất Hoàng tử Mân Linh. Địa ngục môn chủ. Lục Thất trong miệng một quái lạ. Sau một khắc cũng đã mừng tít mắt, lúc này người tới thực lực càng mạnh, đám người chạy trốn cơ hội càng lớn mà có thiên hạ đệ thập danh xưng địa ngục môn chủ không thể nghi ngờ là một vị cường đại cao thủ. Xông đi vào. Lần này không cần Lâm Mộ Hoa thúc giục, mấy người cũng đã bạo phát liều mạng lực lượng, hướng về Tây Lăng phóng đi. Không có Xích Mục Phi cùng Tắc Nam hai đại cao thủ chặn đường, mấy người mặc dù thân phụ trọng thương, nhưng cũng là đè lên người ngụy điên cuồng rút lui. Thăng binh. Gọi người. Trốn qua một kiếp Mân Linh không gấp chặn đường Lục Thất đám người, mà là giống to một tiếng, hướng về bên ngoài phát ra tín hiệu. Nơi này là Ngụy quân doanh địa, sở quân không có công tiến đến trước đó, bản thân thực lực vĩnh viễn đều ở thượng phong. Giết! Trần Tử ngang gầm nhẹ một tiếng, đao kiếm ở trước người sâu ra một đạo dài mười mấy mét thông đạo, chém vỡ một vị cầm trong tay trường thương nam tử, dắt bản thân thân thể đi tới Hy Lăng một cái buột miệng trước đó. Đi vào! Song quải chấn Cửu Châu đúng ở lúc này bị Khúc Lượng đánh lui đến Trần Tử ngang bên người, hai người hướng về sau điên cuồng tấn công một chiều, đồng thời hướng Hy Lăng bên trong nhảy tới. Lâm Mộ Hoa ba người theo sát phía sau, Đường Trạm kém hơn, Lục Thất cùng Từ Đạo Lâm, Dương Quy không bọc hầu. Chư vị, đi thôi. Lục Thất rơi chân một điểm, một cái nặng mấy trăm cân cự thạch tầm vang hướng về đối diện đập tới, quát khẽ một tiếng cũng đã hướng về Hy Lăng nội bộ nhảy tới. Nghĩ không ra đến cuối cùng, bản thân một phương ngược lại là trước hết nhất tiến vào tiên cảnh người. Ân. Từ Đạo Lâm vừa mới cất bước, đột nhiên trong lòng siết chặt, hướng về bên cạnh bổ nhào về phía trước, mà Dương Quy không lại bởi vì thương thế quá nặng, không có kịp trốn tránh, bị một chuôi trường mâu sâu ngực mà qua, đẩy hắn bay ra mấy mét, lại trùng điệp đâm vào một khối cự thạch phía trên. Trong miệng huyết dịch phun ra ngoài, chỗ ngực càng là cũng đã đỏ thẫm một mảnh, dù cho bạo vũ cũng rửa không sạch phần kia sát thái. Dương huynh. Từ Đạo Lâm bi thiết, lại phát hiện không biết lúc nào người Ngụy Đông vệ quân đại thống lĩnh Xạ Hợp cũng đã đứng lên, đang bắn cung khai tiễn nhìn thẳng bản thân. Trong lòng kinh ức ước nổi lên, không kịp bi phẫn, hắn thân thể cũng đã dường như hải thủy giao long đồng dạng tại bạo vũ bên trong chằn trọc xê dịch, đồng thời hướng về Hy Lăng bên trong nhảy tới. Thử. Trường tiễn phá không, còn không có kịp tiến vào Hy Lăng, Từ Đạo Lâm thân thể run lên, phần bụng đã xuất hiện một cái lỗ máu. Từng đạo kinh khí theo sát phía sau, hướng về hắn thân thể đánh tới, trong lòng chợt lạnh, tuyệt vọng ánh mắt không thể ngăn chặn phù hiện. Dưới thân nô ra một cánh tay, đem hắn đột nhiên kéo hướng Hy Lăng, lại là Lục Thất gặp hắn tình huống không ổn, kịp thời xuất thủ tương trợ. Hy Lăng bên trong một mảnh đen kịt, đưa tay không thấy năm ngón, nhưng đám người đều là tiên thiên chân nhân, coi đêm như ban ngày cũng không tính là khoa trương, lại có thể đem phiến này phá toái hoàng lăng nhìn rõ ràng. Ngoại trừ sụp đổ vỡ vụn làm bằng đá phẩm bên ngoài, chỉ có trong góc còn có mấy cái phá toái bình gốm đống cùng một chỗ, ẩm ướt chi khí xông vào mũi. Ở nơi này, Lâm Mộ Hoa phóng tới tiểu thiếp, trong mắt liền là một đạo hình tròn quan mang, trung gian ẩn hiện một tòa bích thúy thanh sơn, đỉnh núi có to lớn hoa lệ, kim quang sáng chói tiên cung tiên điện, tiên cảnh nương theo lấy quang mang chập trùng như ẩn như hiện, như có như không. Bắt được ta, chúng ta đi. Hướng về phía bên người hai người bàn giao một câu, hắn cũng đã hướng về tiên cảnh bước. Không giống với những người khác, Trần Tử Ngang trong mắt cũng có thể nhìn thấy bộ này kỳ dị cảnh tượng, lập tức một tay một thân, kéo lấy một người phá toái hắc bảo, một cái tay khác cầm đao nắm bên người Hồ Đạo Nho một cây quả trượng. Cùng một chỗ vào. Hồ Đạo Nho phản ứng cũng mau, sau lưng bắt lấy đường trạm, đường trạm đang bắt ở Lục Thất hai người, một đoàn người hướng về tiên cảnh đánh tới. Thấy hoa mắt, đầu váng mắt hoa sau đó, một cái bạch ngọc làm nền, kim thạch vì trụ đại điện xuất hiện ở trước mắt. Không có kịp quan sát cảnh vật chung quanh, Trần Tử Ngang sắc mặt đột nhiên biến đổi. Chuyện gì xảy ra? Làm sao chỉ có chúng ta năm người? Lục đại hiệp bọn họ ở đâu? Hắn hướng về đang gian nan ngồi dậy Lâm Mộ Hoa giống to. Hừ, một mai tiên cảnh chi thi chỉ có thể mang 5 người tiền đến, ngươi nói bọn họ hiện tại ở đâu? Lâm Mộ Hoa thẳng đứng dậy tiểu tử, sửa sang lại trên người phá toái quần áo, một bên cười lạnh. Ngươi nói cái gì? Hồ Đạo Nho đang nhìn xem bản thân bàn tay đờ ra, vừa mới hắn chỉ cảm thấy trên tay bưng lỏng, Minh Nguyệt đao đường chạm cũng đã biến mất không thấy gì nữa, lúc này nghe vậy, càng là một cỗ lửa giận xông thẳng cái óc. Mà Trần Tử Ngang thì cũng đã cầm đao bổ về phía Lâm Mộ Hoa. Các bạn vào link trang web trong phần mô tả bên dưới video để nghe chọn bộ truyện nhé. Chương 201, Tiên cảnh hiểm. Ngươi làm cái gì? Lâm Mộ Phi bên cạnh một người trong miệng phát ra một tia hừ lạnh, hai tay thành chảo cùng một người khác đồng thời đón lấy Trần Tử Ngang trường đao. Chảo gió đang trước người xoay tròn, kinh lực khuấy động phát ra suy suy thanh âm. Trường đao như buôn lôi, bạo chạm mà tới. Bành! Kinh khí bốn phía, ba đầu thân ảnh riêng phần mình bay ngược, hai người kia trên người vốn liền phá toái hắc bào rốt cục không kiên trì nổi, đứt đoạn đến, lộ ra bên trong toàn thân chiến giáp. Chiến giáp cả người ngân quang, đem hai người từ vai đến chân bao khỏa cực kỳ chặt chẽ, không lộ mảy may, ngân sắc giáp thể phía trên vẽ có ly long hình dáng trang sức, ở thân thể từng cái khớp nối lộ ra long thủ bộ dáng. Lúc đầu hai người kia từng cái đều là bộ dáng âm nhu, sắc mặt trắng bệnh. Nhưng ở nơi này thân khải giáp phía dưới, lại lộ ra vai hùng hữu lực, khí thế khinh người. Ly Long Gai. Nghĩ không ra hoàng đế lại đem vật này nhường các ngươi mang đến đây. Hồ Đạo Nho hai con ngươi vừa mở, lửa giận bên trong sen lẫn bi phẫn. Cái kia Lâm Đại Thống lĩnh trên người chắc chắn liền là món kia trong truyền thuyết cựu Long Gai. Tính ngươi có chút kiến thức. Không sai, trên người của ta chính là cựu Long Gai. Lâm Mộ Hoa lạnh lùng vừa quát, một thanh giật xuống trên người hắc bảo, lộ ra bên trong cả người vàng nóng chiến giáp. Từng mảnh áo giáp giống như long lân gấp thiếp thân thân thể, ngũ trảo kim long bay quanh người xoáy, đem Lâm Mộ Hoa cả người đều nổi bật lên uy vũ bá khí, khí độ bất phàm. Sở ngươi mặc dù suy nhược, nhưng mấy trăm năm trước kiến quốc thời điểm dựa vào lại là khai quốc quân tuyệt thế võ lực. Tin đồn Sở quốc khai quốc quân Thái Võ Hoàng đế năm đó trên người có một kiện thần kỳ khải giáp, mặc vào sau đó có thể đào thương bất nhập, thủy hỏa bất xâm, hơn nữa không những sẽ không ảnh hưởng thân thể linh hoạt, còn có thể cho người tăng thêm hai thành chiến lực. Nghe nói đây là năm đó ban gia người dùng thiên ngoại vẫn thạch phí hết thời gian mấy chục năm chế tạo mà thành, là ban gia cơ quan thuật đoán tạo tác phẩm đỉnh cao. Thái Võ Hoàng đế liền là dựa vào thân này khải giáp, vượt mọi chông gai, xuất lĩnh thủ hạ binh tướng chinh chiến tứ phương, thành lập đại sở một khi. Thái Võ Hoàng đế một đời tao ngộ ám sát vô số, mỗi lần đều có thể bình yên vô sự, không những là bởi vì hắn tự thân tuyệt thế võ lực, thân này không thể phá hủy Cửu Long Gai cũng không thể bỏ qua công lao. Mà Ly Long Gai thì là gần với Cửu Long Gai chiến giáp, mặc dù độ cứng bên trên có chỗ không kịp, nhưng cũng là nhất đẳng vật thần kỳ, sau bị Thái Võ Hoàng đế ban cho lúc ấy mấy vị đại tướng, lại không nghĩ hôm nay dĩ nhiên xuất hiện ở ba người này trên người. Vừa mới hai người kia liền là dựa vào Ly Long Gai mới có thể ngạnh kháng Trần Tử Ngang trường đao, cự lực. Trần Tử Ngang trong đầu tự động phù hiện liên quan tới Cửu Long Gai ký ức, sắc mặt nhưng như cũ lạnh lùng, đao kiếm đan sen càng là muốn lần nữa tiến lên. Đúng ở lúc này, một cú kịch liệt đau nhức từ thể nội truyền đến, cắt đứt hắn động tác. Thời gian dài duy trì đấu chiến phương pháp, trước đây không lâu lại sinh ra thụ xích mục phi kinh thiên một kích, hắn thân thể cũng đã chịu không nhẹ thương thế. Mà bên cạnh Hồ Đạo Nho cũng không tốt đến đâu. Cầm song quải hai tay phía trên tràn đầy máu tươi, hổ khẩu nứt ra, bằng không vừa mới đoán chừng hắn cũng phải động thủ giết người. Có thể đem chúng ta đưa vào tiên cảnh, bọn họ nhiệm vụ cũng đã hoàn thành, có thể hay không trốn được ra ngoài liền muốn nhìn bọn họ vật khí. Lâm Mộ Phi ngẩng đầu, giống như là có thể nhìn thấy tiên cảnh bên ngoài vùng vây dây chết lục thất đám người đồng dạng, hai con ngươi băng lánh vô tình. Trốn được ra ngoài là mạng bọn họ lớn, chết cũng chính là quốc tận trung, chết có ý nghĩa. Im miệng. Hồ Đạo Nho hai con ngươi trợn trừng, gắt gao nắm chặt trong tay song quải. Lâm Mộ Phi lại coi như không có nghe thấy, tiếp tục nói, tóm lại, mặc kệ như thế nào bọn họ đều sẽ lấy được triều đình ngợi khen, đủ an ủi bằng sinh. Về phần các ngươi, hai người các ngươi từng cái mang thương, mà chúng ta ba người lại chỉ là hơi có giã rời, cho nên ta khuyên các ngươi không cần làm chuyện điên rồ. Phải biết người ngụy cùng một đám địa ngục môn nhân không biết lúc nào liền sẽ tiến đến. Lâm Mộ Phi cười lạnh. Trong tươi cười mang theo cố cao cao tại thượng ý vị. Có thể tiến vào tiên cảnh, là các ngươi mấy đời tích đến phúc khí, hảo hảo nắm chắc cái này cơ hội a. Đừng tự tìm tử lộ. Ngươi cái này ra hỏa thật đúng là làm cho người ta chán ghét. Trần Tử Ngang thật sâu thở hổn hển khẩu khí, đao kiếm dương lên, sát khí tràn ngập. Hôm nay không giết ngươi, ta trong lòng liền không được tự nhiên. Ngươi cho rằng bản thân đỉnh lấy một cái xác rùa đen ta liền không thể đem ngươi thế nào sao? Hừ, không biết điều. Lâm Mộ Hoa cao ngạo trên mặt không khỏi lạnh lẽo, nếu như không phải sợ phiền phức, ngươi cho rằng ta sẽ hảo ngôn hảo ngữ cùng ngươi nói nói, đã sớm cùng nhau tiến lên trước tiên đem ngươi cái này xấu tâm ra băng tiêu diệt. Lốt buốt. Nơi xa thiên không vang lên một cái kỳ quái thanh âm, một vệ sáng cuốn theo lấy mấy đạo thân ảnh chui vào đến nơi xa. Nhìn đến lại có người tiến vào, liền không biết là người ngụy vẫn là địa ngục môn nhân. Dương cung bạc kiếm mấy người trong lòng không khỏi siết chặt. Trần Tử Ngang tròng mắt đi lòng vòng. Đột nhiên đem đao kiếm cắm trở về phía sau lưng. Hôm nay trước tha cho ngươi một cái mạng, đi ra lại tìm ngươi tính sổ sách. Hắn đối lấy Lâm Mộ Hoa cười lạnh liên tục. Sau khi rời khỏi đây bước đi cẩn thận một chút, đừng để cho ta đụng phải ngươi. Cũng vậy. Lâm Mộ Hoa trên mặt kéo căng cơ bắp cũng hơi hơi bưng lỏng, dù sao Trần Tử Ngang cái này đại địch hắn cũng không muốn ở thời điểm này trêu chọc. Về phần ra ngoài sau đó. Đến lúc đó bản thân có là biện pháp lấy tính mệnh của hắn. Tất nhiên đánh hay sao? Đám người lực chú ý liền bắt đầu hướng về vị trí hoàn cảnh thả đi. Cái này hẳn là một cao ốc một tầng, cách mái nhà chừng hơn 10 mét, nhưng không thấy có thang lầu thông hướng lên trên mới, chỉ có đại điện trung tâm chỗ một cái cột sáng thẳng tắp hướng lên trên đầu nhập, chui vào lầu 2. Trống trải đại điện, bốn phía trưng bày 10 cái bạch ngọc án kiện đài, trong đó bên trái 8 cái, bên phải 7 cái, phía trước là đại môn, có thể rõ ràng nhìn thấy bên ngoài hoàn cảnh, đằng sau thì là lớp kín to lớn ngọc bích phía trên nhạt bạch quang mang chập trùng lên xuống. Lộ ra càng là thần dị. Mấy người đầu tiên là nhìn một vòng, cuối cùng đều đem ánh mắt đầu nhập đặt ở hơn 10 cái bạch ngọc án kiện đài, chỉ thấy cái kia mỗi tấm án kiện đài phía trên đều trưng bày một cái khay ngọc phía trên riêng phần mình đặt vào từng kiện kỳ vật. Bên trái 8 cái án kiện trên đài để đó là một kiện kiện binh khí, có thuẫn, có súng, có kiếm còn có một mặt tấm gương, một phương ấn tỉ trở. Mỗi dạng cái gì cũng không lớn, nhưng đều ngoại phóng hào quang, chiếu rọi toàn bộ đại điện đẹp không sao tả xiết. Thế nhưng những vật này bên ngoài đều có một tầng bạch sắc quang mang bao trùm, căn cứ ngàn năm qua tiến vào tiên cảnh người ghi chép nói, loại này đồ vật đều là đụng không được, đụng một cái tức tử, không có ngoại lệ. Mặt phải đồ vật càng thêm kỳ dị, có mấy chương giống như là cờ xí đồ vật bình thường, chỉ là rút nhỏ rất nhiều, còn có thổi phồng đất vàng, nhưng lại liên tục ngoạn ngoại, lại giống như là vật sống đồng dạng, có cái khác một cái chiến cờ dạng đồ vật, phía trên phân hắc bạch lượng sắc trưng bày 10 cái chiến binh cùng 10 cái hình thù kỳ lạ dị thú, mà làm người khác chú ý nhất thì là một mai trắng đoán sắc sắc ngọc giản, mặt ngoài hiện ra ngũ sắc hào quang, qua qua lại lại biến hóa. Sở dĩ để người chú ý, thì là bởi vì chương này án kiện đài đi đứng đứt gãy, phía trên tầng kia bạch mang thình lình cũng đã biến mất không thấy gì nữa. Động thủ. Đưa mắt quét qua, cảnh vật chung quanh vẫn như cũ lọt vào trong tầm mắt, Lâm Mộ Hoa hét lớn một tiếng, bổ nhào cái kia ngọc giản vị trí. Đồng hành hai người bảo vệ chặt sau đó, hai mắt cẩn thận nhìn chằm chằm Trần Tử Ngang hai người. Hồ Đạo Nho song quải ở trong tay lung lay, cùng Trần Tử Ngang liếc nhau, đều không có lên đi chặn đường. Trước không nói đối phương cách gần đó, cản cũng chưa hẳn ngăn được, bọn họ cũng muốn mượn cơ hội này nhìn xem, không có bạch quang bao phủ đồ vật có phải là thật hay không có thể tùy tiện cầm. Mang theo vàng lóng quyền sáo năm ngón tay nhẹ nhõm đem cái kia ngọc giản giữ ở trong tay, chung quanh không có phát sinh mảy may biến hóa. Ha ha! Ha ha! Lâm Mộ Hoa đầu tiên là cẩn thận hướng bốn phía nhìn một chút, gặp tất cả gió bình sóng lặng, không khỏi cười ha ha. Tiến tiên cảnh thì có thu hoạch, phải chăng liền đại biểu cho đằng sau hết thảy đều sẽ rất thuận lợi. Đem ngọc giản hướng bên hông bịt lại, Lâm Mộ Hoa hướng về phía Trần Tử Ngang hai người cười lạnh một tiếng, mở rộng bước chân hướng về ngoài cửa đi đến. Không muốn cùng đi lên. Nghĩ đi đâu liền tự đi. Trần Tử Ngang hai người vốn liền không có dự định cùng bọn hắn cùng một chỗ, lập tức cũng là lên tiếng đáp lại cười lạnh. Tự tác nhiều. Vốn còn nghĩ qua qua nghiện miệng Trần Tử Ngang hai con người đột nhiên vừa mở, cùng bên cạnh Hồ Đạo Nho cùng một chỗ thân thể siết chặt, nhìn chằm chằm đại môn vị trí phương hướng. Đã thấy đại môn vị trí phương hướng đột nhiên phù hiện một tầng bạch quang, ở Lâm Mộ Hoa ba người đụng chạm lấy bạch quang sau đó, toàn bộ đại điện đột nhiên hào làm dạng rỡ chứa, cơ hồ không thể thấy vật. Năm đạo hắc ảnh ở hào quang bên trong chậm rãi phù hiện, vô thanh vô tức xuất hiện ở đại môn trước đó. Lui trở về. Lâm Mộ Phi giống to, kỳ thật không cần hắn nhắc nhở, cái khác hai người đầu tiên nghĩ đến liền là lui về trong điện. Nhưng bọn hắn mặc dù động tác nhanh chóng, nhưng vẫn là không kịp trước mặt năm đầu hắc ảnh đến cấp tốc. Nam cố khí tức nhập làm một thể, cô kia cường đại xa xa vượt qua trước đây không lâu vị kia thiên hạ đệ tứ. Bạch sắc kiếm quang như gió lốc xoay tròn, một thoáng thời gian cuồng phong đột khởi, đẩy ra bạch quang, đem vọng tưởng rút lui Lâm Mộ Hoa ba người chăm chú bao khỏa ở bên trong. Kim quang cùng ngân mang ở trong cuồng phong qua qua lại lại dãy rủa, nhưng thủy trung thoát không được này điên cuồng kình phong. A! Một tiếng thê lương kêu thảm từ trong cuồng phong truyền ra, bạch sắc kiếm mang bên trong lại tăng thêm một tia huyết hồng. Đương đương đương. Kim thiết giao kích vang lên, một kim nhất bạc hai đầu bóng người từ đó ném ra ngoài, mà một người khác thì biến thành đầy trời huyết nục, cùng từng mảnh ngân giáp xé rách đến ngoài cửa. Các ngươi nhìn cái gì? Cùng một chỗ động thủ a? Các ngươi coi là bọn họ sẽ bỏ qua các ngươi hay sao? Sau khi hạ xuống Lâm Mộ Hoa hướng về sau lưng Trần Tử Ngang hai người giống to, mà lúc này cái kia mấy đầu thân ảnh cũng rõ ràng hiện lộ ở mấy người trước mắt. Trên người thống nhất hất lên thuận hoạt trường sam màu đen, phía trên hình dáng trang sức tinh mỹ hoa lệ. Ẩn hàm chu thiên tinh thần ảo diệu, thon dài thân thể, thống nhất bội kiếm, không có chút nào một tia thần thái hai con ngươi, đang băng lãnh nhìn thẳng mấy người. Bất quá mấy người này mặt ngoài thân thể hiện ra nhàn nhạt huyền quang, bộ mặt biểu lộ cực kỳ cứng ngắc, thấy thế nào sao không giống như là người sống. Chiến võ điện, khảo nghiệm chính thức bắt đầu. Hùng vĩ thanh âm từ phía sau ngọc bích phía trên truyền ra, giống như trên 9 tầng trời tiên nhân quát nhẹ, xa xăm mà vô tình. Bất quá ngươi có phải hay không nói chậm chút? Thiếu đi một người. Trần Tử Ngang há to miệng, hắn nói không phải bản thân một bên, mà là đối diện. Hồ Đạo Nho định thần xem xét, xác thực, ngay từ đầu xuất hiện là 5 đầu thân ảnh, hiện tại thì là 4 cái. Xem ra là cùng chúng ta đối ứng, đáng tiếc bọn họ có thể tạo thành chiến trận. Lâm Mộ Hoa bọn họ 3 người vừa mới căn bản là không có thể đụng phải đối phương, nhưng đối phương lại thiếu đi một người, hiển nhiên là bởi vì bọn hắn có một người mệnh tang đối phương thủ hạ, mà đối phương vì công bằng cũng tự động rời khỏi một người. Cái này cái gì khiêu chiến dĩ nhiên giống như là cái gì trí năng trò chơi một dạng. Bất quá cược lại là mạng người. Thời gian không cho phép hai người quá nhiều ngôn ngữ, đối diện bốn người cũng đã trưởng kiếm gỡn một cái, kiếm quang lao nhanh khúc chiết, hai bên dây dưa, bốn người như là một thể vung vẩy lên trường kiếm tung hoành mà đến. Kinh người uy áp đầu tiên giáng lâm, Trần Tử Ngang đao kiếm khẽ múa, như phong tự bế đao kiếm quang mang đem bản thân một mực bảo vệ, kiếm quang tới người. Cô kia khổng lồ cảm giác gáp bách mới thật sự rõ ràng thông qua đao kiếm truyền đến trên người hắn. Vốn dự định làm ra phản kích lại cũng không phát ra, chỉ là ngạnh kháng đối phương công kích đã để hắn tinh bị lực tẫn. Khoe mắt liếc qua đột nhiên nhìn thấy Hồ Đạo Nho bị một kiếm quét bay, đụng vào đại điện chính giữa cái kia trụ cột sáng, nháy mắt biến mất không thấy gì nữa. Chuyện gì xảy ra? Cùng lúc đó, trên người áp lực buông lỏng, đối phương lần nữa thiếu đi một người. Buồn bực uống một tiếng, Trần Tử Ngang hơi nhún chân, đao kiếm tuôn ra, thừa dịp đối phương đột nhiên biến thành ba người khe hở, chiến trận vừa loạn đứng không vồ giết tới, nghĩ đến có thể mượn cơ hội bản hồi lợi thế. Đương! Đương! Kim thiết giao kích thanh âm liên tục, vừa mới nâng cao Trần Tử Ngang lần nữa bị đối phương áp chế xuống, chỉ là nháy mắt công phu, ba người chiến trận lần nữa tạo thành, cơ hồ không lưu một tia đứng không. Mà một bên Lâm Mộ Hoa cùng cái kia ngân giáp nam tử cũng đồng thời đánh tới, trong điện kiếm quang như du long, dễ như trở bàn tay đem hai người bao phủ. Mấy người khí tức mặc dù chênh lệch không lớn, nhưng thực tế động thủ tình huống lại là chênh lệch vạn dặm. A! Bị áp chế gắt gao, Lâm Mộ Hoa đột nhiên phát ra giống to một tiếng, hai tay ôm đầu hung hăng hướng về đối diện ba người đánh tới, một vị khắc ngân giáp nam tử năm ngón tay thành câu, mượn cơ hội chụp vào một người khuôn mặt. Kiếm quang du tẩu, thân hình giao thoa, đối diện ba người dễ như trở bàn tay tránh đi hai người liều mạng thế công, càng là kiếm ti tàn quấn, ở cái kia ngân giáp nam tử trên người xuyên thấu qua chiến giáp khe hở vạch ra từng đạo vết máu. Trần Tử Ngang đao kiếm lại tuôn, tâm tư cũng đã bắt đầu đánh lấy đừng chú ý. Chiến trận đều là càng nhiều người uy lực càng lớn, bốn người thời điểm bản thân ngăn cản khó khăn, ba người thời điểm cũng đã có thể miễn cưỡng tiếp nhận, nếu như lại thiếu một tiếng người, chưa hẳn không thể thủ thắng. Mà đối phương mặc dù không có kẽ hở, nhưng còn có một loại phương pháp có thể chiến thắng. Bước chân nhẹ nhàng, Trần Tử Ngang ở trong kịch đấu chậm rãi hướng về Lâm Mộ Hoa phương hướng chuyển đi. Hừ. Trong miệng vang lên rên lên một tiếng, Lâm Mộ Hoa hai tay run rẩy hướng về sau rút lui, dù cho trên người hắn cửu long gai kiên cố không phá vỡ nổi, nhưng dù sao không thể tan mất toàn bộ lực đạo. Cảm giác được ngực bị đè nén, biết rõ dạng này nếu tiếp tục sớm muộn phải chơi, hắn thân thể lảo đảo một cái, hướng về bên người té ngã đi qua. Thống lĩnh cẩn thận. Ngân giáp nam tử thân thể co rụt lại, tránh đi một đạo kiếm quang, đồng thời một tay duỗi ra, hướng về Lâm Mộ Hoa kéo đi. Bành! Phần lưng con người, dưới lưng nắm đấm lặng yên không một tiếng động đánh vào ngân giáp đại hán cái hót. Ách! Nam tử hai mắt một lồi, không có cái khác tưởng niệm, nháy mắt mất mạng. Đối phương ba người chiến trận lại thiếu một người, khí tức càng là vừa loạn. Một mực đứng ngoài quan sát Trần Tử Ngang sắc mặt không biến, đao kiếm thì thừa cơ báo táp, nháy mắt xẹt qua đối diện hai người cổ họng. Dừng lại thân thể, quay đầu nhìn lại, lại kiến Lâm Mộ Hoa cũng đã hướng về ngoài cửa chạy như điên, lần này lại là không có bạch quang ngăn cản, nhảy ra ngoài cửa mới thoang cái biến mất không thấy gì nữa. Hắn ngược lại là rất có quyết đoán, sát phạt quyết đoán, nên hạ ngoan thủ liền hạ ngoan thủ, ra tay sau đó mặc kệ tình hình như thế nào, lưu lại Trần Tử Ngang liền chạy. Thính ngươi chạy nhanh. Trần Tử Ngang từ trong miệng thốt ra một ngụm huyết thủy, hướng về phía Lâm Mộ Hoa thân ảnh hung hăng gầm nhẹ một câu, ánh mắt liếc qua đảo qua mặt đất. Đã thấy một mai ngọc giản đang rơi vào một bên trong góc. Cái kia Lâm Mộ Hoa chạy khối, lại không có phát hiện trên người ngọc giản rớt xuống. Tiến lên nhặt lên ngọc bài, sau đó hướng về chính giữa cột sáng kia nhìn lại. Chương 202, vì sao mà chiến? Hôm nay thu đồng tử, thượng truyền hơi trễ, xin lỗi. Đồng tử liền là cây ngô, chúng ta người ở đây cách gọi. Ngoại giới vẫn như cũ mưa rơi xối xả, sấm sét vang dội. Một chỗ mô đất, Triệu Bình ổn như núi ngọn núi thân thể thẳng tắp đứng thẳng. Báo. Diều tướng quân truyền tin, tất cả chuẩn bị ổn thỏa, chỉ chờ Triệu tướng quân mệnh lệnh. Phía dưới tiểu tướng người khoác áo tơi, hai tay ôm quyền, tiếng quát rõ ràng lọt vào tai. Bên trong tình huống như thế nào? Triệu Bình không có quay người, như cũ hướng về nơi xa nhìn ra xa, nơi đó chém giết tiếng rung trời, còn có hắn huynh đệ kết nghĩa sinh tử không biết. Diều tướng quân nói, ngụy quân quân trận dày đặc, quân ta xông vào không nổi. Xông vào không nổi liền đại biểu cho không rõ ràng bên trong tình huống như thế nào. Trang diện yên tĩnh, chỉ có nước mưa đập nện mặt đất thanh âm không ngừng vang lên. Nửa ngày, Triệu Bình ổn định thanh âm vang lên lần nữa. Truyền lệnh, phá địa cung. Khai thủy đạo. Ê! Mấy cái thanh âm đồng thời vang lên, theo lấy thanh âm mà lên thì là mấy đầu ở trong màn mưa phi tốc xuyên toa thân ảnh. Một phương hướng khác. Một cái cũ nát lều vải, râu ria hoa bạch diêu trung lương ổn thỏa một trương hổ ghế dựa, hai con ngươi sáng bóng nhìn xem trước mặt người. Người đưa đến bên trong đi. Là, tướng quân. Bọn họ đổi lại chúng ta quần áo, xông phá ngụy quân phòng thủ, thuộc hạ tận mắt nhìn thấy bọn họ tiến vào Hy Lăng. Tuổi trẻ tiểu tướng trong mắt có chút nghi hoặc, nhưng đối với nhà mình tướng quân tín nhiệm nhường hắn cũng không mở miệng truy vấn. Diêu Trung Lương nhẹ gật đầu, hắn mặc dù nhìn ra bọn thủ hạ nghi hoặc, nhưng cũng chưa mở miệng giải thích. Lô thai khe run. Diêu lão tướng quân đứng ra đứng lên, tuổi lục tuần hắn như cũ dáng người mạnh mẽ. Đi. Triệu tướng quân ở đâu tới tin? Vâng. Đại địa chấn chiến thanh âm đột nhiên vang lên, trăm dặm hoàng lăng dưới mặt đất ầm ầm nổ vang, đại địa nứt ra, lõm, cùng sở quân chém giết thành một đoàn ngụy quân loạn thành một bầy. Vâng! So vừa mới càng thêm mãnh liệt vang vọng vang lên, đại địa ầm vang hướng xuống lún vào, không người còn có thể ở giờ phút này bảo trì thân thể ổn định. Hoa. Không biết nơi nào đến hồng thủy đột nhiên tuôn hướng Long Hoàng Lăng, hung manh hồng thủy che mất tất cả, mặc dù cũng không gấp rút, nhưng bác địa giá lạnh người ngụy rất ít tinh thông lạc kỹ, không ít người thất kinh, ở trong hồng thủy liều mạng dãy rùa, lại không biết càng dãy rùa tử vong đến càng nhanh. Mà vậy hôm nay phát động tiến công sở quân, lại từng cái đều là trong nước hảo thủ, lúc này càng là mượn cơ hội đánh giết, nhường người ngụy càng ngày càng hoang mang. Ngụy quân chính giữa trong đại trướng, lĩnh quân thống lĩnh Đại Khâm sớm đã một thanh xé mở lều vải, hướng về phía người bên cạnh giống to, người chỉ huy ngụy quân hướng rút lui lui. Trăm dặm Hoàng Lăng chỉ là tiền tuyến, ngụy quân đại bộ đội còn tại hậu phương, sở người mặc dù giàu hoạt, nhưng luận chỉnh thể thực lực, bên ta vẫn là đứng ở thượng phong. Duy nhất có thể lo là, bản thân mặt này chủ yếu tướng lĩnh đều ở hôm nay tập trung đến nơi này. Sở quân một khi thừa cơ phát động tiến công, ở loại này tình huống dưới truyền tin không tiện, khó tránh khỏi sẽ bị sở người có cơ hội để lợi dụng được. Đại Khâm nhìn xem một mảnh hỗn loạn chiến trường, minh bạch nếu như không thể nhanh trở về hậu phương trọng chỉnh quân trận, chàng chiến dịch này bản thân liền nhất định phải thua. Dù cho tập hợp lại, mấy vạn ngụy binh cũng sẽ bị hủy bởi sau trận này. Hiện tại mấu chốt là muốn như thế nào tận lực bảo toàn thực lực, vạn hồi cục diện. Dù cho tình huống nguy cấp, ngụy quân vị này thống soái như cũ duy trì đầu não rõ ràng. Triệu Bình đứng ở cái kia mô đất, lẳng lặng nhìn xem hồng thủy lao nhanh. Thật lâu, thượng thân hắn xoay người, nhìn thẳng phía dưới cái kia hơn vạn binh sĩ. Chư vị, mưa to gió lớn không thể cắt ngang hắn thanh âm, sấm sét vang dội ở giờ phút này giống là ở vì hắn tiếp xuống lời nói nhạc đệm. 20 năm trước sự tình, các ngươi có thể còn nhớ rõ. Phía dưới yên tĩnh im ắng, mỗi người nhưng ở giờ khắc này hai con người rưng rưng. 20 năm trước, nơi này đã từng điểu ngữ hương hoa, dòng người như dệt, trượng phu bên ngoài vụ công phu, thê tử trông chừng già yếu, bách tính an cư lạc nghiệp, áo cơm không lo. Các ngươi có sống đối nơi này, có lớn ở nơi này, năm đó tình cảnh các ngươi có thể còn nhớ rõ. Triệu Bình thanh âm yếu ớt, lại rõ ràng lọt vào tai, đám người trước mắt tựa hồ thật hiện ra trong lời nói cái kia từng màn. Khi đó bọn họ chỉ cần dụng tâm lao động liền có thể nhét đầy cái bao tử, chỉ cần nghiêm túc đọc sách liền sẽ có tốt tiền đồ. Mà hiện tại, tất cả cũng đã đi xa. Chư vị tướng sĩ, chúng ta dưới chân thổ địa từng là bực nào phi nhiêu, chúng ta sở người lần nữa sinh sôi sinh cơ mấy trăm năm, trên vùng đất này chạy xuôi theo là chúng ta sở máu người cùng mồ hôi. Một cái khác địa phương, toàn thân mặc giáp diêu trung lương cũng cầm trong tay thanh long đao hướng về phía trước mặt binh tướng nhóm hô to. Chúng ta sở người từng là trên đời này vĩ đại nhất tộc đàn. Trăm quốc đến chầu vạn bang đến chúc. Nhưng 20 năm trước cuộc chiến tranh kia sau đó, hết thảy đều biến mất không thấy gì nữa. Chúng ta thổ địa rơi vào người khác trong tay, chúng ta tôn nghiêm bị bọn họ hung hăng trả đạp. 20 năm qua, chúng ta ở Nam Phương bên này sừng chi địa kéo dài hơi tàn, không có chút nào tôn nghiêm sống sót. Mảnh đất này chỉ cần có một ngày còn ở trong tay người ngụy, chúng ta tôn nghiêm cũng sẽ bị bọn họ một mực gắt gao dẫm ở dưới chân. Triệu Bình ánh mắt xa xăm, lặng lặng nhìn xem trước người đồng dạng thượng thân đồng bào. Một năm kia, người ngụy xâm nhập ta hướng, đồ ta bách tính, giết ta vợ con. Đi qua chúng ta thôn trang, có nhảy sông, có nhảy giếng, có treo cổ tự tử, bọn họ vì sao như thế? Hắn nhìn xem phía dưới rất nhiều con mắt, đột nhiên để cao âm điệu. Bởi vì bọn hắn không chịu nổi chịu đựng người ngụy khuất nhục. Chúng ta thê nữ bị người chiếm lấy, chúng ta lão phụ mẫu bị người chôn giết, chúng ta ốc xá ruộng tốt rơi vào tay địch, mỗi ngày còn muốn nhận đủ kiểu tra tấn. Các ngươi có thể còn nhớ rõ Vân Đài cái kia 7 ngày, Nam Long cái kia tam đồ. Ầm ầm. Chân trời lôi minh nổ vang. 20 năm qua, triều đình một mực đang hướng về người ngụy kháng nghị, biểu thị đối bọn họ năm đó sở tác sở vi hoán giận. Nhưng có hay không dùng? Đổi tới là cái gì? Là thời gian qua đi hơn 20 năm có một lần xâm phạm. Diêu Trung Lương túi đầu thở dài. Bọn họ quên, chúng ta đại sở vì sao sừng sững ở trên đời này. Không phải bởi vì chúng ta sẽ cầu xin tha thứ, sẽ cùng nói làm sinh ý, bởi vì là chúng ta trong tay đao kiếm đủ nhọn đủ lợi. Chỉ biết là kháng nghị cùng oán giận người ở trong mắt Lao Phu liền là một nhóm không có xương cốt hèn nhát. Chúng ta hôm nay muốn làm, liền là nhường bọn họ nhìn thấy chúng ta trong tay đao kiếm. Cũng chỉ có chúng ta trong tay đao kiếm mới có thể vãn hồi chúng ta mất đi tôn nghiêm. Chư vị, nghe. Hôm nay bên tiếng sấm liền là bị chết ở người ngụy thủ hạ vong linh ở hò hét. Cái này đầy trời nước mưa liền là năm đó dân chúng đang khóc. Triệu Bình chậm rãi đưa tay, tiếp lấy giọt mưa. Bọn họ vong hồn du đãng ở nước khác, không người tế bái. Không chỗ nghỉ ngơi. Nhìn xem chúng ta sau lưng, chúng ta vợ con hiện tại đang mở to con mắt nhìn xem chúng ta bách tính cũng lại nhìn lấy chúng ta. Bọn họ cần chúng ta thủ hộ. 20 năm trước cái kia một màn sẽ không lại tái diễn. Triệu Bình vung tay lên, trên mặt đất một chuôi trường thương vọt vào tay. Bởi vì hôm nay có chúng ta ở chỗ này. Nhìn thấy các ngươi, ta kiêu ngạo, bởi vì ta biết rõ, các ngươi đều không phải những cái kia không có xương cốt người. Các ngươi huyết còn chưa lạnh, tổ tiên lưu cho chúng ta đồ vật còn khắc ở chúng ta trong lòng. Người Ngụy luôn luôn xem thường chúng ta, lại quên bọn họ tổ tông năm đó bất quá là chúng ta một cái trăm ngựa gã sai vặt. Diêu Trung Lương trong tay thanh long đao hướng thiên nhất dựng thẳng, ngửa mặt lên trời gào to. Nói cho ta, chúng ta là người nào? Sở ngươi. Chúng ta vì sao mà chiến? Vì sợ mà chiến. Kinh thiên giống to đánh sơ sát màn mưa, kéo dài không tiêu tan. Chư vị, nói cho ta, năm đó tình hình các ngươi có từng quên. Triệu Bình cúi đầu, nhìn thẳng toàn trường. Chưa từng. Tất cả mọi người hai con ngươi đều hiện ra hừng quang, đồng thời giống to đáp lại, thanh âm rung trời. Chư vị, mời nói cho ta, các ngươi có thể hay không nhường sau lưng thân nhân thất vọng. Triệu Bình miệng lớn mở ra, một cỗ vô hình lực đạo đem hắn thân thể chống đỡ hướng ra ngoài phồng lên, kinh thế hai tục khí tức ở trên người hắn tụ tập, đó là phía dưới hơn vạn người nối thành một mảnh kinh người chiến trận lại bắt đầu phát động. Ngàn năm qua chiến tranh sử thượng, còn chưa bao giờ xuất hiện qua bao phủ vạn người chiến trận. Sẽ không. Tiếng giống đều nhịp, Triệu Bình trên người khí thế theo lấy cũng càng ngày càng tăng vọt. Chư vị, mời nói cho ta, chúng ta vì sao mà chiến? Bảo vệ quốc gia. Nương theo lấy cuồng hống thanh âm. Trường thương ở Triệu Bình trong tay giơ lên cao cao. Một cỗ cường đại khí cơ từ mũi thương toát ra, xông thẳng Vân Tiêu. Oanh! Kinh lôi nổ vang, mây đen răng đầy tầng mây bên trong đột nhiên xuất hiện một tia khe hở, một đạo hào quang xông phá mây đen ngăn cản, thẳng tắp chiếu xạ ở Triệu Bình trên người, phảng phất một thanh vô hình trường thương, bị hắn nâng ở trong tay, ngang qua thiên địa. Có các ngươi ở, dù cho không có chuẩn bị kỹ càng lại như thế nào. Chư vị, theo ta cùng nhau giết địch. Khu trục ngụy rất, đưa ta non sông. Khu trục ngụy rất, đưa ta non sông. Chương 203, thiện công giao dịch. Tiên cảnh, một chỗ rộng lớn điện đường phía trên. Trần Tử Ngang hơi cau mày nhìn xem trước mắt có sáng, có sáng đường kính 1 mét tả hữu, bên trong thường có linh quang lấp lóe, nhưng không thấy mảy may bóng người. Thời gian đã qua một khắc đồng hồ, đối với Hồ Đạo Nho tình huống, hắn cũng đang trong lòng làm xấu nhất dự định. Tương lượng trong tay ngọc giản, cái này ngọc giản không biết là chất liệt gì làm ra, sờ đi lên 10 phần ôn nhuận. Tính chất lại rất là cứng rắn, chí ít lấy Trần Tử Ngang 7 thành lực đạo cũng không thể để nó có mảy may lõm. Lục lọi một hồi, như cũ không minh bạch đây là làm gì dùng chỗ, hắn đành phải thăm dò về bản thân bên hông. Hướng về phía cột sáng cuối cùng hít khẩu khí, hắn cũng đã quyết định rời đi nơi đây, từ bỏ chờ đợi Hồ Đạo Nho. Ông! Đúng ở lúc này, trong điện quang mang đại thịnh, trong cột ánh sáng một bóng người chậm rãi phù hiện. Hai mắt có chút ngốc trệ Hồ Đạo Nho bị rời khỏi cột sáng, nhìn xem Trần Tử Ngang không một tiếng động. Hồ Đại Hiệp. Trần Tử Ngang đầu tiên là vui vẻ, nhìn thấy hắn biểu lộ sau đó lại là sức sở, đồng thời góp quá mức, đưa tay ở trước mắt hắn dùng sức lung lay. Ân. Trần Tiểu Huynh Đệ. Hồ Đạo Nho hai con ngươi tập trung, hướng về phía Trần Tử Ngang nhẹ gật đầu, chỉ là ánh mắt có chút phức tạp. Chúng ta thắng. Họ Lâm mấy người cái nào? Hồ Đạo Nho lấy lại tinh thần, hướng về phía đại điện quét mắt một vòng. Trần Tử Ngang thế là liền đem sau khi hắn mất tích tình huống nói một cái. Gây được cái này vị tinh thần trọng nghĩa 10 phần đại hiệp liên tục quát mắng Lâm Mộ Hoa hành vi tiểu nhân. Hồ Đại Hiệp vừa mới đi chỗ nào? Thế nhưng là lên lầu. Trần Tử Ngang nói xong bản thân tình huống, liền bắt đầu quan tâm hắn chỗ, chỉ cột sáng kia mở miệng hỏi. Nô. Hồ Đạo Nho trong đầu tổ chức một cái ngôn ngữ, hướng về phía cột sáng chậm rãi mở miệng nói, cái này đồ vật đúng là cho người lên lầu dùng, bất quá ta không có thể đi thành. Gặp Trần Tử Ngang một mặt nghi hoặc, hắn tiếp tục nói. Tiến vào bên trong sau ta đầu tiên là đi tới một cái trống trải vị trí, trước mặt xuất hiện một vị người trẻ tuổi, lời nói nếu muốn lên lâu nhất định phải đi qua hắn khảo nghiệm. Hơn nữa người tuổi trẻ kia còn gọi ta sư đệ, lại không biết là nguyên nhân nào. Ân. Trần Tử Ngang sững sờ. Tiên cảnh bên trong còn có người tồn tại. Trước khi đến, liên quan tới tiên cảnh tình huống Lục Thất cũng nói rất rõ ràng. Căn cứ triều đình bốn phía tìm tới ghi chép đến xem, chỗ này tiên cảnh rõ ràng cũng đã hoang phế. Tiên cảnh bên trong tiên nhân cũng biến mất không thấy gì nữa, ngàn năm qua tiến vào tiên cảnh người ghi chép cũng chứng minh việc này. Vừa mới mặc dù nhô ra 5 người, nhưng Trần Tử Ngang xẹt qua 2 người kia cổ họng lúc cảm giác lại là nhẹ nhàng không chút nào gắng sức, hơn nữa còn trước mặt mọi người hóa thành một đạo thanh quang tiêu tán vô ảnh, lại không phải thật sự người. Hẳn không phải là người sống, nghe nói tiên nhân có thể đem bản thân hồn phách chia ra một bộ phận kèm ở vật gì đó, vĩnh viễn không tiêu tán. Người kia tình huống hẳn là loại này a. Hồ Đạo Nho lời nói lộ ra không tự tin, dù sao hắn nói loại tình huống này chỉ là vẽ vốn truyền thuyết. Nhưng người tuổi trẻ kia xác thực không giống người sống. Sau đó cái nào? Sau đó hắn liền hỏi ta chuẩn bị kỹ càng không có, hắn muốn động thủ. Hồ Đạo Nho một tay gãi đầu một cái, lúc này Trần Tử Ngang mới phát hiện hắn cánh tay trái dĩ nhiên có thể linh hoạt chuyển động. Vừa mới nhìn hắn tình hình thế nhưng là có phế chi hiểm. Cái này để sau hay nói. Thấy được Trần Tử Ngang trong mắt kỳ lạ, Hồ Đạo Nho cũng không nhịn được cười một tiếng. Tốt, sau đó Hồ Đại Hiệp liền cùng người tuổi trẻ kia giao thủ. Trần Tử Ngang nhẹ gật đầu, tiếp lấy hỏi. Không có. Hồ Đạo Nho trả lời vượt quá hắn dự liệu. Hắn hỏi ta chuẩn bị kỹ càng không có, ta nói không có chuẩn bị kỹ càng, cho nên hai chúng ta liền không có động thủ. Ách! Trần Tử Ngang ngẩn ngơ, cái này tình huống giống như cũng rất bình thường. Thế là Hồ Đại Hiệp liền cùng hắn trò chuyện đến hiện tại. Ngược lại cũng không phải, chúng ta cuối cùng vẫn là động thủ, giống như đến nhất định thời gian nhất định muốn động thủ làm qua một trận mới được. Hồ Đạo Nho lần nữa lắc lắc đầu. Bất quá người tuổi trẻ kia thật sự là quá mức lợi hại. Ta còn không có kịp phản ứng liền chúng phải chiêu, còn tốt hắn thủ hạ lưu tình, chạm đến là thôi, chỉ là đem ta cho đưa xuống tới. Khó trách ngươi mới vừa đi ra thời điểm hai mắt sững sờ, đoán chừng không nghĩ đến bản thân thất bại như vậy thảm a. Các ngươi đều hàn huyên thứ gì? Trần Tử Ngang đối với cái này mười phần hiếu kỳ. Ta hỏi hắn đây là địa phương nào? Hồ Đạo Nho nói. Đây là địa phương nào? Trần Tử Ngang hai con người sáng lên. Đây là Thiên Môn nằm ở Huyền Minh giới môn phái trụ sở. Thiên Môn. Uyên Minh giới. Trần Tử Ngang tự lẩm bẩm, Uyên Minh giới cái gì trước không đề cập tới, Thiên Môn lại làm cho hắn liên tưởng đến lúc trước hắn vẫn là Tống Hằng Bình thời điểm cái kia thần bí môn phái, còn có trong đầu của chính mình thần bí đại môn. Thiên Môn liền là người tuổi trẻ kia vị trí môn phái, Uyên Minh giới nói liền là chúng ta cái thế giới này. Hồ Đạo Nho mắt hiện kỳ quang, giống như là tân thế giới đại môn ở trước mắt hắn mở ra. Nguyên lai trên đời này không chỉ có chúng ta một cái này thế giới, còn có rất nhiều thế giới. Nghe người tuổi trẻ kia nói, có thế giới người thậm chí có thể bằng hương ngự phong, ra vào thanh minh. Đối với cái này Trần Tử Ngang ngược lại là không có quá mức kinh ngạc, dù sao bản thân bản thể vị trí thế giới thì có biết bay nhân vật, tỉ như vị kia ở chính mình trong bụng thả đồ vật người nào đó. Đúng rồi, nơi này gọi là chiến võ điện, là vì thiên môn đệ tử lịch luyện sở kiến, tổng cộng chia làm 3 tầng, mỗi lần một tầng liền muốn tiếp nhận một cái khảo nghiệm, mà người tuổi trẻ kia liền là tiến về đệ nhị tầng khảo hạch nhân viên. Chủ yếu nhất là, hắn còn thu công pháp bí tịch đổi lấy thiện công. Nói đến đây, Hồ Đạo Nho hai mắt siết chặt, nhìn qua mười phần kích động. Thiện công. Nơi này là chiến võ điện, thu công pháp bí tịch rất bình thường, nhìn Hồ Đạo Nho sắc mặt kích động, nhìn đến trọng yếu hẳn là cái kia thiện công. Thiện công có thể hối đoái nơi này tất cả đồ vật, bao quát dưới lầu những cái này tiên gia pháp bảo, công pháp bí tịch. Cái kia Hồ Đại Ca trên người thương thế khôi phục cũng là dùng thiện công đổi lấy. Không sai. Hồ Đạo Nho nhẹ gật đầu, lại lắc lắc đầu thở dài. Đáng tiếc thiện công khó được, ta một thân sở học cũng chỉ đổi 9 cái thiện công, khôi phục thương thế liền xài 3 cái. Về phần cái khác 6 cái thiện công làm cái gì đi hắn lại không nói, Trần Tử Ngang tự nhiên cũng sẽ không hỏi. Đợi chút nữa tiểu huynh đệ ngươi cũng đi vào đi, nhìn xem có thể hay không mò được vật gì tốt. Lại không xách thông qua khảo nghiệm trèo lên lầu 2 mà nói, hiển nhiên đối hắn đối Trần Tử Ngang cũng không ôm cái gì hy vọng. Tốt. Trần Tử Ngang nhẹ gật đầu. Lại cùng Hồ Đạo Nho thương nghị một cái đợi chút nữa đi vào muốn hỏi thứ gì, mới hít sâu một hơi, chậm rãi hướng về cổ sáng kia bước. Ong. Bên hai tựa hồ vang lên một loại kỳ quái thanh âm, thấy hoa mắt, một cái trắng xóa trống trải vị trí xuất hiện ở trước mắt. Dưới chân ngọc thạch dâng lên nhàn nhạt sương mù, đầu đỉnh thiên không một mảnh sạch sẽ, ngược lại thật sự là giống một chỗ tiên gia cảnh sắc. Sư đệ, lên lầu cần đi qua ta khảo nghiệm, ngươi có thể chuẩn bị xong. Nhu hòa thanh âm ở sau lưng vang lên. Trần Tử Ngang cũng lúc đó quay người, liền gặp được một vị khuôn mặt tuấn nhã thanh niên nam tử đang túc thủ đứng ở nơi không xa, nhìn niên kỷ hẳn là 23-24 tả hữu. Nam tử phục sức có chút giống vừa mới đột nhiên xuất hiện những người kia, nhưng càng thêm hoa lệ, mặt ngoài càng là huyền quang ẩn ẩn, mà cái kia bên hông đồ vật lại làm cho Trần Tử Ngang hai mắt ngưng tụ. Cái kia thình lình chính là một quả tiên cảnh chi thi. Do xét đối phương đồng thời Trần Tử Ngang cũng không quên đáp lời, vội vàng trả lời, chờ một chút. Sư đệ có lời muốn giảng. Tất nhiên đều gọi sư đệ, đương nhiên muốn thừa cơ kéo vào quan hệ. Sư đệ mời nói. Sư đệ trên người có mấy môn công pháp nghĩ hối đoái bản môn thiện công. Trần Tử Ngang cẩn thận từng ly từng tí người quan sát đối phương, người này lời nói thần sắc tự nhiên, nhưng cho hắn cảm giác lại cùng Hồ Đạo Nho tự thuật tương tự, vẫn là có chút cứng ngắc khô khan. Có thể, đạo cơ phía dưới công pháp sư huynh cũng có thể thu mua, bất quá sư huynh nơi này hối đoái thiện công muốn so điển tàng kho muốn không ít. Sư đệ cần phải nghĩ kỹ. Đối diện nam tử chậm rãi đau đầu, mảy may không có cảm thấy kỳ quái, nói chuyện cũng cùng Hồ Đạo Nho tự thuật không có gì khác biệt, giống như là một cái chỉ biết là dựa theo tiêu chuẩn trả lời vấn đề máy móc một dạng. Cổ quái. Bất quá mặc kệ đối phương rốt cuộc là cái gì, Trần Tử Ngang như cũ thành thành thật thật đem bản thân mấy môn công phu khẩu thuật đi ra. Về phần cái gì kia điển tàng kho, nhường hắn gặp quỷ đi thôi. Đại tu di chân kinh, đại tu di kiếm pháp bản môn đã có, ngươi tuy có một chút khác biệt, nhưng giá trị không lớn, có thể đổi hai cái thiện công. Nam tử mà nói nhường Trần Tử Ngang trong lòng trầm xuống. Thiên cương bá thể, năm cái thiện công. Hôn nguyên đồng tử công, kim trung cháo, bát bộ cản thiền, nhân gian 24 kiếm thức, tứ quý sát pháp, thất sát uẩn thần có thể đều đổi một cái thiện công. Tam thánh chân kinh, âm sát vô hình đao, phong lôi chấn, cái này ba loại đều là yêu tộc công phu, có thể đạt tới đạo cơ cảnh giới, theo lý tới nói có thể đổi thiện công 800, nhưng đạo cơ phía trên bộ phận không cùng đánh giá. Bởi vì mà ở sư huynh nơi này chỉ có thể đổi 80 thiện công. Về phần cái kia ngưng thần tâm pháp, là chế phủ sư đại lộ mặt hàng, không có gì tham khảo giá trị, sư huynh không thu. Tổng cộng 93 thiện công, sư đệ cần phải hối đoái. Nam tử ngữ khí nhu hòa, thanh âm rõ ràng, cho Trần Tử Ngang cảm giác lại rất là trống rỗng. Sư huynh, còn có một môn vô tướng tâm kinh ngài không có nói cái nào. Trần Tử Ngang nhắc nhở một câu, những cái này thiện công cùng Hồ Đạo Nho so sánh tất nhiên là nhiều không ít. Nhưng nguyên một đám đều là một cái thiện công giải an ủi, nhìn qua cũng đủ thê thảm. Mà phong lôi chấn bị ghi chép ở một chương không biết tên gia thú, là yêu tộc công phu cũng không kỳ quái, nhưng bích ba lão tổ tam thánh chân kinh dĩ nhiên cũng là yêu tộc công phu, ngược lại là thật không có nghĩ đến. Dù sao yêu tộc ở bản thể vị trí thế giới cũng xem như thuộc về trong truyền thuyết tồn tại. Môn này vô tướng tâm kinh tương đối đặc thù, sư huynh không cách nào đánh giá. Theo lý tới nói nó chỉ là luyện khí giai đoạn phụ trợ công pháp. Nhưng trong đó ảo diệu ta dĩ nhiên nhìn không thấu, thật sự là cổ quái. Mặc dù nói cổ quái, nam tử trên mặt vẫn là một mảnh vân đạm phong khinh. Sư đệ nếu như khăng khăng muốn để cho ta hối đoái mà nói, vậy ta chỉ có thể cho ra ta có thể cho cao nhất giá cả, 100 thiện công. 100 thiện công liền 100 thiện công, kia chính là tổng cộng 193 thiện công. Nghĩ không ra lữ nam nhân sáng tạo vô tướng tâm kinh dĩ nhiên đáng tiền như vậy, về phần tiết lộ công pháp, bị người khác lợi dụng. Bởi vì nơi này quan hệ khả năng cơ hồ có thể bỏ qua không tính. Không sai. Sư đệ mời tiếp lấy. Nam tử nhẹ gật đầu, một cái hiện ra bạch mang tấm bảng gỗ từ không bay tới, rơi vào trong lòng bàn tay. Chương 204, cảnh giới phân chia. Sư huynh, ta muốn thỉnh giáo mấy vấn đề, là liên quan tới tu hành. Trần Tử Ngang túi đầu nhìn một chút trong tay tấm bảng gỗ, ngoại trừ phát ra bạch mang bên ngoài, liền là trong đó một bên viết 193 mấy chữ này. Sư đệ mời nói. Sư đệ bây giờ tiến nhập tiên thiên, lại không biết hướng xuống nên như thế nào đi. Trần Tử Ngang cung cung kính kính hỏi. Mặc kệ đối phương có phải là thật hay không người, nếu như hắn có thể giải đáp bản thân nghi hoặc, vậy liền đáng giá hắn tôn kính. Đạo cơ phía dưới có tam cảnh, tinh, khí, thần. Ba cái hợp nhất đi vào đại đạo, trong đó tiên thiên chi cảnh tu liền là thần. Thân người thần hồn chi lực. Nam tử ngữ khí thư giãn, Trần Tử Ngang nghe được cẩn thận, trong lòng cũng cùng mình học so sánh. Tiên thiên tu là thần thoại, cái kia luyện thể, luyện khí so sánh liền là tinh cùng tức giận. Như thế nào tu thần hồn chi lực? Tiên thiên cũng có tam cảnh, sơ kỳ, trung kỳ, hậu kỳ, minh ngộ bản thân võ đạo ý niệm tức là sơ kỳ. Trần Tử Ngang nhẹ gật đầu, mỗi một vị tiên thiên đều có bản thân võ đạo ý niệm, giống như bản thân, mặc dù thăng vào tiên thiên có chút nhu lợi, nhưng 2 năm thời gian cũng làm cho hắn hiểu được bản thân võ đạo. Hắn võ đạo bên trong ý niệm đến từ đấu chiến phương pháp. Đao kiếm bên trong ẩn chứa cũng là chạm phá thiên địa đấu trí. Còn nhớ kỹ ngày đó, hắn một mình ngồi ở Tây Hồ Con Đê, tĩnh nhìn mưa phùn phía dưới Tây Hồ cảnh đẹp, thầm nghĩ thì là chuyển sinh mấy cái thế giới kinh lịch. Địa cầu lúc cùng bần cùng dãy rủa, dù cho có không sai bằng cấp, vẫn vì tiền lương cao phấn đấu cùng công trường rất tiền tuyến. Vương phủ thế từ lúc, vương phi chèn ép cùng sinh hoạt thân không do mình. Thân làm tống gia tam từ lúc, mặc dù miệng không thể nói, nhưng top 10 năm sau lại là tiêu sái tự tại. Lại không nghĩ trong vòng một ngày huynh đệ bất hòa, người yêu qua đời. Đủ loại bi ai lắng động đối náo hải, trước mắt ngông lung cảnh sắc tựa hồ cũng lộ ra cô bi thương. Từng màn tình cảnh không ngừng ở trước mắt phù hiện, cuối cùng hóa thành ngày đó cầm trong tay lôi cổ húng kim chủ y ngập trời cơn giận. Thương thiên đợi ta tại sao như thế bất công? Đấu chiến phương pháp tự động vận chuyển, trong tay đao kiếm hóa thành một vệ sáng hướng về chân trời tiêu xạ. Một khắc kia, hắn hiểu được bản thân võ đạo ý. Tất nhiên thương thiên bất công. Vậy ta liền chạm phá cái này thương thiên. Vào tiên thiên sau đó, thông qua đủ loại phương pháp nhường bản thân thần hồn chi lực tăng cường, đợi đến có thể ly thể mà ra, đem bản thân võ đạo ý niệm tồn tại giữa thiên địa, tức làm tiên thiên trung kỳ. Trần Tử Ngang nhíu mày, câu nói này hắn nghe không quá minh bạch. Sư huynh, như thế nào đem bản thân võ đạo ý niệm tồn tại xuống tới?
Ân, sư đệ chẳng lẽ không có gặp qua chư vị sư huynh binh khí, bọn họ binh khí quanh năm suốt tháng đặt đối bên người, trong đó một cách tự nhiên liền sẽ ẩn chứa tự thân võ đạo ý niệm, nếu như nguyện ý mà nói, còn có thể hao phí tâm thần đem bản thân võ học truyền thừa đặt ở binh khí phía trên. Dân gian rất nhiều người đều là cơ duyên xảo hợp chiếm được những cái này truyền thừa, mới trở nên nổi bật. Đương nhiên, phổ thông binh khí dù cho quán chú võ đạo ý niệm, trong đó thần hồn chi lực cũng sẽ dần dần tiêu tán. Cuối cùng biến mất không thấy gì nữa. Trần Tử Ngang giật mình. Lữ Nam Nhân Phật Châu. Vô tướng tâm pháp truyền thừa. Nói như vậy Lữ Nam Nhân liền là vị tiên thiên trung kỳ cao thủ. Về phần tiên thiên hậu kỳ, thì là cảm ngộ thiên địa, có thể dùng tự thân thần hồn chi lực cảm ứng được bên trong thiên địa cái kia rộng lớn lực lượng, xuất thủ thời điểm thậm chí có thể lấy một chút thiên địa chi lực gia trì. A, như vậy thì có thể đột phá đạo cơ sao? Chỗ nào có như thế dễ dàng? Nam tử lắc lắc đầu. Đi vào đạo cơ, nhất định phải lấy tự thân võ đạo ý niệm cùng thiên địa chi lực tương hợp, minh ngộ bản thân đại đạo, mới có cơ hội tiến giai đạo cơ cảnh giới. Đạo cơ có thể từ cảnh giới phân chia. Đạo cơ phía trên ra sao cảnh giới? Trần Tử Ngang tiếp tục truy vấn, hắn đi thẳng đều là giã lộ, lúc này có người có thể cho giải đáp nghi hoặc, tự nhiên sẽ không bỏ qua. Đạo cơ thập nhị trọng lâu, trên đó thì làm kim đan. Kim đan như thế nào phân? Kim đan phía trên cái nào? Kim đan cựu phẩm, thượng trung hạ đều tam phẩm, kim đan phía trên thì làm nguyên thần chi cảnh. Cái kia nguyên thần nhưng có cao thấp khác biệt. Nguyên thần phía trên có thể còn có cảnh giới. Nguyên thần cần trải qua tứ cựu thiên kiếp. Vượt qua thiên kiếp thì làm tiên. Cái kia tiên. Sư đệ, chớ có mơ tưởng xa vời. Chúng ta Huyền Minh giới trụ sở ngàn năm qua hết thảy cũng chỉ ra 12 vị kim đan, 2 vị nguyên thần, tiên lại là chưa bao giờ xuất hiện qua. Nam tử có chút buồn cười nhìn một chút Trần Tử Ngang. Sư huynh không ai trách móc, là ta cô lậu quả văn. Trần Tử Ngang ngượng ngùng cười một tiếng, nắm chặt thời gian đổi một chủ đề. Sư huynh, ta muốn dùng thiện công hối đoái một môn luyện thần công. Có thể. Sư đệ muốn cái nào môn công pháp? Sư huynh nhưng có đề cử. Bản môn nội cảnh ngũ lôi quan tưởng pháp chẳng những có thể lớn mạnh thần hồn, còn có thể thông qua quan tưởng lớn mạnh nhục thân, nhường công pháp bên trong mang theo một tia lôi thuộc, tăng thêm mấy phần chiến lực, thần tiêu chân pháp cùng này sắp xỉ như nhau, nhưng đối với thiên lôi cảm ứng muốn so mạnh hơn một bậc, nhưng đối với nhục thân liền không có bao nhiêu giúp đỡ, thiên địa thần phong huyền diệu quyết đối với thân pháp có bổ trợ, đối với phong thần chi đạo nhất có ích, ngoài ra còn có thái thượng cảm ứng thiên đại động chân kinh vân vân. Nam tử trong miệng liên tục, Trần Tử Ngang miệng rộng mở ra, hai mắt ngốc trệ, từng môn cao đại thượng công pháp liên tục lọt vào tai, cơ hồ khiến hắn coi chính mình thân ở mộng cảnh. Cái kia, sư huynh, thần tiêu chân pháp bao nhiêu tiền? Hắn rốt cục nghĩ tới hỏi giá cả, bất quá quá mức kích động trực tiếp đem thiện công cho nói thành tiền. Thần tiêu chân pháp cả bộ 8000 thiện công, tiên thiên cảnh giới mà nói 800. Nam tử lơ đễnh, tiếp tục cười trả lời. Như là một chậu nước lạnh tạt vào cái hốc, Trần Tử Ngang một nghiêm mặt nói, sư huynh, cái kia tam thánh chân kinh là nhập đạo công pháp ngươi mới cho 800 thiện công hối đoái, làm sao tiên thiên cảnh giới công pháp so với nó còn đắt hơn. Sư đệ có chỗ không biết, bản môn vì để cho chư vị sư huynh đệ minh bạch thiện công kiếm không dễ, cho nên thu về giá tương đối thấp, hơn nữa ta nơi này so điện tảng kho thấp hơn một thành. Hơn nữa thần tiêu lôi pháp thế nhưng là có phía sau thêm thẳng tới kim đan pháp môn. Mẹ nó, thật là hắc. Sư huynh tu tập là công phu gì? Ta tu là chư thiên tinh túc quan tưởng, thiên tinh kiếm, thiên tinh nguyên tử kim thân. Nam tử không chút nào giấu giếm. Sư huynh còn tu khổ luyện kim thân. Trần Tử Ngang sững sờ, thật đúng là không nhìn ra. Đương nhiên, muốn đột phá tiên thiên đi vào đạo cơ, tiên thiên chân khí nhất định phải đại thành, nhục thân cũng phải luyện tới tiên thiên đỉnh phong, cùng cường đại thần hồn tương hợp mới có thể nhập đạo. Nam tử nói theo lý thường đương nhiên, Trần Tử Ngang nghe trợn mắt há hốc mồm. Còn có loại này thao tác? Vừa mới ngươi làm sao không giảng? Không đúng, hắn nói, tinh khí thần ba cái hợp nhất, bất quá cũng không nói ba cái đều muốn tu luyện tới tiên thiên đỉnh phong. Sư huynh chư thiên tinh túc quan tưởng bao nhiêu thiện công? 806. Tu luyện môn công phu này, nhập đạo sau đó có thể trực tiếp thành tựu chư thiên tinh túc bất diệt thể. Còn có thể thao túng chư thiên tinh thần chi lực, nhất là am hiểu sát phạt chi đạo. Có hay không tiện nghi một chút, 190 thiện công phía dưới. Trần Tử Ngang cười khổ nhìn một chút trên tay tấm bảng gỗ. Vốn coi là so hồ đạo nho muốn quá nhiều, nhất định có thể đổi rất nhiều đồ vật, hiện tại lại là chết lòng này. Có a, không có phía sau thêm truyền thừa đều tương đối tiện nghi. Nam tử tiếp lời nói, 190 thiện công phía dưới liền không có bao nhiêu. Tứ phương thần long bố vũ quyết, 180 thiện công, Cửu Chân Tâm Kinh Nội Quyết, 170 thiện công, Minh Đường Huyền Đan Chân Quyết, 170 thiện công, Thần Quang Nội Chiếu, môn này công pháp có thể ẩn tàng thần hồn chi lực, giá trị 170 thiện công. Liên muốn cái kia môn thần ánh sáng bên trong chiếu. Trần Tử Ngang vội vàng nói, anh em liền thích ẩn tàng thực lực, giả heo ăn thịt hổ.
Tốt.
Một mặt lưu quang từ trên trời giáng xuống, chui vào Trần Tử Ngang cái hốc, phức tạp huyền ảo pháp quyết trong đầu chập trùng lên xuống, nhường hắn trong chốc lát lý giải rõ ràng trong đó hàm nghĩa, nhưng cụ thể tu luyện lại muốn trở về chậm rãi tìm tòi. Sư huynh cũng biết đây là thứ gì. Trần Tử Ngang móc ra bên hông ngọc giản. Truyền công ngọc giản, đặt ở cái trán ngưng thần liền có thể quan sát.
Đa tạ.
Trần Tử Ngang cười hì hì thu đồ tốt, vô hót một cái lại hỏi, sư huynh có biết rõ bị người ở thể nội thả ma thai nên như thế nào giải quyết?
Ma thai.
Bình thường là yêu ma muốn đoạt xá dùng. Có thể mời trưởng bối thi pháp hóa giải, sư đệ cũng có thể nhân họa đắc phúc, đem cái kia ma thai bên trong lực lượng biến hóa để cho bản thân sử dụng. Nếu như muốn tự mình giải quyết cái nào, có thể buông xuống ma thai kém nhất cũng là người trong đạo cơ, tự mình giải quyết khả năng không lớn, trừ phi sư đệ tâm tính kiên định, thần hồn chi lực có thể chống cự đạo cơ chân nhân ăn mòn.
Ai?
Kia chính là không có biện pháp. Trần Tử Ngang hít khẩu khí, hắn đối cái này có thể không có gì tự tin, nhất là ở đã biết tiến giai đạo cơ gian nan sau đó. Bằng không thì, ma thai cách yêu ma càng gần, hắn càng có thể ảnh hưởng thực nhập ma thai người, nếu như sư đệ rời xa cái kia yêu ma. Liền có thể chỉ đối phó ma thai bên trong tàn hồn, lấy tiên thiên chi cảnh cũng chưa hẳn không thể vượt qua kiếp này. Nam tử cuối cùng vẫn là cho một cái giải quyết phương pháp.
Đa tạ sư huynh, còn mời giúp ta khôi phục một cái thân thể.
Ba cái thiện công. Lại là một đạo quang mang rơi xuống, toàn thân giống như là lâm vào ấm áp dòng nước gấm đồng dạng, trong thân thể bên ngoài bị thương đều lấy mắt trần có thể thấy tốc độ khôi phục.
Sư huynh, nơi này nhưng có nhanh chóng tăng trưởng tu vi phương pháp.
Tiên cảnh bên trong có thể không thế nào an toàn. Lo trước khỏi hóa A.
Có đan dược, nhưng ngoại lực không thể cầm, sư đệ phải cẩn thận.
Ta minh bạch, đều là cái gì đan dược?
Dưỡng hồn đan, tráng thể đan, tu khí đan.
Danh tự phổ thông, đơn giản sáng tỏ.
Mua tốt đan dược, trên tay liền chỉ còn lại hai cái thiện công.
Nhìn một chút trong tay tấm bảng gỗ, cái kia con số cũng đi theo cải biến, từ 193 trở thành 2.
Trần Tử Ngang quyết định lưu lại hai cái này thiện công, coi như kỷ niệm.
Sư huynh, ta chuẩn bị xong. Chúng ta bắt đầu đi.